Chương 331, sói chương 331, sói lấy đại phạm độ thế chỉ thi cứu, chính là Giang Nhiên nghĩ sâu tính kỹ về sau cho ra kết quả. Dù sao đại phạm kim cương quyết chính là đại phạm thiền viện tuyệt học. Cái môn này đại phạm độ thế chỉ càng là đại phạm kim cương quyết bên trong vô thượng diệu pháp. Chỉ là chân chính thi triển thời điểm, trong đó độ khó cũng không hề tầm thường. Dù là trong lòng đã đánh nhiều lần nghĩ săn trong đầu, nội lực phải làm thế nào vận chuyển mới có thể không được tuyệt tâm kinh nội lực phát giác. Như thế nào khi động mới có thể tận khả năng tránh đi tâm mạch đi hướng. Cần biết, bây giờ hơi không cẩn thận, Cố Khai Nhan liền phải một mệnh ô hô, liền tựa như là vách đá vạn trượng phía trên xiết DJ, một bước sai chính là đẩy bàn đều thua. Mà toàn bộ thi cứu quá trình cũng so Giang Nhiên nguyên bản dự liệu còn muốn lâu một chút. Đầu tiên Cố Khai Nhan tạm phủ tổn thương, so Giang Nhiên trong dự liệu còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tiếp theo, còn phải giúp đỡ đạo khí quy nguyên, sắp tán rơi vào quanh mình kinh mạch, toàn thân bên trong, đi ngọ khắc khí nội lực đều đưa về trong đan điền. Lúc này mới có thể để Cố Khai Nhan chân chính khôi phục. Bởi vậy, từ buổi sáng tới, cùng Cố Khai Nhan một phen tự thoại về sau, mai cho đến qua buổi trưa, Giang Nhiên lúc này mới thu hồi công lực. Cố Khai Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, một mực tại một bên khẩn trương nhìn Diệp Kinh Sương, vội vàng đi qua nâng, "Sư phụ, ngài cảm giác thế nào?" "Ta không sao." Cố Khai Nhan khoát tay áo, "Đừng quản ta, nhanh đi bên hắn." Công lực của hắn tiêu hao rất nhiều, chỉ sợ là đứng không yên. Diệp Kinh Sương vội vàng nhìn về phía Giang Nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên cười một tiếng, "Đa tạ tiền bối quan tâm, đoạn bối còn có thể." "Hả? Ngươi nhưng chớ có cậy mạnh." Cố Khai Nhan ngóng nhìn Giang Nhiên, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, không hề giống là nội lực tổn hao nhiều bộ dáng, không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng quái vật. Làm bị thi cứu người, nàng rất rõ ràng cái này cho tới chưa Giang Nhiên đối với mình làm cái gì. Tinh lực của hắn, nội lực, không gián đoạn tiêu hao. Nàng tự hỏi nếu là đổi lại mình, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể đối phó được, hắn lại tựa như chẳng có chuyện gì. Chí ít trên nét mặt tuyệt không giống như là cậy mạnh bộ dáng. Cái này một thân nội lực đến cùng là thế nào luyện ra được? Văn bối gặp gỡ là thường, không thể theo lẽ thường luận sự, để tiền bối chế cười. Giang Nhiên tựa hồ nhìn ra Cố Khai Nhan suy nghĩ trong lòng, ô quyền, ứng phó một câu. Cố Khai Nhan cũng không có truy nguyên ý tứ, chỉ là cảm khái một tiếng, tốt tốt tốt. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy chục năm. Lời này thật không lừa ta. Đến cùng là giả a. Bất quá coi như nội công của ngươi thâm hậu, cũng tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi một chút đi. Nói, nhìn Diệp Kinh Sương một chút, Sương Nhi, cho hắn châm trà. Giang Nhiên nói một tiếng đa tạ, liền ngồi xuống. Nhìn xem Diệp Kinh Sương đi vào trước mặt, trông mong nhìn thấy mình, sau đó cho mình châm trà bộ dáng, nhất thời cũng là có chút cảm khái. Tới cho tới trưa, cuối cùng là uống vào một chén trà nóng. Cái này thật là không dễ a. Cố Khai Nhan lúc này thì khoanh chân ngồi xuống, hơi vận chuyển một chút thể nội nội lực. Cảm giác thể nội ngũ tạng tổn thương mặc dù không có lập tức liền tốt, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Còn lại liền phải cần nghỉ ngơi, cùng dược vật tiến hành điều trị. Mà có thể làm được mức này, quả thực gọi là người giật mình. Nàng nhìn xem Giang Nhiên, càng xem càng là cảm thấy người này thâm bất khả trắc. Nguyên bản Giang Nhiên trải qua đối đáp, để nàng vẫn rất yên tâm, lúc này lại đột nhiên cảm giác không quá yên tâm. Như vậy thâm bất khả trắc, tương lai nếu là hắn khi dễ Sương Nhi, chỉ sợ có thể giấu giếm ta một mực giấu giếm đến chết đã. Nhưng khi nhìn một chút đứng tại Giang Nhiên bên người, thỉnh thoảng liền đi liếc hắn một cái Diệp Kinh Sương, Cố Khai Nhan trùng bi là thở dài. Nữ sinh hướng ngoại, đãi nàng lại thế nào tốt, không phải là cũng bị người ngay cả buồn cùng một chỗ bưng đi sao? Nghĩ đến đây, nàng liền thở dài. Diệp Kinh Sương nghe được động tĩnh, cho là nàng lại có chỗ nào đau nhức, liền vội vàng hỏi, sư phụ, ngài thế nào? Ta không sao. Cố Khai Nhan khoát tay áo, đến hắn tương trợ, cái này nhất thời bán hội chỉ sợ là không chết được, xem chừng một hồi liền có thể rời giường xuống đất. Thật vậy nhưng quá tốt rồi. Diệp Kinh Sương đại hỉ. Cố Khai Nhan lại lườm nàng một chút, có chút giận hắn không tranh. Hữu tâm giáo huấn hai câu, nhưng lại không muốn để cho Giang Nhiên nghe được, liền đành phải chịu đựng, đổi đề tài hỏi, ngươi kế hoạch kia dự định lúc nào làm? Đợi chờ tiền bối có thể hành tẩu không ngại thời điểm. Giang Nhiên nhẹ nói. Được. Cố Khai Nhan nhẹ giọng nói ra, kia ngươi có thể đi về, lúc nào chuẩn bị xong ta sẽ gọi Sương Nhi thông chi ngươi. Cái này đuổi khách ra, Giang Nhiên càng phát ra cảm giác cái này Cố Khai Nhan trở mặt không quen biết bản sự, quả nhiên không hề tầm thường, cũng may Diệp Kinh Sương không có học được điểm này. Bất quá người ta đều đã hạ lệnh chủ khách, Giang Nhiên cũng không tốt mặt dày mày dạn gì ở chỗ này, liền đứng dậy, nếu như thế, quay đầu ta lại tới thăm tiền bối. Ân. Cố Khai Nhan nhẹ gật đầu. Diệp Kinh Sương thì nói ra, Giang đại ca, ta đưa ngươi. Đưa cái gì đưa? Cố Khai Nhan hừ một tiếng, người lớn như vậy, hắn là không biết đường sao? A. Sư phụ, ngài đây là thế nào? Diệp Kinh Sương đều kinh ngạc. Mới vừa rồi còn hào hào, làm sao đống nhiên ở giữa lại cái mũi không phải là cái mũi, con mắt không phải là con mắt. Người ta Giang Nhiên vừa mới cứu được ngươi a, cái này thái độ tại sao lại lãnh đạm như vậy rồi? Giang Nhiên cười một tiếng, tiền bối đây là chưa từng lấy ta làm ngoại nhân, vừa vặn, tiền bối bên này còn cần Sương Nhi ngươi nhiều hơn chăm sóc, ta liền đi về trước. Diệp Kinh Sương nghe được, đây là Giang Nhiên cho nhà mình sư phụ tìm bậc thang. Nhìn hắn ý cười đầy mặt đối với mình gật đầu, liền minh bạch hắn ý tứ, đành phải nói ra, kia Giang đại ca ngươi đi về trước đi, chúng ta một hồi lại đi tìm ngươi. Ân. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, lại đối Cố Khai Nhan ô quyền, lúc này mới quay người rời đi. Đợi chờ đi ra ngoài trong nháy mắt, đã biến thành lệ thiên tâm bộ dáng. Diệp Kinh Sương liền đưa mắt nhìn hắn, mãi cho đến nhìn không thấy, còn không muốn quay đầu, liền nghe bên cạnh Cố Khai Nhan nói ra, người ta đều đi xa, hồn trở về này. Ai nha? Sư phụ. Diệp Kinh Xương nhịn không được ôm Cố Khai Nhan cánh tay lung lay, ngài đây là làm gì a?
Ai đu, vi sư thương thế còn nặng hơn đâu, có tình lang cũng không cần sư phụ.
Bộ xương già này đều bị ngươi lắc tan thành từng mảnh. Cố Khai Nhan nhìn một chút Diệp Kinh Xương, khe khẽ thở dài, phải làm sao mới ở đây?
Ngươi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, như vậy vì đó sở mê, vi sư là làm thật lo lắng tương lai ngươi vì tình khổ sở a.
Sẽ không.
Diệp Kinh Xương thấp giọng nói.
Làm sao không biết?
Cố Khai Nhan hừ một tiếng, tiểu tử này biết ăn nói, vừa dài một bộ tốt túi ra, còn có một đôi có thể nhất cầu dẫn nữ nhân cặp mắt đào hoa.
Không cần phải nói đều biết, bên cạnh hắn khẳng định nữ nhân không ngừng.
Vi sư ngược lại là không nghĩ tới, tại cái này phổ thế phía dưới, hắn sẽ chỉ có ngươi một nữ nhân.
Vi sư liền sợ tương lai hắn thay đổi tâm, đối ngươi không tốt.
Hắn lòng dạ lại thâm sâu, võ công lại thâm sâu không lường được, nếu thật là đối ngươi sinh xa cách suy nghĩ,
hắn sẽ không.
Diệp Kinh Xương thấp giọng nói ra, ta tin tưởng hắn.
Ai, ngoại trừ tin tưởng bên ngoài, tựa hồ cũng không có biện pháp nào khác.
Hy vọng ngươi không có nhìn lầm người đi.
Bất quá, vi sư vẫn là hy vọng ngươi tại đối đại hắn thời điểm, có thể hơi tỉnh táo một điểm, đừng luôn là một bộ bên trên cuộn bộ dáng,
làm cho giống như không phải hắn không thể đồng dạng.
Hắn nếu là cảm thấy tay ngươi cầm đem bóp, liền sẽ không đem ngươi để ở trong lòng.
Năm đó vi sư vết xe đổ, không phải liền là như thế sao?
Cố Khai Nhan nói đến đây, nhưng lại lắc đầu, không duyên cớ nhớ tới cái này làm gì.
Phi phi phi, điểm xấu.
Diệp Kinh Xương nghe vậy không chịu được cười một tiếng,
chỉ là nghĩ lại ở giữa, nhưng lại thở dài, ta cũng không biết là thế nào,
luôn cảm giác hắn nói đều là đúng, hắn làm sự tình đều là có đạo lý.
Tựa hồ chỉ cần ở bên cạnh hắn, liền cái gì đều không cần suy nghĩ, rất là nhẹ nhõm.
Có người nam tử có thể cho ngươi dựa vào, vi sư tự nhiên là vui vẻ.
Cố Khai Nhan nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là ngươi tự thân võ công cũng tuyệt không thể buông xuống.
Nói câu không dễ nghe, nếu là có hướng một ngày, hắn coi là thật đối ngươi bội tình bạc nghĩa.
Ngươi chí ít còn có một thân võ công, có thể làm ỷ vào.
Ân, ta biết nha.
Diệp Kinh Xương nhỏ bé một tiếng, vậy sư phụ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?
Tiểu tử kia là có thủ đoạn, nhưng lại không biết là như thế nào học được Đại Phạm Thiền Viện tuyệt học, vậy mà thật gọi hắn đem trong cơ thể của ta ngũ tạng điều lý không sai biệt lắm.
Xem chừng lại có cá biệt canh giờ liền có thể xuống đất.
Cố Khai Nhan thở dài, cái này thật sự chính là đến niệm một cái nhân tình.
Nhưng cho dù như thế, nếu là hắn muốn khi dễ ngươi, vậy cũng tuyệt đối không được.
Tại sao lại vòng trở về rồi?
Diệp Kinh Xương một mặt bất đắc dĩ.
Ngươi a.
Cố Khai Nhan méo méo Diệp Kinh Xương khuôn mặt, thôi thôi, không nói, nói nhiều rồi ngươi còn chê ta phiền.
Ta nào dám.
Diệp Kinh Xương cười hỏi, vậy sư phụ, ngài có cái gì muốn ăn đồ vật, ta đi cấp ngài làm.
Thật là có điểm nói bụng.
Cố Khai Nhan nói ra, đi cho ta nấu một bát cháo lâm đi, cái khác cũng ăn không đi vào.
Chờ nấu xong cháo, muốn tìm hắn ngươi liền đi đi.
Thật sự ngăn không được a.
Không đề cập tới Cố Khai Nhan tại kia đối Diệp Kinh Xương tận tâm chỉ bảo.
Giang Nhiên bên này từ trong phòng ra, chỉ thấy Diệp Kinh Tuyết đang ngồi ở trong viện đọc sách.
Giang Nhiên tiến đến trước mặt, nghiêm túc như vậy.
Nhìn cái gì?
Thiện tay tìm nhà thư.
Diệp Kinh Tuyết nhìn Giang Nhiên một chút, kết thúc.
Thế nào, Cố tiền bối đối ngươi còn hài lòng?
Ta cảm giác sư phụ nàng không quá ưa thích ta.
Giang Nhiên chật chật lưỡi, vì cái gì không thích hắn kỳ thật cũng có thể đoán được cái 7-8 phần.
Không thích là được rồi.
Diệp Kinh Tuyết kém chút cười ra tiếng, đến cùng vẫn là Cố tiền bối, sẽ không bị ngươi lừa gạt.
Nói thật giống như ta mỗi ngày gạt người đồng dạng.
Không phải sao?
Giang Nhiên có chút không phục, ta cũng không phải sư phụ ta.
Chỉ nói là xong sau, chính mình cũng nhịn không được bật cười.
Khẽ khẽ lắc đầu, hai ngày này ngươi ngay ở chỗ này ở đi, chúng ta phải động tác cũng phải nhanh một chút, hy vọng có thể sớm một chút giải quyết một cái Cố tiền bối chuyện này.
Không phải, ta viên này tâm, một mực sách giữa không trung bên trong.
Dù sao, có ngàn ngày làm trộm, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý.
Diệp Kinh Tuyết nhẹ gật đầu, ân, ngươi nhưng có ý nghĩ.
Có một chút mặt mày, chỉ là quá ly kỳ, còn không dám xác định, cho nên vẫn là đến hơi thăm dò một chút.
Giang Nhiên nói ra, Kinh Tuyết, đến lúc đó ngươi phải giúp ta làm một việc.
Chuyện gì, ngươi cứ việc nói.
Diệp Kinh Tuyết biết, sự tình liên lụy đến Diệp Kinh Xương an nguy, tự nhiên là không dám thất lễ.
Giang Nhiên liền tại bên hai nàng, như thế như vậy, như vậy như thế nói một phen.
Diệp Kinh Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vậy ta để ý tới đến, chỉ là, có thể làm sao?
Tạm thời thử một lần đi, dù sao lẫn nhau ở giữa là có tin tức kém.
Giang Nhiên cười nói, đánh cũng chính là cái xuất kỳ bất ý.
Được.
Diệp Kinh Tuyết nhẹ gật đầu.
Vậy ta đi trước, bên này liền giao cho ngươi.
Giang Nhiên dặn dò một câu về sau, liền từ biệt Diệp Kinh Tuyết, về tới gian phòng của mình.
Lần này ngọ, Giang Nhiên liền chưa từng ra cửa,
vẫn luôn trong phòng nghỉ ngơi.
Mà tới được trạm vạng tối thời điểm, Diệp Kinh Xương lúc này mới khoan thai tới chậm.
Mặc dù Cố Khai Nhan đã sớm để Diệp Kinh Xương tới, chỉ là trưởng môn bên kia không biết làm sao cũng đã nhận được tin tức, liền vội vội vàng chạy tới.
Diệp Kinh Xương cái này không tốt bước xuống chính bọn hắn tới.
Giang Nhiên sự tình thì bị Cố Khai Nhan kiếm cơ cho ngăn lại, không phải Lưu Vân kiếm phái trưởng môn nhân đều muốn tự mình bái phòng.
Mà bây giờ, cũng xác thực không phải là gặp mặt thời điểm tốt.
Nói xong những chuyện này về sau, hai người liền tĩnh tọa không nói gì.
Giang Nhiên thuận tiện kỳ mà hỏi, lúc trước ngươi dẫn ta đi nhìn sư phụ ngươi lúc đó, đến cùng là thế nào?
Luôn cảm giác ngươi thật giống như không phải là rất vui vẻ.
Diệp Kinh Xương trầm mặt một chút, nhìn Giang Nhiên một chút, hơi do dự, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, Giang đại ca, ngươi nhưng từng nhớ kỹ, ngươi ta lúc chia tay, phát sinh qua sự tình gì?
Cái gì?
Giang Nhiên suy nghĩ một chút, giải quyết thả bình thường, lại xử lý thừa dịp Diệp gia xảy ra chuyện, tới cưỡng đoạt hạng giá áo túi cơm. cuối cùng chính là tại cha mẹ ngươi trước một phần, nhận lời qua phải chiếu cố thật tốt ngươi. Nhưng còn có những chuyện khác. Hắn nghe được Diệp Kinh Tuyết hỏi hắn vấn đề kia thời điểm, cũng đã biết Diệp Kinh Tuyết vì cái gì cảm xúc xa xút. Chỉ là nhìn nàng bộ dáng này, lại nhịn không được nhìn trái phải mà nói hắn, muốn trêu chọc nàng. Diệp Kinh Dương sau khi nghe xong, quả nhiên thần sắc càng thêm ảm đạm, "Kia, ngươi nhưng từng nhớ kỹ, ta đưa qua ngươi cái gì? Ngươi còn đưa qua ta đồ vật?" Giang Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Thứ gì? Ngươi biết ta hơn nửa năm này, kinh lịch." "Ai ai ai, đừng khóc ca." Mắt thấy một câu chưa nói xong, Diệp Kinh Dương hốc mắt liền đỏ lên. Hắn liền vội vàng nói, "Ta đùa ngươi đây, ta làm sao lại quên rồi? Vẫn luôn tùy thân mang theo đâu." "Hả?" Diệp Kinh Dương chính thương tâm khổ sở, nghe nói như thế về sau, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, "Thật chứ? Nhưng vì sao ta không có nhìn thấy?" Giang Nhiên đưa tay tại gò má nàng bên trên vuốt một cái, sờ tay vào ngực, lại lấy ra mở ra lòng bàn tay thời điểm, cũng đã nhiều một viên lá cây hình dạng ngọc bội. "Đừng quên, ta hiện nay thế nhưng là Lệ Thiên Tâm. Nếu là một mực đem này đôi lá ngọc bội mang tại bên hông, bị người quen thấy được, còn tưởng rằng là Lệ Thiên Tâm trộm đâu. Tự nhiên là phải cẩn thận giấu đi, không thể để cho bọn hắn phát hiện." Diệp Kinh Dương lúc này mới nín khóc mà cười, suy nghĩ một chút, từ cần cổ lấy ra mình kia một viên, cùng Giang Nhiên viên kia đặt ở một chỗ. Song là kết hợp, chính là hòa hợp như một. "Giang đại ca, về sau không cho phép như vậy cả ta, trong lòng ta sẽ rất là khổ sở." Diệp Kinh Dương tựa vào Giang Nhiên trên đầu vai. "Ân." Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi nhìn, đêm nay ánh trăng vậy mà như vậy sáng tỏ." Diệp Kinh Dương ngẩng đầu đi xem, chỉ cảm thấy trên trời nguyệt như vẽ, bên người người cũng như là đống lửa bên trong củi khô, phát ra lốt bốt bạo hưởng. Lệ Thiên Vũ không có thử một cái đâm. Sau lưng xe ngựa lặng lặng tại chỗ đầu ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Giang Nhiên hắn chính ôm hổ lô rượu ngẩn người. Điền Miêu Miêu tựa như cùng trên cây một con chim rất có tiếng nói chung. Chim chóc liễu díu, nàng thì y y y nha nha. Song phương có qua có lại, trò chuyện quên cả trời đất. Trưởng công chúa hai ngày này cũng không biết sao, đột nhiên không muốn cưỡi ngựa, mỗi ngày đều trong xe tính toán. Đan Thông ngược lại là hoàn toàn như trước đây đi theo đám người ăn gió nằm sương, không quá giống cái cẩm y ngọc thực hoàng tử, sông sáo giang hồ, ước chừng quả nhiên là một tay hảo thủ. Lại ngẩng đầu, trên cây đang ngồi lấy một cái bạch tí tung bày cô nương. Từ trước đến nay đến bọn hắn trong đội ngũ này thời gian dài như vậy, Lệ Thiên Vũ còn chưa bao giờ thấy qua nàng chân dung. Chỉ là kỳ quái là, lúc trước kia một thời gian, ánh mắt của nàng vẫn luôn tại Giang Nhiên trên thân, bây giờ ánh mắt của nàng lại luôn dừng lại ở phương xa, không biết đang nhìn thứ gì. Lại liếc qua cách đó không xa Ngô Địch cùng Điền Hữu Phương, Lệ Thiên Vũ cũng không biết thế nào, luôn cảm giác đội ngũ này bên trong bầu không khí như có chút ngột ngạt. Trầm thấp ấu ngao thanh âm vang lên. Lệ Thiên Vũ ngẩng đầu liếc qua, hai con mắt của hắn không tầm thường người, có thể nhìn ban đêm, vượt qua trong rừng liền có thể nhìn thấy thanh âm đến chỗ, có sói. Tựa như tại cắn xé thứ gì. "Thì sói các ngươi ai nếm qua?" Trưởng công chúa bỗng nhiên từ trong xe ngựa thò đầu ra, "Chúng ta đi đánh hai cái, đánh một chút nha tế." Nói, nhìn Giang Nhiên một chút, Giang Nhiên nhẹ gật đầu, vừa bận thiếu dưới thì thịt rượu. Liền phân phó những người khác lưu thủ, mình cùng trưởng công chúa cùng đi. Ngủ ngoài trời giã ngoại, gặp được những này thành đàn mãnh thú, vẫn là đến sớm giải quyết một cái, không phải, bọn chúng cũng rất có thể sẽ phát khởi thế công. Dù sao thời tiết như vậy, sói ác gấp mắt, cũng mặc kệ ngươi lửa không ánh lửa. Hai người tốc độ cực nhanh, đảo mắt cũng đã đến đàn sói chỗ. Lệ Thiên Vũ nói không sai, bọn chúng quả nhiên là tại cắn xé thứ gì. Chỉ là hai người nhãn thần đều không bằng Lệ Thiên Vũ như vậy dễ dùng, phân biệt một hồi lâu, mới thấy rõ ràng trong đó một con sói, chính ngậm, là một người cánh tay. Bọn chúng đang ăn người. Trưởng công chúa nhướng mày, lập tức không muốn ăn thịt sói. Giang Nhiên thì lông mày cau lại, thân hình thoát một cái xông vào trong bầy sói, trong lòng bàn tay đao mang cùng một chỗ, quanh mình đàn sói lập tức phát ra một tiếng rú thảm. Cầm đầu đầu sói đã là đầu một nơi thân một nẻo. Cái này khiến đàn sói chưa bị kích thích hung tính, cũng đã khiếp đảm. Cảnh giác nhìn xem giữa sân Giang Nhiên gặp nàng chưa từng xuất thủ lần nữa, lúc này mới kích động, muốn xông đi lên cắn xé. Mà lúc này Giang Nhiên lại nhìn xem trên đất một bộ không trọn vẹn thi thể sương sờ. Liền nghe trưởng công chúa hỏi, "Thế nào? Ngươi nhìn cái gì đấy? Ta đang nhớ nàng làm sao lại chết ở chỗ này?" "Ai? Son phấn lâu bị kia hoa khôi, tự nhiên cô đường." Tấu chương xong, chương 332, Lưu Manh chương 332, Lưu Manh sáng sớm hôm sau. Một cái gọi tất cả Lưu Vân kiếm phái đệ tử đều vui vẻ tin tức truyền ra. Khai Vân kiếm Cố Khai Nhan thương thế tốt. Cứ nghe Cố sư thúc tự hành suy đoán tuyệt tâm kinh nào diệu, cuối cùng là tìm được giải quyết thể nội thương thế biện pháp. Trong vòng một đêm, bệnh trầm kha phục hồi. Trưởng môn nhân tự mình đi qua thăm viếng về sau, vui vẻ ban đêm đều ăn hơn 2 bát cơm. Muốn ta nói, Cố sư thúc thật là khó lường, đúng là không tầm thường, tuyệt tâm kinh a. Trong năm trước đó Bi Thiên thượng nhân, kia là để nhiều ít hào kiệt đều thúc thủ vô sách người, không nghĩ tới Cố sư thúc lại là như vậy ngút trời kỳ tài. Thực sự tốt, cái kia còn có thể là giả. Sáng nay ngày mới sáng, Cố sư thúc liền đã cùng Diệp sư tỷ xuống núi, dự định đi thành trấn bên trong đi dạo, giải sầu một chút đâu. Ta coi trường sư thúc sắc mặt hồng nhuận, bên tóc mai tóc trắng đều ít đi rất nhiều. Nơi nào còn có nửa điểm bệnh trạng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Đúng rồi, nói lên cái này, Diệp sư tỷ muội muội giống như cũng tới chúng ta Lưu Vân kiếm phái. Không sai, hôm qua còn đi kiếm vân đường nhìn náo nhiệt. Kia nào chỉ là nhìn náo nhiệt, còn cùng ở đây các sư huynh đệ tỷ thí, chúng ta cũng là đến này lại mới biết được, nguyên lai Diệp sư tỷ cô muội muội này a, lại là bái Hoán Hoa kiếm Liêu Phiêu Linh vi sư. Cái kia một tay kiếm pháp, rất cao minh a. Không sai, nghe nói Hoàng Hiên sư huynh nghe được náo nhiệt, cũng đi qua, còn có hai cái khuya ngày hôm trước cùng đi khách nhân.
Đúng, chính là cái kia Câu Nguyệt núi theo núi kiếm chớ thành phong nhi tử, gọi Mạc Bất Phàm. Hắn mang theo một cái trong thanh lâu cô nương từ tứ phương phủ chạy đến, bị Thiết Kỵ Minh người truy sát, đến chúng ta Lưu Vân kiếm phái tìm kiếm che chở đâu. Bất quá cái này theo núi kiếm môn dưới, cũng đúng là không tệ. Hắn lúc ấy cũng cùng Diệp sư tỷ bội bội tỉ thí một chút. Kết quả như thế nào? Kết quả là cái bất phân thắng bại, bất quá theo ta thấy, kia Diệp cô nương hơn phân nửa là hạ thủ lưu tình, miễn cho Mạc Bất Phàm ngượng nhụy mặt. Hoàng sư huynh có thể nói qua, theo núi kiếm gia truyền tâm nhãn cũng không lớn, bụng dạ hẹp hòi, có thể không đắc tội tốt nhất vẫn là không nên đắc tội. Ha ha ha, Hoàng sư huynh làm sao cái gì đều nói.
Đúng, Hoàng sư huynh có hay không cùng vị kia Diệp gia muội tử tỉ thí một chút?
Ngươi kêu người nào Diệp gia muội tử đâu?
Ngươi để người ta nhưng chưa hẳn nhận.
Hoàng sư huynh không có hạ trạng, hắn nói thắng khi dễ người, thua mất mặt, tả hữu đều là mất mặt, nhìn xem náo nhiệt liền phải.
Hoàng sư huynh thông thấu a.
Ai, Hồng Phong Diệp gia hai cái này nữa nhi, Tịnh Xương Diệp thị song thủ.
Các ngươi nói, cái này hai tỷ bội ai võ công cao hơn một bậc?
Cái này,
đám người nhất thời trầm mặc, có người đề nghị Diệp Kinh Sương, cũng có người nói Diệp Kinh Tuyết càng cao minh hơn, trong lúc nhất thời đến tranh luận không ngớt. Chúng đệ tử góp tại một chỗ thảo luận thời điểm, Cố Khai Nhan chính mang theo Diệp Kinh Sương trong thành đi dạo. Bản này chính là Giang Nhiên trong kế hoạch một vòng. Cố Khai Nhan bắt đầu mang theo Diệp Kinh Sương xuống núi, còn lo lắng Diệp Kinh Sương sẽ lộ ra chân ngựa. Kết quả cùng nhau đi tới, phát hiện Diệp Kinh Sương thần sắc bình tĩnh, giọng nói tự nhiên, không quan tâm gặp không có gặp cái kia đối đầu, cũng không từng lộ ra mảy may sơ hở.
Không khỏi hơi kinh ngạc.
Trong lòng tự nhủ cái này ngoan ngoãn xảo xảo tiểu đồ đệ, lúc nào trở nên lợi hại như vậy.
Sư phụ, chúng ta qua bên kia trà lâu ngồi một chút đi.
Diệp Kinh Sương bỗng nhiên chỉ một ngón tay, mở miệng đề nghị.
Tốt.
Cố Khai Nhan đáp ứng, dù sao thời gian dài như vậy, nằm trên giường xương cốt đều xúc giòn, hôm nay theo ngươi thích, muốn làm cái gì đều thành.
Tạ ơn sư phụ.
Diệp Kinh Sương cười trả lời một câu, liền ôm ân sư cánh tay, lôi kéo nàng tiến vào trà lâu.
Trà lâu bên trong ngược lại là có chút náo nhiệt,
có nam lai bắc vãng nhàn khách, cũng có nơi đó khách quen.
Cố Khai Nhan những ngày tuổi trẻ rời núi cửa, ngược lại là không có người nào nhận biết nàng.
Bất quá Diệp Kinh Sương sau khi đi vào, tiểu nhị kia ca liền tranh thủ thời gian tiến lên đón, "Cô nương, ngài lại tới rồi, nhanh mời vào bên trong, lầu hai chỗ ngồi còn cho ngài giữ lại đâu."
"Vị này là?"
Tiểu nhị kia ca một mặt quen thuộc, Cố Khai Nhan có chút kỳ quái nhìn Đỗ Nhi một chút.
Diệp Kinh Sương sắc mặt có chút cổ quái, nhẹ giọng nói ra, "Đa tạ tiểu huynh đệ, vị này là trong nhà của ta trưởng bối, dẫn chúng ta lên lầu đi."
"Được rồi, ngài hai vị đi theo ta."
Tiểu nhị ca đằng trước dẫn đường, dẫn Cố Khai Nhan cùng Diệp Kinh Sương liền lên lầu.
Cho Diệp Kinh Sương chuyên môn lưu lại chỗ ngồi cũng không tệ, là dựa vào gần lan can rào chắn địa phương, mặc dù không gần cửa sổ hộ, bất quá tại trà này lâu bên trong, mọi người cũng đều không phải là vì nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, mà là nhìn người viết tiểu thuyết giảng sách. Vị trí này chính có thể đem toàn bộ lầu một đều thu vào đáy mắt, thuyết thư tiên sinh âm dung tiếng mạo, càng là rõ ràng đến cực điểm.
Diệp Kinh Sương bên này quen thuộc điểm một bình trà, Cố Khai Nhan đang buồn bực đệ tử của mình lúc nào có nghe sách hứng thú, liền nghe đến bịch một tiếng, kinh đường một bang, kia thuyết thư tiên sinh mở miệng nói ra, lần trước nói, kinh thần đao Giang Nhiên Giang đại hiệp, sách đao qua thu từ dịch giống như huyết đao đường đường chủ sinh ra một phen cú mắc. Tiên văn từng nói, cái này hiên viên một đao đệ tử, vì cướp đoạt Tiêu Vi Cẩm, muốn cùng Giang đại hiệp khó xử. Một thân ngang ngược cản rỡ, coi trời bằng vung, bị Giang đại hiệp dưới cơn nóng giận, một đao chém đầu. Giang đại hiệp giống như cái này hiên viên một đao ân oán, kết lại như thế.
Hai vị cao thủ hẹn nhau tại thu từ dịch trước một trận chiến, đánh một trận ân cứu.
Cố Khai Nhan nghe đến đó, lườm Diệp Kinh Sương một chút, cười lạnh liên tục.
Diệp Kinh Sương sắc mặt đỏ chót, vừa vặn tiểu nhị ca bưng ấm trà tới chấm trà, nàng liền bưng cái chén trà chặn mặt mình, không muốn chịu ân sứ mắt đau.
Cố Khai Nhan thở dài, liền nói mình đồ đệ này đi qua làm sao không gặp có cái này yêu thích đâu.
Làm nửa ngày, nguyên lai là trà này lâu người viết tiểu thuyết, nói lại là người trong lòng của nàng, cái này nơi nào có không tới nghe đạo lý.
Lúc này nhẹ nhàng lắc đầu, rót chén trà, cũng cùng theo nghe.
Cái này thuyết thư tiên sinh biết ta nói, em hay nói, tiết tấu nắm vừa đúng.
Trước nói Giang Nhiên cùng Hiên Viên một đao một trận chiến, mắt thấy Giang Nhiên liền muốn thủ thắng, chậm chặn ngang đánh lén,
lại là buôn lôi đường thừa cơ xuất thủ.
Một trang một kiện, giảng lay động lòng người.
Mọi người tại đây tất cả đều nghe như si như say, Diệp Kinh Sương càng là đã quên bên người sự tình, liền ngay cả Cố Khai Nhan đều từ từ nghe đi vào.
Chỉ là cảm giác, cái này trong chuyện xưa Giang Nhiên đa trí gần giống yêu quái, hơn phân nửa cũng là trải qua người viết mỹ hóa, không thể tin hoàn toàn.
Liên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở mình đệ tử không nên bị cái này thuyết thư tiên sinh lừa gạt.
Diệp Kinh Sương là dở khóc dở cười, mình không phải là bị Giang Nhiên lừa gạt, chính là bị thuyết thư tiên sinh lừa gạt. Mình người sư phụ này có vẻ giống như cảm giác trên đời này tất cả mọi người muốn lừa gạt mình đồng dạng.
Sư đồ hai cái bên này thuận miệng chuyện phiếm, liền nghe đến bạch 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 vài tiếng vang, đi lên mấy người.
Mấy cái này đều là thanh niên trai tráng, nhìn qua chính là loại kia chợ búa vô lại, trong chàng không ít trà khách liếc bọn họ một chút, đều là theo bản năng nhíu mày. Mà bọn hắn đi lên về sau, một chút liền nhìn thấy Diệp Kinh Sương cùng Cố Khai Nhan.
Liếc nhau, ngay tại khoảng cách các nàng không xa một cái bàn trước mặt ngồi xuống, mở miệng muốn một bình trà, tiểu nhị ca tự nhiên cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Rất nhanh dẫn theo ấm trà tới, cho bọn hắn lần lượt châm trà.
Một thanh niên thần sắc quái đản nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó phù một tiếng toàn phun tới, nóng nóng bỏng.
Vô Lương Thương gia, đây là muốn bỏng chết người sao?
Tiểu nhị ca sững sờ, vội vàng đến trước mặt nói ra, khách quan, ngài đây là
cái gì là?
Người kia rũi cái đầu lưỡi, đầu lươi cho ta bỏng sưng lên, bồi thường tiền.
Cái này, nước trà nơi nào có không nóng đạo lý, đều là nước sôi pha trà, ngài chậm một chút uống a.
Hả? Ngươi muốn nói, đây là lão tử sai rồi.
Thanh niên kia soạt một chút đứng lên, trở tay liền từ sau hông rút ra một cây chùy thủ, nhìn quanh tứ phương nói ra, chư vị lại nhìn, cái này vô lương thương gia bỏng nước sôi người còn nói là chúng ta không phải là. Nhà bọn hắn đại nghiệp lớn, chúng ta trêu chọc không nổi, liền đành phải dùng đầu này tính mệnh minh này bất bình. Nói xong, trở tay một đao liền đâm vào mình hai sườn ở giữa. Trong chàng đám người vừa thấy như thế, cũng không khỏi nết nết miệng. Đổ máu. Cái này kỳ thật cũng chính là những này vô lại lưu manh sở trường cho hay, tìm cớ tìm phiền phái, đòi tiền. Cuối cùng cũng không đánh người, cũng không mắng chửi người, chính là thương tổn tới mình. Mặc dù nói chuyện này thoạt nhìn là kỳ quặc quái gở, nhưng dù sao đều là buôn bán nhỏ, ai cũng không muốn để cho trong cửa hàng của mình náo ra án mạng loại hình. Phàm là gặp được loại chuyện này, trưởng quỹ luôn luôn nguyện ý chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể dùng tiền miễn thay, dù sao cũng tốt hơn đem sinh ý cho náo thất bại. Kỳ thật dựa theo bọn hắn bình thường kịch bản đến diễn, một đao kia xuống dưới, thanh niên này liền có thể nằm xuống. Đến lúc đó tìm đường chết làm sống, thường ngày khách nhân xem xét cảnh tượng này, làm sao cũng nghe không đi xuống, uống không trôi. Nhưng hôm nay mấy người bọn hắn đến có chuẩn bị, người kia đang muốn nằm xuống, đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó, ngạnh sinh sinh đứng thẳng tắp, hướng phía trước nhị bộ, đưa tay muốn nắm Diệp Kinh Sương, cô đường, ngươi cho ta phân xử thử. Một câu chưa nói xong, chỉ thấy Cố Khai Nhan cong ngón búng ra, liền nghe bịch một tiếng vang, kia lưu manh toàn bộ bay lên ba thước đến cao, đầu hướng về sau, trực tiếp ngã xuống cửa sổ, cùng lúc chủy thủ đều ngã xuống tới. Hắn ngồi xuống về sau, mở mịt tứ phương, chuyện gì xảy ra? Cố Khai Nhan lông mày hơi nhíu, một chỉ này tự nhiên không phải là nàng điểm ra tới, âm thầm ra tay chính là Giang Nhiên. Bây giờ thủ hạ lưu tình, hơn phân nửa cũng là không muốn để cho trà này lâu trưởng quỹ khó làm. Tâm niệm đến tận đây, chính là cười lạnh một tiếng, từ đâu tới lưu manh vô lại, còn chưa cút, là ngươi đánh người, ngươi cùng bọn hắn đều là cùng một bọn a, quả nhiên là vô lương gian thương, bỏng hỏng người, còn muốn đánh người. Các huynh đệ, cùng với nàng liều mạng. Nói một đám người phi thân lên, liền muốn cùng nhau tiến lên. Chỉ nghe sang sảng một thanh âm vang lên, Diệp Kinh Sương trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhất chuyển, như lưu vân một quyển, thoáng chốc thoáng qua một cái, cũng đã về tới nguyên bản vị trí ngồi xuống, tiện tay hất lên, sang sảng một tiếng, trường kiếm trở vào bao. Đúng lúc này, mấy cái vô lại lưu manh trước ngực và táo đồng thời soạt một tiếng xé rách, một cái nhàn nhạt vết kiếm tại kia quét một cái lỗ hồng nhỏ, hơi đụng một cái liền đổ máu, đau toàn tâm. Liền nghe Diệp Kinh Sương lạnh giọng mở miệng, còn không mau cút đi, dám can đảm quấy rầy chúng ta phải nhã hứng, gọi các ngươi coi là thật tất cả đều chết ở chỗ này, buổi chiều liền có thể cầm đi đốt bãi tha ma giã cầu. Mấy người làm sao không biết đây là gặp phải cao thủ, liếc nhau, không dám dừng lại, nhao nhao xoay người rời đi. Ra cửa, đến trên đường, đang muốn hướng một bên ngõ hẻm nhỏ bên trong chui, liền nghe bịch bịch thanh âm vang lên, chúng kiếm mấy người nhao nhao ngã xuống đất, lại là đã chết tại chỗ. Duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn chính là cái kia mình tại mình hai sân ở giữa chọc lấy một đao, lại bị Giang Nhiên âm thầm vật công, phát lực bắn bay bị kia. Hắn nhìn xem cái này một chỗ thi thể, chỉ dọa đến hồn bất phụ thể. Đi ngang qua người đi đường, có biết bọn hắn, còn có gan tử lớn đi qua tìm kiếm hơi thở, lập tức đại hỉ. Mấy cái này lưu manh vô lại, kỳ thực đã sớm đang chết. Thật giết cầm tới quan phủ, nha dịch đều phải nói một câu, đây là vì dân trừ hại. Thay vào đó mấy người làm việc tự có một bộ chương pháp, đánh thì đánh mất quá, không đánh lại không chiếm lý, an phải cái lô vốn trong lòng càng bị quất. Bây giờ vừa chết, lại là thông quái. Chỉ có kia trở về từ cõi chết vô lại, núp ở góc tường, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trở mình một cái bò lên, co cẳng liền chạy. Hắn xâm nhập ngõ hẻm trong, đi tới một chỗ vắng vẻ chỗ. Chỉ thấy nơi này vậy mà dựng lên nhà kho nhỏ. Lều phía dưới đang ngồi lấy một người. Người này niên kỷ 40-50 tuổi bộ dáng, lúc tuổi còn trẻ phải chăng anh tuấn không tốt lắm nói, dù sao hiện nay đầu trống trơn, không có vài cọng tóc. Mà hắn này lại ngay tại cắt đầu heo thịt, từng mảnh cắt gọn về sau, lại từng mảnh chứa vào trong mâm, bày chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó rất theo đũa, kẹp một mảnh, chấm một chút xì dầu đưa vào miệng bên trong. Ngay ngay nhấm nuốt hai cái về sau, nhưng lại phun ra, chó đều không ăn. Ngẩng đầu đi xem trước mắt kia vô lại, ngươi có ăn hay không?
Không ăn.
Vô lại trả lời. Người kia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, quả nhiên. Vô lại sững sờ, luôn cảm giác lời này tựa như có ý riêng. Sau đó liền nghe người kia nói ra, sự tình làm thế nào?
Ngươi
trước đó cũng không có nói qua, đây là rơi đầu sự tình a. Kia vô lại đến lúc này mới nhớ tới mình tới mục đích, không chịu được tức giật quát, ta mấy cái huynh đệ đều đã chết. Cái kia lão bà ngón tay khẽ động, ta liền bay ra ngoài. Cái kia tiểu nương môn cũng không biết làm sao làm được, ta liền nhìn nàng bắt đầu lại ngồi xuống, bên cạnh ta huynh đệ một người liền chịu một kiếm. Bắt đầu còn tưởng rằng là không có việc gì, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền cùng đạt được hiệu lệnh, chết một chỗ. Vừa động thủ đầu ngón tay liền bay ra ngoài. Người kia nhìn hắn một cái, vậy ngươi vì cái gì không chết? Kia vô lại trừng lớn hai mắt. Đây là tiếng người. Sau đó người kia suy nghĩ một chút, thì ra là thế. Không nghĩ tới đứa bé kia kiếm pháp đã như vậy cao minh a, ngươi mấy cái kia huynh đệ không phải là đi ra ngoài về sau mới chết, kỳ thật tại trong tiệm thời điểm, bọn hắn liền đã chết rồi. Nha đầu kia kiếm đã chém tính mạng của bọn hắn, lại gọi tâm mạch tạm thời bảo trì bình thường. Nhưng nhiều đi nhị bộ, tâm mạch liền sẽ bởi vì huyết dịch vận chuyển, cùng chấn động nhẹ nhẹ mà dịch ra. Cái này nơi nào có bất tử đạo lý? Lúc ấy các ngươi nếu là nguyên địa bất động, bọn hắn đại khái còn có thể sống cái một thời ba khắc. Kia vô lại nghe được như lọt vào trong sương mù,
một chán bột não, nhịn không được khoát tay chặn lại, ít cho ta nói những này có không có. Ta huynh đệ đều đã chết, làm sao bây giờ?
Hả?
Người kia ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngươi muốn làm sao xử lý? Kia vô lại cắn răng nghiến lợi ngắm nhìn người kia, nửa ngày về sau từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thêm tiền.
Ha ha ha.
Người kia nghe vậy cười ha ha, ngươi cũng đã biết, ta thích nhất ngươi cái gì sao?
Ta quản ngươi thích ta cái gì?
Liên thích ngươi cái này vô tình bộ dáng.
Giống ta.
Người kia đứng lên, sờ tay vào ngực, ngươi lại gần điểm.
Kia vô lại trong đôi mắt lập tức nổi lên vẻ tham lam, theo bản năng hướng phía trước đụng đụng. Chỉ thấy người kia đưa tay từ trong tay áo lấy ra, trong lòng bàn tay lại giống tuyết. Sững sờ phía dưới, chỉ thấy người kia tiện tay một bàn tay liền đập vào trán của mình bên trên, nhưng giống ta người, không phải là ngươi.
Sau khi nói xong, hắn nên ngang rời đi.
Kia vô lại đứng tại chỗ, thất khiếu bên trong đều có máu tươi chảy xuôi ra, lại là cũng sớm đã chết rồi.
Coi là thật tốt.
Kia nam tử đầu trọc, một bên đi lên phía trước, một bên một tay chắp sau lưng tại sau lưng, như có điều suy nghĩ, làm sao cảm giác không giống như là thật.
Thế nhưng là, cái này lại không giả được.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Không sao, không sao, liền xem như tốt, ta còn có thể để ngươi lại chúng lần thứ hai.
Nhưng nếu là nàng coi là thật có thể giải, vậy phải làm thế nào cho phải?
Cùng lúc đó, Mạc Bất Phàm chính nhìn bên cạnh cô nương, ăn cũng ăn, uống cũng uống, đồ vật cũng mua không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về à?
Ta đã cho ta cha viết thư, tại Lưu Vân kiếm phái bên trong ủy khuất mấy ngày, chúng ta liền về cầu nguyện núi.
Bọn hắn lúc này ngay tại một nhà tiểu lâu lầu hai phòng quan sát phía trên.
Tự nhiên cô nương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Bất Phàm, nhẹ nhàng gật đầu, hết thảy tự nhiên tất cả nghe theo ngươi.
Mạc Bất Phàm nghe vậy cười một tiếng, chỉ là nụ cười này có chút kỳ quái.
Hắn gần nhất luôn cảm giác bên người cô nương tính tình giống như thay đổi rất nhiều,
nhưng biến hóa này đến tột cùng từ đâu mà đến, hắn nhưng lại nói không rõ ràng.
Chỉ là đi qua tự nhiên sẽ không như vậy tùy hứng, biết rõ Thiết Kỵ Minh người ngay tại đuổi giết bọn hắn, lại vẫn cứ muốn lôi kéo hắn đến trong thành dạ phố. Biết rõ trên người bọn họ bạc không nhiều, vẫn còn muốn tới trong tử lâu ăn được rượu thức ăn ngon.
Mặc dù ăn thời điểm Mạc Bất Phàm cũng cảm thấy đồ vật ăn thật ngon, rượu cũng uống rất ngon,
có thể ăn no bụng uống đã về sau, hắn liền có chút đau lòng.
Nhìn bên cạnh nét mặt tươi cười như hoa tự nhiên, nhưng lại cảm thấy nàng tựa như không có quá khứ như vậy để cho mình mê muội,
thậm chí bắt đầu hoài nghi mình vì nàng như vậy xúc động cùng Thiết Kỵ Minh kết thủ kết toán, đến cùng là có đúng hay không.
Nhưng chuyện cho tới bây giờ lại có thể thế nào?
Mình từ son phấn trong lâu đoạt người sự tình, huyên áo mọi người đều biết, nếu là ném nàng mặc kệ, người trên giang hồ tất nhiên cần phải chế giễu mỉa mai chính mình.
Nghĩ đến đây, đành phải thở dài, mặc kệ con đường này có bao nhiêu khó đi, nếu là tự chọn, vậy thì phải cắn răng đi xuống dưới.
Ngươi thế nào?
Bên hai toa chuyển đến tự nhiên thanh âm.
Mạc Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì.
Vậy chúng ta trở về đi.
Tự nhiên cười nói, Lưu Vân kiếm phái bên trong kỳ thật cũng rất thú vị, chúng ta có thể ở thêm mấy ngày sao?
Tự nhiên là có thể.
Mạc Bất Phàm nhẹ gật đầu, hai người vừa nói chuyện một bên đi xuống lầu,
ngẩng đầu nhìn về nơi xa, từ chỗ này phòng quan sát hướng phía trước chính là Diệp Kinh Sương cùng Cố Khai Nhan chỗ kia một nhà tử lâu.
Một cánh cửa sổ mở ra, không chỉ có thể nhìn thấy Cố Khai Nhan cùng Diệp Kinh Sương vị trí của các nàng, còn có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh Lý Chính ngồi một người.
Người kia túi đầu lột đậu phộng, người ta uống trà, hắn lại tại uống rượu.
Tấu chương xong, chương 333, lại mời lưu lại làm khách. Chương 333, lại mời lưu lại làm khách. Một ngày này rất bình tĩnh. Vào ban ngày, thời gian đảo mắt liền đi qua, mãi cho đến lúc chạm vào tối, Cố Khai Nhan mới cùng Diệp Kinh Sương cùng một chỗ quay trở về Lưu Vân kiếm phái. Các nàng mua không ít đồ vật, nhiều đến hai người các nàng cũng không có cách nào cầm xuống, đành phải mướn một chiếc xe ngựa, lúc này mới đem những vật này mang về trong môn.
Ven đường các nàng cũng gặp phải rất nhiều người.
Cố Khai Nhan cười cùng bọn hắn chào hỏi, ôn chuyện, mãi cho đến sắc trời chạm vạng, lúc này mới về tới chỗ ở vào phòng, đóng lại đại môn về sau, Cố Khai Nhan sắc mặt liền một nháy mắt sụt xuống.
Cố nén rên lên một tiếng, lúc này mới phát ra.
Diệp Kinh Sương tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng đi tới trước giường toa hạ, không nên như vậy miễn cưỡng, chúng ta hẳn là đợi thêm một ngày.
Trong lòng của hắn có việc, hắn sốt ruột, ngươi tất nhiên cũng gấp, tả hữu đều phải giải quyết, sớm ngày liền thiếu đi thụ một ngày tội, rất tốt.
Cố Khai Nhan cười cười, mà lại ta đây cũng chính là mệt mỏi,
dù sao còn không cách nào chân chính vận dụng nội lực,
ngồi xe ngựa trở về ngược lại là để cho ta bớt đi không ít tâm lực.
Nàng nói đến đây, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhẹ giọng nói ra, chuẩn bị một chút cơm tối, đến qua về sau ngươi liền trở về phòng.
Nếu như hắn không có đoán sai, không phải là hôm nay chính là ngày mai.
Ta nói đúng không?
Tiền bối nói tự nhiên không sai.
Giang Nhiên từ bóng ma bên trong hiện thân.
Diệp Kinh Sương bỗng nhiên quay đầu, Giang đại ca,
ngươi chừng nào thì đứng ở nơi đó?
Nàng trước lúc này vậy mà không có chút nào phát giác,
liền xem như Cố Khai Nhan, mặc dù biết rõ Giang Nhiên ngay tại bên cạnh, nếu không vào ban ngày kia phiên mình vừa động thủ đầu ngón tay, đối phương liền bay ra ngoài, sự tình căn bản không có khả năng phát sinh, nhưng cũng không nghĩ tới Giang Nhiên khoảng cách các nàng gần như vậy, giấu ở bóng đen chỗ vậy mà không có chút nào khí tức lộ ra ngoài. Cố Khai Nhan có chút trầm ngâm, ngươi đây chẳng lẽ là năm đó Siêu Thần Tông tuyệt học?
Tiền bối kiến thức rộng rãi.
Giang Nhiên nhẹ gật đầu, chính là Siêu Thần Tông Tiềm Ảnh Mê Thần Bộ.
Người đều nói cả đời tinh lực có hạn, cần sở trường một hạng,
nhưng cho dù như thế cũng khó có thể đến kia đăng phong tạo cực chi cảnh.
Ngươi vừa vặn rất tốt, Tinh Thần Cửu Đao, Đại Phạm Kim Cương Quyết, lại thêm cái này Tiềm Ảnh Mê Thần Bộ,
học nhiều lắm, luyện được tốt,
quả thực kinh người.
Cố Khai Nhan lời này là thành tâm thực lòng. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá là gặp gỡ lạ thường thôi. Hai vị không cần để ý ta, nên làm như thế nào, liền như thế nào làm. Chỉ là hai ngày này ban đêm, văn bối liền phải ở tiền bối trong phòng quấy rầy, còn xin tiền bối chớ trách. Quái cái gì? Cố Khai Nhan hừ một tiếng, nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, không cần ngươi nói đều phải đem ngươi đuổi đi ra. Bây giờ từng tuổi này, lại có cái gì tránh được huy? Ngươi cứ việc tại trong gian phòng đó cất giấu chính là.
Vâng.
Giang Nhiên ôm quyền, lại nhìn Diệp Kinh Sương một chút, đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, liền quay người lại, một lần nữa dung nhập bóng đen bên trong. Cái này tự nhiên không có khả năng thật tận thân. Nhưng mà hắn đứng ở nơi đó, Diệp Kinh Sương liền phát hiện, mình hai mắt mặc dù có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại nghe không được mảy may tiếng hít thở của hắn, thậm chí dịch ra hai mắt về sau, liền xem như ánh mắt lại lần nữa trở lại trên người hắn, cũng sẽ có một nháy mắt bắt giữ không đến thân hình của hắn. Trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng còn nhớ rõ, ban sơ gặp nhau thời điểm, Giang Nhiên ngoại trừ kinh thần cựu đao bên ngoài võ công gì cũng không biết. Bộ thứ nhất khinh công vẫn là mình truyền thụ cho hắn. Bây giờ cái này trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ thân kiêm các loại tuyệt học, mà lại mỗi một loại muốn tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Điều này thật không phải là người bình thường có thể làm đến. Trong lòng cảm khái một phen về sau, liền lại cùng sư phụ nói hai câu nói, đi chuẩn bị ngay cơ tối. Cơ tối chuẩn bị còn có chút phong phú, sư đồ hai cái, lại thêm một cái một ngày không gặp người Diệp Kinh Tuyết ba người cùng một chỗ hưởng dụng. Đã ăn xong về sau, Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết liền bị Cố Khai Nhan đuổi đi. Trong phòng an tĩnh lại, Cố Khai Nhan cũng không nói gì, nhìn lên thần không sai biệt lắm, liền tự mình thay quần áo nghỉ ngơi. Giang Nhiên lặng yên đứng thẳng, yên lặng chờ. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Mà đổi thành bên ngoài một đầu, Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai tỷ muội cũng ngủ không được. Hai ngày này các nàng đã đem đừng đến trải qua nói không sai biệt lắm, cuối cùng chủ đề tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Giang Nhiên trên thân. Tại Diệp Kinh Sương miệng bên trong, Giang Nhiên tự nhiên là chỗ nào đều tốt. Diệp Kinh Tuyết mặc dù cũng không phủ nhận, chỉ là nhìn xem tỷ tỷ cái bộ dáng này, lại biết nàng đại khái cũng không rõ ràng Giang Nhiên cùng ma giáo quan hệ. Cái này khiến Diệp Kinh Tuyết có chút lo lắng, nàng muốn nói cho Diệp Kinh Sương, nhưng lại cảm thấy đây không phải cơ hội thích hợp, mà lại loại lời này cũng không nên mình tới nói. Giang Nhiên tự mình nói cho Diệp Kinh Sương mới là thích hợp nhất. Ngươi thế nào? Diệp Kinh Sương nhìn muội muội không nói lời nào, nhịn không được hỏi thăm. Diệp Kinh Tuyết lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ngươi Giang đại ca tự nhiên là chỗ nào đều tốt, trong mắt ngươi, chỉ sợ ngoại trừ Giang Nhiên bên ngoài, trên đời này cái khác nam tử. Ân, bọn hắn thậm chí ngay cả nam tử cũng không tính đi. Sao lại thế? Diệp Kinh Sương nghe được muội muội giễu cợt mình, liền không muốn nói chuyện, thử một tiếng, được rồi, đi ngủ. Còn không có ý tứ. Diệp Kinh Tuyết cười cười, hít vào một hơi, đột nhiên phun một cái, ngọn đèn liền dập tắt, ngủ thì ngủ. Hy vọng sáng sớm ngày mai, hết thảy tất cả đều đã khôi phục bình thường. Vậy cũng không biết, được rồi, không nói. Nàng vốn là muốn cùng Diệp Kinh Tuyết thảo luận một chút, Giang Nhiên bên kia ôm cây lợi thỏ, có thể chờ hay không đến. Nhưng lại lo lắng thai vách mạch rừng. Vạn nhất người kia này lại đã đến Lưu Vân kiếm phái, vừa vặn đi ngang qua mình ngoài cửa sổ, mình lời kia vừa thốt ra, không liền đem Giang Nhiên cùng sư phụ bán đi sao? Diệp Kinh Tuyết mở ra một con mắt nhìn tỉ tỉ một chút, nhẹ nhàng vô vô cánh tay của nàng, yên tâm đi. Tiếng nói đến tận đây, nàng đỗng nhiên lông mày cau lại. Liếc qua hô hấp đều đặn Diệp Kinh Sương, biết nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Liền nhắm mắt lại, lặng lặng chờ. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát, liền có một bóng người vạch phá màn đêm, hiện thân tại cái này hai tỷ bội trên nóc nhà. Cùng lúc đó, Giang Nhiên tại bóng đen bên trong mở hai mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu liếc qua Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết chỗ ở phương hướng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt. Chỉ vì răng rắc một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, cửa sổ đã bị người đẩy ra. Một cái trong bóng đêm, còn có thể lấp lóe rạng rỡ quang minh đầu, dẫn đầu đưa vào Giang Nhiên tầm mắt. Sau đó mới là thân thể của người kia. Người này liền từ Giang Nhiên bên người bước vào trong phòng, liếc qua giường phương hướng, liền cất bước đi tới trước mặt, đưa tay vén lên cái màn giường, thuận tay treo tốt, cẩn thận chu đáo một chút nằm ở nơi đó Cố Khai Nhan, tự lẩm bẩm, đến trước mặt đều không có bình tĩnh, coi là thật khỏi hẳn. Nói đến tận đây, hắn vươn tay ra, hai ngón tay khoác lên Cố Khai Nhan trên cổ tay. Nội tức tìm đòi. Đống nhiên lông mày nhíu lại, sắc mặt lập tức buông lỏng, nguyên lai là gạt người. Nhưng vì cái gì muốn gạt người? Đằng sau một câu nói kia vừa nói xong, sắc mặt của hắn đống nhiên cứng đờ, không tốt. Chỗ nào không tốt? Rõ ràng rất tốt. Một thanh âm đống nhiên từ phía sau truyền đến. Theo sát lấy một tay nắm, liền đã đặt tại hắn hậu tâm phía trên. Người kia sắc mặt trầm xuống, lúc này liền muốn buông tay. Nhưng ngón tay này lại tựa như là bị thứ gì cho hút vào, ngón tay hắn nâng lên, Cố Khai Nhan cổ tay liền bị hắn kéo theo, cũng đi theo giơ lên. Hắn muốn thu hồi thăm dò vào Cố Khai Nhan thể nội tức. Lại chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nội lực thôi động phía dưới, mình nội tức không chỉ thu không trở lại, ngược lại là thân bất do kỷ càng đưa càng nhiều. Người nào? Người tới biết không ổn, không chịu được nghiêm nghị gào to. Sau lưng Giang Nhiên cũng không tự báo tính danh, mà là nhẹ giọng nói ra, mượn tiền bối nội lực dùng một lát. Ngươi đừng. Hắn lời mới vừa ở đây, liền chỉ cảm thấy mình một thân nội lực bị một cỗ hùng hồn đến cực điểm lực đạo mang theo, căn bản không nói lời gì, tự thân nội lực cũng đã đều tự mình rời bỏ ý nguyện. Đây cũng là Giang Nhiên khi dễ người. Muốn làm được loại trình độ này, võ công cùng người vừa tới tại sản sản với nhau còn không có khả năng. Chỉ có nội lực coi là thật siêu việt hắn không biết bao nhiêu lần, lúc này mới có thể lôi cuốn mà đi. Thuận tiện giống như đại dương mênh mông quyển dòng suối nhỏ làm sao có thể tự chủ? Tự nhiên là thuận vì đại dương mênh mông. Hắn thân bất do kỷ phía dưới, sắc mặt tái xanh, chỉ hận không thể lập tức chết ngay tại chỗ, tỉnh làm người sử dụng. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường chưa ngủ Diệp Thị Song Thù bên này. Diệp Kinh Dương cuối cùng là đã nhận ra không thích hợp, có người. Nói xong xoay người mà lên, khẽ vươn tay liền đem đầu giường bên trên trường kiếm mang tới, thuận tay lại đem Diệp Kinh Tuyết bội kiếm ném cho nàng. Hai người xoay người mà lên, liền nghe đến bịch một tiếng vang. Cửa phòng đã bị người đẩy ra. Người là? Diệp Kinh Dương ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lông mày cau lại, nếu là không có nhớ lầm, cô nương hẳn là gọi Lạc Lạc. Bóng đêm thâm trầm, không trong phòng nghỉ ngơi, tới đây làm gì? Tới đây mời Diệp cô nương hướng ngăn nước hạ một lần. Lạc Lạc khẽ cười một tiếng, còn xin cô nương chớ có phản kháng, nếu không, chỉ có thể ăn nhiều đau khổ. Ngăn nước hạ. Diệp Kinh Dương biết Giang Nhiên lúc trước kế hoạch, tới đây ngày đầu tiên, Giang Nhiên liền đem chuyện này nói thẳng ra. Lúc này liền là giật mình, nhưng lại mê mang, vì sao lại là ngươi? Ngươi không phải là Tứ Phương Phụ Son Phấn Lâu Hoa Khôi sao? Vấn đề này, không chỉ là Diệp Kinh Dương cảm thấy kinh dị, liền xem như sớm có dự liệu Diệp Kinh Tuyết cũng có chút kinh ngạc người tới vậy mà lại là nàng. Lạc Lạc cô nương liếc qua Cố Khai Nhan gian phòng phương hướng, khẽ cười một tiếng, tạm thời còn tính là có chút thời gian, lường trước Giang đại hiệp vì cho Diệp cô nương sư phụ chữa thương, cũng cần đến một chút thời gian. Nếu như thế, cho các ngươi giải tỏa nghi vấn nghi ngờ, cũng là không sao. Nói đến chuyện này cũng là trùng hợp, chúng ta kế hoạch đến đây mời Diệp cô nương, tại hạ liền bị phân công chuyện xui xẻo này. Chạy đến nơi đây trên đường, vừa lúc gặp cái này một đôi chạy trốn đến tận đâu nhóc đáng thương. Nghe được kia Mạc Bất Phàm nói, phụ thân hắn cùng Lưu Vân kiếm phái Đan Hà chỉ khí có cũ, tại hạ lúc này mới sinh ra tâm tư. Dù sao vốn đang đối bắt ngươi việc này phát sầu đâu. Lưu Vân kiếm phái cũng không phải cái gì nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, huyên náo quá lớn, càng là không ổn. Không phải sao, đưa tới cửa thân phận đã đến trước mặt. Cho nên, ta liền đem kia Lạc Lạc cô nương giết, ngụy trang thành nàng thân phận, sau đó giật dây kia Mạc Bất Phàm đến Lưu Vân kiếm phái. Lại không nghĩ rằng, Giang đại hiệp cùng Diệp cô nương muội muội, vậy mà cũng tới. Ngươi làm sao lại biết, tới là Giang Nhiên. Diệp Kinh Tuyết sắc mặt có chút trầm xuống, bởi vì sự tình quá đúng dịp. Lạc Lạc cô nương cười nói ra, hắn tới, sau đó Khai Vân kiếm liền bình phục. Hôm nay ta đi theo các ngươi một đường đi thành trấn liền phát hiện, mặc dù mặt ngoài là Diệp cô nương cùng Khai Vân kiếm hai người, trên thực tế phía sau vẫn còn có một người một mực đi theo. Trong trà lâu, xuất thủ đánh lui kia vô lại căn bản cũng không phải là Cố Tiền Bối, mà là Giang đại hiệp. Dù sao liền chúng ta đối vị kia Lệ thiếu hiệp hiểu rõ, võ công của hắn còn không đủ để làm đến bước này. Kia lại liên tưởng trước sau, kết quả liền có. Giang đại hiệp lớn như vậy phí chắc trở, chính là vì cứu thụ Tuyệt Tâm trưởng Cố Tiền Bối. Tối nay đang chờ không chỉ có riêng chỉ là Giang đại hiệp cùng Cố Tiền Bối, tại hạ cũng đang chờ. Mãi cho đến cái kia đầu chọc lén lén lút lút tới, tại hạ lúc này mới hiện thân tại đây. Dù sao cơ hội khó được, còn xin Diệp cô nương chớ có làm nhiều trì hoãn, nếu không, một hồi Giang đại hiệp tới, tại hạ chỉ sợ ngăn cản không nổi. Buồn cười. Diệp Kinh Dương cười lạnh một tiếng, nơi này là Lưu Vân kiếm phái, ngươi cho rằng ngươi làm thật có thể nơi này cầm ta. Nói xong trường kiếm trong tay nhất chuyển, ông một tiếng, mũi kiếm thẳng đến người tới trước tâm. Lạc Lạc cô nương lại là khẽ cười một tiếng, Diệp cô nương kiếm pháp đúng là lợi hại, xem chừng rất nhiều trên giang hồ có danh tiếng thế hệ trước cao thủ, đều không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ là lấy ra đối phó tại hạ, còn vẫn thiếu sót 3 phần hỏa hầu. Nàng tiếng nói đến tận đây, năm ngón tay nhấc câu, bàn tay tựa như xuyên hoa hồ điệp, quả thực là lách qua Diệp Kinh Dương mũi kiếm, lên như diều gặp gió, muốn lấy hắn cổ họng. Diệp Kinh Dương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một tay hướng xuống để ép, trường kiếm tung ra, lập tức triển khai một đóa kiếm hoa, khó khăn lắm ngăn tại đối phương chỉ trường trước đó. Người kia lại là năm ngón tay mở ra, một tay nhất chuyển, năm ngón tay kéo ra mới trùng điệp hư ảnh, lấy không dày nhập có ở giữa, từ không thể tưởng tượng nội chỗ, quả thực là đánh kiếm này hoa ở trong xuyên qua, một thanh liền giữ lại Diệp Kinh Dương đầu vai. Cái này năm ngón tay rơi xuống, Diệp Kinh Dương sắc mặt lập tức tái đi, chỉ cảm thấy cả một đầu cánh tay liên đối lấy nửa thân thể đều đã tê. Trường kiếm trong tay suýt nữa cầm không được, liền muốn ngã xuống. Đi. Người tới khép cười một tiếng, liền nghe Diệp Kinh Tuyết gầm thét, đem tỉ tỉ của ta lưu lại. Người kia bước chân nhất chuyển, ngẩng đầu nhìn một chút đưa kiếm mà đến Diệp Kinh Tuyết. Nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm pháp của ngươi quả thật không tệ, còn tại kia Mạc Bất Phàm phía trên, chỉ là cuối cùng trẻ hơn một chút, nội lực nông cạn, còn không bằng tỉ tỉ của ngươi, như thế nào là đối thủ của ta. Thôi được, bắt một cái cũng là bắt, bắt hai cái cũng là bắt. Lá nhị cô nương không bằng cũng theo tại hạ một nhóm. Nàng vừa nói chuyện, lại là năm ngón tay tìm bòi, muốn lập lại chiêu cũ. Diệp Kinh Tuyết ứng đối nhưng lại cùng Diệp Kinh Sương khác biệt, dưới chân bước chân nhất chuyển, thân hình quay tròn nguyên địa vừa đi, lách qua phong mang kiếm đi nghiêm tuyến. Đây là Hoán Hoa kiếm pháp ở trong một chiêu Hoa Tự Phiêu Linh Thủy Tự Lưu. Thân hình theo kiếm pháp mà triển khai, thuận thế khởi thế, đều có kỳ diệu. Người kia mắt thấy nơi này liền gật đầu, bước chân dừng lại, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên. Diệp Kinh Tuyết lập tức dưới chân không vững, giá đỡ tản ra, người kia đơn trưởng lập tức lại một lần nữa chụp tới. Lại không nghĩ Diệp Kinh Tuyết ánh mắt cùng một chỗ, trong hai mắt lộ đầy vẻ lạ. Không đúng. Lạc Lạc cô nương trong lòng run lên, ý thức được không ổn, cũng đã chậm. Chỉ thấy một vòng kiếm quang đột nhiên triển khai, rộng lớn sáng chói, như hoa rụng rực rỡ. Lúc này cánh tay liên tiếp vẽ ra tàn ảnh, một sát na, mũi kiếm cùng móng tay giao kích, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đinh 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 trong lúc nhất thời bên thai không dứt. Lạc Lạc cô nương trung quy là mất tiên cơ, một vòng này tấn công mạnh phía dưới, được cái này mất cái khác, đợi chia đều mở, nàng không chỉ đã mất đi đã cầm tại trong lòng bàn tay Diệp Kinh Dương, đầu vai càng là bà khu đổ máu. Nàng cúi đầu liếc nhìn, lại ngẩng đầu, ngươi tuổi còn trẻ, nơi nào có như vậy nội lực thâm hậu? Đã có dạng này nội lực, hôm qua kiếm vân đường bên trong, ngươi đang diễn trò. Ý niệm tới đây, nàng không cần Diệp Kinh Tuyết cho nàng giải thích, cũng đã suy nghĩ minh bạch. Liền nghe Diệp Kinh Tuyết cười nói, Giang đại ca đúng là liệu sự như thần. Chỉ là chúng ta mặc dù biết ngươi có vấn đề, lại không nghĩ rằng ngươi lại là hướng về phía tỷ tỷ của ta tới. Hắn để cho ta tại Kiếm Vân trong đường thu liễm tài năng, chỉ thể hiện ra so bình thường người trong cùng thế hệ hơi cao một bậc võ công, chính là muốn để ngươi vào trước là chủ, khinh thường ta. Từ đó cho ta thừa dịp cơ hội. Việc này ngược lại là so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Lạc Lạc cô nương cao mày, các ngươi làm sao lại biết ta có vấn đề? Nàng tự hỏi mình cải trang thiên ý vô phùng, mặc bất phàm mỗi ngày cùng với mình, xem chừng cũng chính là hai ngày này mới nhìn ra một chút dị dạng, lại hẳn là cũng chưa hề nghĩ tới mình đã không phải là nguyên bản cái kia Lạc Lạc. Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Tuyết cùng mình ngày bình thường căn bản cũng không có gặp nhau, bọn hắn là từ chỗ nào cảm giác không đúng. Nhưng lại tại lúc này, nàng đột nhiên phúc trí tâm linh, đêm hôm đó đã cứu chúng ta người. Là các ngươi. Ngươi nói có khéo hay không? Diệp Kinh Tuyết khép cười một tiếng, đêm hôm đó cứu được các ngươi người, đúng là chúng ta hai cái. Lúc ấy Giang đại ca liền phát hiện, ngươi đã nhận ra chỗ ẩn thân của chúng ta, có thể thấy được ngươi tuyệt không phải một cái đơn giản hoa khôi. Chỉ là, chúng ta cũng đều chưa từng nghĩ tới, ngươi bị bắt tỉ tỉ của ta, lại đem người ta hảo hảo một cô nương giết đi. Coi là thật ghê tởm đến cực điểm. Bất quá là vì làm việc mà thôi. Người kia nhìn một chút mình đầu vai thương thế, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra tối nay không quá thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Bất quá, Giang đại hiệp đã coi là thật tại Lưu Vân kiếm phái, chúng ta tựa hồ cũng không cần thiết đợi đến ngăn nước hạt mới động thủ. Cáo tử. Nói đến tận đây, nàng dưới chân nhất chuyển, thân hình như mũi tên, chớp mắt cũng đã ra ngoài phòng. Ngăn lại nàng. Diệp Kinh Tuyết cùng Diệp Kinh Sương đồng thời phi thân lên, muốn ngăn chặn. Nhưng mà người này khinh công cực kỳ cao minh, bất quá lóe lên, cũng đã nhảy ra hơn 10 trượng, đang muốn nhất cổ tác khí thoát ly nơi đây. Chỉ thấy từng sợi đao mang, đột nhiên từ bóng đen trô bay lên. Hạo hạo tựa như đao hải, dậy sóng bọt nước không dứt. Đây là... Lạc Lạc sắc mặt lập tức đại biến. Liền nghe Diệp Kinh Tuyết thở nhẹ một tiếng, Quan Thương Hải. Diệp Kinh Sương đang muốn hỏi thăm cái này Quan Thương Hải là cái gì lai lịch. Liền nghe đến một thanh âm xa xa truyền đến, Tôn Giá đã tới, cần gì phải liền đi. Lại mời lưu lại làm khách. Tấu chương xong, chương 334, xem như ở nhà chương 334, xem như ở nhà Giang Nhiên. Lạc Lạc cô nương cắn chặt hàm răng, mặt trầm như nước. Nóng nhìn cái này đẩy trời đau mang, gầm thét một tiếng, ngươi mơ tưởng ngăn ta. Nói xong, hai tay như ứng chảo, đầu tiên là tay trái phía bên phải cơ tới, phía sau lại là tay phải phía bên trái cơ tới. Hai tay một chảo, rõ ràng trong lòng bàn tay không có cái gì, nhưng mà ưng lệ thanh âm lại bay thẳng vân tiêu. Theo sát lấy hai tay chấn động lăng không mà lên, trong lúc mơ hồ như có một con thần ưng hư ảnh hiện ra tại Lạc Lạc cô nương sau lưng, thẳng đến cái này đẩy trời đao mang mà đi. Ai, tại hạ hảo luôn quy bảo, các hạ cớ gì tìm chết? Nói xong, đẩy trời đao mang cũng đã lên như diều gặp gió. Tựa như cửu thiên chi thủy từ ngân hà rủ xuống, trong chốc lát, trăm ngàn đao mang trào lên mà động. Dậy sóng thủy triều, lăng không vỗ xuống. Chỉ là vừa đối mặt, kia Lạc Lạc cô nương trên người thần ưng cũng đã tiêu tán sạch sẽ, theo sát lấy đao quang xuyên qua, chỉ đánh Lạc Lạc cô nương thân hình giữa không trung bên trong liên tiếp run rẩy. Đợi chờ đao mang tan hết, nàng lúc này mới từ giữa không trung trùng điệp bắn xuống. Há mồm muốn nói, lại không một chữ lối ra. Chỉ có trào lên máu tươi, tràn ngập miệng mũi. Nàng dùng hết toàn lực tìm kiếm Giang Nhiên chỗ, nhưng thủy chung không thấy được thân hình, lúc này mới nghiêng đầu một cái, rơi vào một cái chết không nhắm mắt. Cao nhân phương nào đại giá quang lâm ta Lưu Vân kiếm phái? Sư Thánh Đình không có từ xa tiếp đón. Liên tại Lạc Lạc cô nương bỏ mình một cái trước mắt, một thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền đến. Diệp Kinh Dương đột nhiên ngẩng đầu, là trưởng môn đến. Cái này thật sự là không thể nói Sư Thánh Đình tới chậm. Vốn là bí ẩn làm việc, Sư Thánh Đình đối bên này phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mới Giang Nhiên náo ra tràng diện lớn như vậy, Sư Thánh Đình lúc này mới phát giác khác thường, lúc này tranh thủ thời gian tới, trước sau bất quá giây lát, có thể nói tới đã rất nhanh. Diệp Kinh Tuyết ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người phá không mà tới. Đến trước mặt rơi xuống đất, không thấy người ngoài, chỉ thấy Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai người đứng tại chỗ, không khỏi sửng sở. Lại nhìn trên mặt đất thi thể, càng là mê mang. Người này hắn tự nhiên là biết đến. Chớ Thành Phong nhi tử Mạc Bất Phàm nhân tình cô đường, làm sao lại chết ở chỗ này? Trước khi chết náo ra tới động tĩnh, có phải hay không có chút quá lớn? Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút kinh nghi bất định. Liền nghe Giang Nhiên thanh âm chậm rãi truyền đến, sư trưởng môn chớ trách, nơi đây sự tình tại hạ đúng là thiếu ngài một lời giải thích. Chỉ là bây giờ thoát thân không ra, còn xin sư trưởng môn rời bước một lần. Sương Nhi, ngươi còn cần đến ngăn cản một chút những người khác tới, ta thân ở Lưu Vân kiếm phái sự tình, tạm thời vẫn là cần giữ kín không nói ra. Ta đã biết. Diệp Kinh Sương đáp ứng gặp Giang Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, liền biết hắn hẳn là còn ở Cố Khai Nhan trong phòng. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng là rung động. Mới kia một trận, hắn lại là lăng không xuất thủ. Trong vòng một chiêu, liền giết cái này võ công cao cường giả Lạc Lạc. Ngược lại là Diệp Kinh Tuyết võ công, vốn là tại Diệp Kinh Sương trong dự liệu. Dù sao trước lúc này, Diệp Kinh Tuyết đã cùng với nàng giao qua ngọn nguồn. Trong lòng chuyển suy nghĩ, cũng đã tranh thủ thời gian đi tới cổng sân trước, ngăn cản người bên ngoài đi vào. Sư Thánh Đình cau mày, luôn cảm giác tình huống này không đúng. Mình cái này Lưu Vân kiếm phái đã đổi đường ra làm chủ người sao? Diệp Kinh Sương nhìn thấy mình cái này trưởng môn còn không có cái gì phản ứng, ngược lại là đối chủ nhân của thanh âm này, nói gì nghe nấy. Mà lại nghe thanh âm này, tựa hồ là đang cố sư muội trong phòng. Chuyện này là sao nữa? Sư Thánh Đình trong lòng phỏng đoán, cũng không cần Diệp Kinh Tuyết dẫn đầu, liền chậm rãi đi tới Cố Khai Nhan trước cửa phòng. Mãi cho đến bước chân định ra, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, nguyên lai cố sư mọi thương thế chuyển biến tốt đẹp, đều phải nhờ vào các hạ, nhưng lại không biết các hạ đến tột cùng là ai. Phương diện này hắn hiển nhiên cũng không bằng Cố Khai Nhan bên kia nhạy cảm. Chỉ nghe soạt một tiếng, cửa phòng mở ra, sư trưởng môn mời đến. Sư Thánh Đình cũng chưa từng do dự, dậm chân đi vào, vừa mới tiến đến, liền nghe đến bịch một tiếng cửa phòng đã bị Giang Nhiên đóng lại. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Nhiên đang đứng tại Cố Khai Nhan trước giường, trong lòng bàn tay còn đang nắm một người. Người kia hai cây đầu ngón tay khoác lên Cố Khai Nhan trên cổ tay, trên trán nổi đầy gân xanh, một viên cực đại nhưng không có mấy cọng tóc đầu, phản chiếu lây tinh quang, chiếu sáng rạng rỡ. Sư Thánh Đình hơi phân biệt một lúc sau, lúc này mới ngạc nhiên nói ra, Triệu Huy. Vậy mà lúc này cái này Triệu Huy căn bản không có biện pháp trả lời hắn. Hắn lúc trước tập trung tinh thần chống cự Giang Nhiên nội lực, nhưng căn bản làm không được, bây giờ người mặc dù còn ở nơi này, cũng đã sắp mất đi. Thể nội các lộ quan khiếu đều đã bị đem Giang Nhiên nội lực tu hú chiếm tổ chim khách. Hiện nay chỉ là một cái truyền lại nội lực môi giới thôi. Mà khi thấy rõ ràng Triệu Huy thời điểm, Sư Thánh Đình lúc này mới chợt hiểu Giang Nhiên đang làm những gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ta cái này ra ngoài. Đây là tại cho Cố Khai Nhan chữa thương đâu. Triệu Huy người này nội lực không cạn. Trước mắt người trẻ tuổi kia có thể bằng vào một thân nội lực, bức bách Triệu Hủy lấy tuyệt tâm kinh công lực bức lui Cố Khai Nhan thể nội thương thế. Có thể thấy được nội công không thể coi thường. Mới kia đầy trời đau mang, cũng đúng là có thể chứng minh điểm này. Nhưng vấn đề là, biện pháp này hung hiểm đến cực điểm. Hơi không cẩn thận, không chỉ hại cái này cho Cố Khai Nhan chữa thương người, càng sẽ hại Cố Khai Nhan. Mình này lại tiến đến, là thật không tốt, liền sợ Giang Nhiên phân tâm, lại nháo cái không thể vãn hồi. Bởi vậy hắn cảm kích tức thời, căn bản không cần Giang Nhiên mở miệng, liền xoay người muốn đi. Sư trưởng môn không cần như thế. Giang Nhiên khép cười một tiếng, bây giờ tiến triển không tệ, ước chừng lấy lại có thời gian đốt một nén hương cũng đã thành, nếu không, mới ta cũng khó có thể xuất thủ ngăn cản người kia. Sư Thánh Đình nghe Giang Nhiên nói như vậy, không khỏi trong lòng hãi nhiên. Hắn tưởng tận xem xét Giang Nhiên hai mắt, đến lúc này mới giật mình, các hạ chẳng lẽ trên giang hồ năm gần đây thanh danh càng phát ra vang dội kinh thần đao Giang Nhiên, Giang thiếu hiệp. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, chỉ là tiện danh, không nghĩ tới đều chuyển đến sư trưởng môn trong lỗ tai, ngược lại là gọi vãn bối rất xấu hổ. Quả nhiên là ngươi. Sư Thánh Đình lúc này liền muốn cười ha ha, nhưng vừa lên cái đầu liền tranh thủ thời gian nuốt trở vào, khẩn yếu quan đầu mình nhưng tuyệt đối không nên thêm phiền, liền nói ra, Hồng Phong Sơn trang sự tình, lão phu liền hẳn là ở trước mặt ta ngươi. Nếu không phải là ngươi, Hoàng Hiên bọn hắn chỉ sợ phải gặp, không nói toàn quân bị diệt, cũng phải tử thương thảm trọng. Phía sau nghe nói ngươi đi Cẩm Dương phủ có việc muốn làm, lúc này mới tạm thời coi như thôi. Không nghĩ tới, lần này ngược lại là gặp được. Chỉ là Giang thiếu hiệp đã tới ta Lưu Vân kiếm phái, vì sao không lấy chân diện mục gặp người? Việc này nói rất dài dòng. Giang Nhiên khẽ khẽ thở dài, cũng chưa từng làm nhiều dấu giếm. Liên đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Sư Thánh Đình chỉ nghe dùng mình, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin, thiên thượng quyết vậy mà như vậy lòng lang dạ thú, giết Thanh Quốc tiểu hoàng tử, vu hãm trưởng công chúa. Trưởng công chúa bởi vậy bị Thanh Quốc cao thủ truy sát, lập kế hoạch ngăn nước hạm xuất thủ. Nguyên lai Giang thiếu hiệp là lo lắng kinh sương, lúc này mới sớm tới Lưu Vân kiếm phái. Buổi tối hôm nay cái kia lạc lạc nàng là Thanh Quốc cao thủ. Vấn đề này biến đổi bất ngờ, quả thực gọi là người giật mình. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng may bây giờ cũng coi là hữu kinh vô hiểm, mà mượn cớ tiền bối sự tình cũng coi như là đem đối phương lừa gạt ra. Bây giờ các loại nguy cơ xem như giải trừ. Sư Thánh Đình nhẹ nhàng thở dài một ngụm, Giang thiếu hiệp đại nghĩa, vì trưởng công chúa an nguy trước sau bốn ba. Ta Lưu Vân kiếm phái đặt chân kim tiền nhiều năm, mặc dù chưa từng nhận qua hoàng ân, nhưng cũng cảm khái cái này thái bình không dễ. Thiên thượng quyết làm điều ngang ngược, Thanh Quốc một khi bắt trưởng công chúa, hay là giết trưởng công chúa, hai nước chi chiến lại không hòa hoãn chỗ trống. Như thế tình huống, tuyệt không phải ta mong muốn gặp, nhưng lại không biết ta Lưu Vân kiếm phái nơi này ở trong nhưng có sự tình gì có thể làm. Giang Nhiên lông mày cau lại, trong lúc nhất thời ngược lại là không có mở miệng. Sư Thánh Đình cũng không dám truy vấn, dù sao bên này chính chữa thương đâu. Mà liền tại lúc này, Giang Nhiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trên giường Cố Khai Nhan đột nhiên mở hai mắt ra, trở tay một trường liền chụp ra ngoài. Một cỗ lực đạo đánh vào trên tường, gợi lên rèm che nổi sóng chập trùng, tầng điệt vô tận. Trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở thời gian, mới đem nguồn sức mạnh này triệt để đưa ra. Liền nghe Giang Nhiên hỏi, tiền bối cảm giác như thế nào? Nếu là còn có vấn đề, thừa dịp các ngươi lẫn nhau mượn cái này một tia khí cơ tương liên ngay miệng, có thể lại làm điều chỉnh. Không cần. Cố Khai Nhan nhẹ giọng nói ra, bệnh trầm kha phục hồi, tuyệt tâm kinh trưởng lực đã không còn tồn tại. Ngươi có thể đem hắn buông ra. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, hơi vung tay đem nó ném xuống đất. Vừa hạ xuống địa, kia Triệu Hủy liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, phi thân lên, liền muốn từ cửa sổ nhảy ra. Cũng không có chờ đến phía trước cửa sổ, cũng đã kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi đối ta làm cái gì? Tiền bối nói quá lời, văn bối cũng chưa từng đối ngươi làm cái gì. Đơn giản chính là tại trong kinh mạch của ngươi làm một chút tay chân, tiện thể phế bỏ ngươi nội lực, miễn cho cái này tuyệt tâm kinh tái xuất giang hồ, đã thương người sát hại tính mệnh. Giang Nhiên hời hợt. Sư Thánh Đình đều nghe được nghe răng trợn mắt, cái này gọi không có làm cái gì. Ngươi còn muốn làm cái gì? Triệu Hủy trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, ta và ngươi liều mạng. Nhưng mà hắn dù cho là muốn nhảy dựng lên cùng Giang Nhiên liều mạng, cũng là làm không được, hắn hiện nay nhảy đều nhảy không lên. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối an tâm chớ vội, cũng không cần lo lắng võ công không có, sau này không chôm lưu sinh. Sư trưởng môn tại ta xem ra, lòng dạ rộng rãi, có dung người chi lượng. Dù cho là cựu địch, cũng sẽ không thật đối ngươi đổi tận giết tuyệt. nếu không ta ban cái thể diện, mời sư trưởng môn tại Lưu Vân kiếm phái bên trong tìm một khối chỗ, vì để tránh cho người bên ngoài tổn thương vị tiền bối này, liền để vị tiền bối này tại một cái kín không kẽ hở chỗ nghỉ ngơi. Một ngày ba bữa đều có Lưu Vân kiếm phái đệ tử đưa đi. Vì phòng ngừa người bên ngoài quấy rầy, cũng mời trưởng môn an bài đệ tử tại trước cửa thủ hộ. Sư trưởng môn ý như thế nào? Sư Thánh Đình nghe phía trước lời này, thật đúng là coi là Giang Nhiên là dự định làm người hòa giải đâu. Trong lòng tự nhủ cái này không nên a. Người phế đi người ta, còn tưởng là người hòa giải. Đầu năm nay người trẻ tuổi đều như vậy nhân từ nương tay sao? Nghe phía sau mới chợt hiểu ra. Lúc này liên tục gật đầu, yên tâm chính là, tất nhiên gọi cái này Triệu Hủy, xem như ở nhà. Giang Nhiên vẻ mặt tươi cười nhìn Triệu Hủy một chút, tiền bối nghĩ như thế nào? Triệu Hủy tức giận thổ huyết. Lần đầu tiên nghe người đem cầm tù nói như vậy đường hoàng, mà lại thổ huyết không phải là hình dung, hắn là thật thổ huyết, một ngụm máu tươi phun ra về sau, sắc mặt trắng bệnh, cả người liền nằm trên đất, giết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, người nói lời này, tiền bối không phải là cái thứ nhất, lương trước cũng không phải cái cuối cùng. Chỉ là đối Giang Mỗ tới nói, mỗi lần nghe nói như thế, cũng không khỏi sẽ có một ít kích động. Ta thiên tính nhắc gan, sợ chết nhất, người bên ngoài muốn giết ta, ta luôn luôn phải gọi đối phương giết không được mới tốt. Xem ra phế đi tiền bối võ công còn không đủ, dạng này, ta lại đoạn mất tiền bối xương tỷ bà đi. Triệu Hủy sững sờ, Giang Nhiên cũng đã đi tới trước mặt, chỉ nghe răng rắc vài tiếng vang. Triệu Hủy chỉ đau đầu đầy là mồ hôi. Lại quay đầu, đông nhiên cảm giác cổ tay cổ chân mát lạnh, lại là tay chân lớn gần đều bị Giang Nhiên cho đánh gãy. Giang Nhiên đến tận đây hơi nhẹ nhàng thở ra, lượng trước kể từ đó, tiền bối dù cho là hữu tâm giết ta, cũng không thể ra sức. Dứt lời quay đầu nhìn về phía Sư Thánh Đỉnh cùng Cố Khai Nhan, ngại ngùng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, hai vị tiền bối trước mặt, văn bối như vậy làm việc là đi quá giới hạn. Còn xin hai vị tiền bối chớ trách. Không dám không dám. Sư Thánh Đỉnh liền đội vàng lắc đầu. Cố Khai Nhan thì híp mắt nhìn Giang Nhiên hai mắt, hừ một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là nhân từ nương tay, còn để lại hắn một cái mạng. Giang Nhiên cười khan một tiếng, đây không phải không biết tiền bối ý tứ sao? Lưu hắn lại cái này tàn khu, cũng chính là để tiền bối có thể tự hành xử trí. Ngài thấy thế nào? Thôi được. Cố Khai Nhan nhẹ gật đầu, hắn suýt nữa hại tính mạng của ta, lại cuối cùng không phải thật sự muốn giết ta. Nếu như thế, ta giết hắn đúng là không thích hợp, ngươi giết hắn, cùng ta giết cũng không có khác nhau. Hắn gọi ta nằm trên giường hơn nửa năm, qua sống không bằng chết, vậy ta liền gấp trăm lần hồi báo. Liên để hắn cũng sống không bằng chết tại cái này Lưu Vân kiếm phái bên trong, sống quãng đời còn lại đi. Sư Thánh Đình nghe được thẳng niết miệng, cảm giác nhà mình Cố sư muội cùng Giang Nhiên, hai cái này căn bản chính là cá mẹ một lứa a, thủ đoạn này đều quá tàn nhẫn. Đương nhiên, mặc dù cảm giác hai người kia đều rất ác độc, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Lấy ơn báo oán lấy gì báo đức, tự nhiên là dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Thánh nhân đạo lý chưa hề đều là bảo ngươi phân rõ phải trái, không phải là bảo ngươi nhất định phải qua biệt quất. Sư Thánh Đình lúc này cũng liền bận bịu quan tâm tới Cố Khai Nhan, sư muội bây giờ cảm giác như thế nào? Còn cần điều dưỡng mấy ngày. Cố Khai Nhan cũng không có cậy mạnh nói mình đã tốt như thế nào, mà là nói ra, dù sao tâm mạch bị hao tổn, bây giờ mặc dù đem căn này tử đi, nhưng tổn thương cũng phải khôi phục một phen. Không sai không sai. Sư Thánh Đình đội vàng nói, ta cái này phân phó đệ tử cho ngươi tìm thuốc, trong môn trong cố phòng còn có không ít đặc biệt nhằm vào này hạng dữ liệu, sư minh cái này đi mang tới cho ngươi. Trưởng môn sư minh. Cố Khai Nhan khẽ gọi một tiếng. Hả? Sư Thánh Đình quay đầu nhìn Cố Khai Nhan, chỉ thấy Cố Khai Nhan đối Giang Nhiên chép miệng, cái này còn có khách nhân đâu. Ai u. Sư Thánh Đình vô hót một cái, quên quên, Giang thiếu hiệp, nơi này không phải là tự thoại chỗ, không bằng chúng ta đại sảnh hào hào tâm sự. Sư trưởng môn là quên tại hạ này đến không tiện cho thấy thân phận sao? Giang Nhiên dở khóc dở cười, bây giờ Cố tiền bối thân thể mới khỏi, vạn bối cũng liền trước không nhiều làm phiền, sáng sớm ngày mai lại đến bái phòng, đến lúc đó còn có một việc phải mời tiền bối cho phép. Cầu ta làm gì, hỏi chính nàng chính là. Nàng nguyện ý đi theo ngươi đi, ta còn có thể ngăn đón hay sao? Cố Khai Nhan đã sớm xem thấu Giang Nhiên trong lòng tính toán, cười gọi là một cái lạnh, bất quá ta nhưng phải nói cho ngươi, bây giờ tại trợ giúp của ngươi phía dưới, ta đã tạm thời không chết được, có thể sống bao lâu khó mà nói. Cũng mặc kệ ta sống bao lâu, ta đều có thể chiếu khán ta sương nhi. Tương lai ngươi nếu là dám đối nàng không dạy nổi, lại nhìn ta như thế nào giống như ngươi liều mạng. Giang Nhiên cười khổ một tiếng, tiền bối yên tâm chính là, vậy vãn bối tạm thời cáo tử. Sau khi nói xong, gặp bọn họ hai cái không có phản đối, liền trước ra cửa. Trong phòng hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Sư Thánh Đỉnh suy nghĩ một chút nói ra, cái này Giang thiếu hiệp nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, có thể hay không đối với người ta khách khí một chút. Ai? Cố Khai Nhan thở dài, ta lại làm sao không muốn. Nhưng người này, lợi hại a. Sương Nhi đối với hắn tình căn thâm trùng, ta đối với hắn phẩm tính hiểu rõ cuối cùng có hạn, nhưng cũng nhìn ra được, đó là cái tâm ngoan thủ lạn. Cũng may trước mắt đối đãi Sương Nhi tạm thời coi như không tệ. Liền sợ ngày sau hắn thay đổi tâm, kia Sương Nhi lại phải làm như thế nào. Dù sao cũng phải cho hắn biết, cái này người nhà mẹ đẻ không dễ trọng, tương lai thật bởi vì Sương Nhi sát suy mà tình nhạt, cũng tốt gọi hắn lòng có lo lắng. Miễn cho hắn đối Sương Nhi không tốt. Cái này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, sát suy chưa hẳn tình nhạt. Ân ái bạch năm người, không phải cũng có vô số. Cố Khai Nhan lông mày cau lại, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái gọi là tình yêu, đơn giản chính là gặp sắc khởi ý xem người ta dáng dấp đẹp mắt, trong lòng tự nhiên bắt đầu sinh vui vẻ. Đây đều là nhân chi thường tình. Nhưng tình này thật sự lâu dài. Nàng không biết, nàng cả đời này chỉ thích qua một người, bây giờ lại cũng sớm đã khó khăn hoang vu, lại không nửa điểm mà nhà. Ngắn ngủi nhưng lại đã thương người. Thật sự cảm thấy, tình này một chữ này, không phải là cái gì đồ tốt. Chỉ là lời này nàng lại không muốn nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ta mệt mỏi, sư minh, ngươi đi về trước đi.
Được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt.
Sư Thánh Đình đáp ứng thuận tay lại đem kia tức đến ngất đi Triệu Hủy cho xét lên. Quay người đi ra ngoài, cẩn thận đóng kỹ cửa phòng. Lúc này mới đi tới cửa sân trước đó. Bên này này lại đã rất náo nhiệt. Ngọn núi này phía trên rất nhiều các nữ đệ tử, còn có nghe hỏi mà đến Hoàng Hiên bọn người, liền ngay cả Đan Hà Chỉ Khí đều đích thân tới. Ở trong còn có kia tạm trú ở đây Mạc Bất Phàm, đều muốn biết bên này xảy ra chuyện gì. Tối nay kia đầy trời đao mang rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, suy đoán tự nhiên cũng có vô số. Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết lại đem bọn hắn ngăn lại, chỉ là biểu thị trưởng môn bây giờ đã ở bên trong, tạm thời không cho chư vị đi vào. Mọi người không tốt làm trái trưởng môn chi mệnh, liền thành thành thật thật chờ lấy. Bây giờ nhìn thấy trưởng môn ra, tự nhiên không khỏi truy vấn. Chỉ là Đan Hà Chỉ Khí liếc mắt liền thấy được trưởng môn trong tay Triệu Hủy, liền có suy đoán, chỉ là cái này suy đoán đại khái cùng tình hình thực tế chênh lệch rất xa. Ứng phó một phen về sau, cuối cùng là đem tiểu bối tất cả đều đuổi đi. Sau đó Sư Thánh Đình liền lôi kéo Đan Hà Chỉ Khí bọn người, tìm chỗ bí ẩn tự thoại. Chẳng qua là khi kia Mạc Bất Phàm lúc xoay người, lại ngăn cản hắn, "Mạc thiếu hiệp con đã, lão phu có lời muốn cùng ngươi nói." Mạc Bất Phàm sững sờ, hắn đến Lưu Vân kiếm phái mấy ngày nay, Đan Hà Chỉ Khí đều chỉ thấy qua một lần. Đối cái này Sư Thánh Đình càng là thấy đều chưa thấy qua, hắn có thể có lời gì muốn nói với mình. Tấu chương xong, chương 335, kinh diệt các chương 335, kinh diệt các làm Mạc Bất Phàm từ trên núi xuống tới thời điểm, cả người đều thất hồn lạc phách. Tới thời điểm chỉ coi là nhìn một trận náo nhiệt. Dù sao kia đầy trời đao mang, bất kể thế nào nhìn đều giống như là cất giấu rất nhiều bát quái. Lại không nghĩ rằng, một trận náo nhiệt nhìn thấy cuối cùng, mình vậy mà cũng thành kết thúc bên trong người. Đến trước êm đẹp một cái chưa quá môn nàng dâu, hiện tại liền thành một cỗ thi thể. Kia đầy trời đao mang đối phó không phải là người bên ngoài, lại là lạc lạc. Không thể không nói chính là, Mạc Bất Phàm hiện nay trong lòng có một loại rất kỳ quái cảm giác. Muốn nói thương tâm, đúng là thương tâm, nhưng là lại không có thương tâm như vậy. Trong lúc mơ hồ, lại còn mang theo một tia người bên ngoài khó mà phát giác được may mắn. Nhưng là đợi chờ phản ứng lại, chân chính lạc lạc đã chết tại cái này giả lạc lạc trong tay về sau, mới phát giác được trong lòng chỗ đau vậy mà như vậy rõ ràng. Chỉ là lại quay đầu nhìn mình trận này, liền như là một trận náo kịch, một trận trò cười. Quay đầu nhìn một chút Lưu Vân kiếm phái núi này nước này, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đột nhiên bay người liền đi. Lạc lạc như là đã chết rồi, mình tựa hồ cũng không có tiếp tục lưu lại Lưu Vân kiếm phái tất yếu. Bắt đầu sinh đi ý về sau, đi nhưng cũng quyết tuyệt. Mà chuyện này, Giang Nhiên biết đến thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Cứ đi như thế, hắn bưng chén trà, nhìn xem trước mặt Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết, không khỏi gãi đầu một cái, hắn liền không nhìn kia giả lạc lạc thi thể, cũng chưa từng truy cứu chân chính lạc lạc hạ lạc. Diệp Kinh Tuyết lắc đầu, người này cảm giác có chút. Nàng nói đến đây, liền bắt đầu châm trước dùng từ, chỉ cảm thấy tiếp xuống không phải là cái gì tốt nói. Diệp Kinh Xương thì cười cười, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, không cần thiết đi để ý Giang đại ca, sư phụ ta nói nàng bây giờ bên người đã không cần người bên ngoài chăm sóc, chúng ta có phải hay không nên độc thân? Ta vốn định sáng sớm hôm nay đi bái kiến tiền bối, tự mình nói chuyện này. Giang Nhiên hơi tính toán một cái nói ra, ta đến Lưu Vân kiếm phái hôm nay đã là ngày thứ ba, dùng 2 ngày thời gian, khoảng cách 7 ngày ước hẹn, còn có 2 ngày. Từ nơi này chạy tới ngăn nước hạp ngược lại là có thể mau một chút, ước chừng lấy 1 ngày tả hữu quan cảnh, liền có thể chạy tới, cũng được, ngươi cũng kinh tuyết thu thập một chút, ta đi ra ngoài một chuyến, trở về sau chúng ta liền xuất phát. Ngươi đi làm cái gì? Diệp Kinh Tuyết theo bản năng hỏi. Liền nghe Diệp Kinh Xương cười nói, hắn đã tại trước mặt trưởng môn hiện thân, tự nhiên là phải đi nhìn một chút trưởng môn. Tới thời điểm không có chào hỏi, thời điểm ra đi, dù sao cũng phải thông báo một tiếng. Diệp Kinh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, Giang Nhiên thì là cười một tiếng, đi một lát sẽ trở lại. Giang Nhiên tìm tới Sư Thánh Đình thời điểm, Sư Thánh Đình ngay tại nấu thuốc. Trong viện lâm thời chống đỡ lên một cái mấy khối tảng đá, tính làm một cái hố lửa, phía trên mang lấy một ngụm nồi đất, dược chấp lăn lộn, lộc cộc phát ra thảo dược hương vị. Mùi vị kia kỳ thật cũng không khó nghe, chỉ là khói có chút lớn, hôn đến Sư Thánh Đình con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Cầm trong tay cây quạt, phiến quạt lửa, lại phiến khói, bận rộn quên cả trời đất. Giang Nhiên có chút buồn cười đi tới bên cạnh hắn tòa hạ, sư trưởng môn, vạn bối không mời mà tới. Nói gì vậy chứ? Sư Thánh Đình mới nói được nơi này, liền bị khói hắc liên tục ho khan, khụ khụ khụ. Giang thiếu hiệp thế nhưng là ngày bình thường mời cũng không mời được quý khách. Khụ khụ. Ngươi chờ một chút, ta một hồi liền nấu xong. Giang Nhiên chỉ là nhìn hắn động tác, liền biết hắn ngày bình thường không am hiểu những chuyện này. Liền thuận tay nhận lấy trong tay hắn cây quạt, điều chỉnh một chút mấy khối tảng đá vị trí, tiện thể lấy lại đem kia nồi đất đi lòng vòng. Khói đặc lập tức đổi phương hướng, Giang Nhiên tiện tay phẩy phẩy lửa, những chuyện này tự có người khác đi làm, tiền bối tội gì tự thân đi làm? Lợi hại a. Sư Thánh Đình hơi kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút, nhìn Giang công tử bộ dáng này, còn tưởng rằng là 10 ngón không dính nước mùa xuân, lại còn sẽ nấu thuốc. Khi còn bé là ngâm mình ở ấm sắc thuốc lý trưởng lớn. Giang Nhiên cười một tiếng, thời gian dài, khó tránh khỏi cũng sẽ. Thì ra là thế. Xem ra Giang thiếu hiệp không bao lâu cũng có chút bất hạnh a. Không. Giang Nhiên lắc đầu, kỳ thật ta qua cũng không tệ lắm, chí ít có cái rất đau lòng sư phụ của ta. Thì ra là thế. Hai người thuận miệng chuyện phiếm hai câu, Giang Nhiên mới nói ra, kỳ thật lần này tới là vì cùng sư trưởng môn từ giã. Ngăn nước hạp ước hẹn sắp tới, ta cũng không thể không tại. đêm qua liền muốn cùng ngươi nói.
Sư Thánh Đình nhìn hắn một cái, có gì cần ta Lưu Vân kiếm phái đi làm sao?
Tạm thời không có.
Giang Nhiên nói ra, bất quá ta hôm nay đến, cũng là vì xác định việc này.
Sư trưởng môn đến tuột cùng là dự định lội chuyến này vũng nước đục, vẫn là nói, vẹn vẹn chỉ là ra ngoài đạo nghĩa, mới dự định trưởng nghĩa xuất thủ.
Khác nhau ở đâu?
Văn bối trong lòng có một tây thước.
Sư Thánh Đình trầm ngâm một chút về sau, mới mở miệng nói ra, mưa gió giang hồ, Lưu Vân ngàn năm.
Như thế nào tự xử?
Giang thiếu hiệp, ngươi cảm thấy ta là vì cái gì?
Giang Nhiên cũng không mở miệng, mà là lặng lặng trầm mặc một hồi, sau đó đưa tay bưng lên nồi đất, cũng không sợ hai phòng tay, đem bên trong thuốc thang rót vào một sạch sẽ trong chén. Đem nồi đất cất kỹ về sau, Giang Nhiên lúc này mới khẽ cười một tiếng, sư trưởng môn là người sáng suốt, tại hạ cáo tử.
Mời.
Sư Thánh Đình cũng không ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng ôm quyền.
Giang Nhiên quay người, nên ngang rời đi, đang muốn đi ra viện tử đại môn thời điểm, liền nghe sư Thánh Đình nói ra,
đúng rồi, cố sư muội nói, các ngươi tự đi chính là, không cần lại đi phiền nàng.
Nàng chịu không được kia khóc sướt mướt ly biệt bình.
Kỳ thật ta bụng trộm nói cho ngươi, là nàng không nỡ kinh sương, sợ mình khóc mất mặt, lúc này mới không cho các ngươi đi xem.
Có thời gian, nhiều trở lại thăm một chút.
Vâng.
Giang Nhiên đáp ứng lúc này mới dậm chân mà đi.
Ngươi cùng trưởng môn đều nói thứ gì?
Hạ Sơn bước lên quan đạo, Diệp Kinh Sương vẫn là không nhịn được hỏi thăm một phen.
Giang Nhiên trở về sau, biểu lộ bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác thường gì.
Nhưng là nàng luôn luôn từ cái này biểu tình bình tĩnh bên trong, thấy được không giống nhau lắm đồ vật.
Nhìn không được liền muốn biết hai người kia đều hàn huyên cái gì.
Giang Nhiên cũng chưa từng giấu giếm, liền đem mình cùng sư Thánh Đình nói chuyện trời đất nội dung nói một lần.
Hai tỷ muội ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút mê mang.
Liền cái này, không phải còn có thể thế nào?
Giang Nhiên cười một tiếng, sư trưởng môn không phải là nhân vật tầm thường, hắn có thể trở thành Lưu Vân kiếm phái trưởng môn, xem như Lưu Vân may mắn.
Ồ,
Diệp Kinh Sương như có điều suy nghĩ nhìn Giang Nhiên một chút, cho nên trong lời nói này có huyền cơ.
Sau này lại nhìn đi, hôm nay lời nói này liền làm thành nhàn thoại tốt.
Lời không nói rõ, lý không có điểm đấu, mọi người cũng liền đều có thừa điểm.
Thật đến thời điểm mấu chốt, nhưng cũng không đến mức không có chút nào manh mối, vì vậy, lại xem đi.
Giang Nhiên nói vẫn là vân giả vụ nhiễu.
Diệp Kinh Sương thì chăm chú nhẹ gật đầu.
Diệp Kinh Tuyết kinh hãi, tỷ tỷ, ngươi nghe hiểu?
Diệp Kinh Sương quả quyết lắc đầu, nghe không hiểu.
Vậy ngươi gật đầu.
Giang đại ca, luôn luôn có đạo lý, gật đầu chuẩn không sai.
Diệp Kinh Sương nghiêm túc nói.
Diệp Kinh Tuyết há to miệng, trong lòng ai thán một tiếng, cảm giác nhà mình tỷ tỷ, là thật là đã không cứu nổi.
Đoạn đường này buôn ba đến buổi chiều, liền vừa lúc ở một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ.
Giang Nhiên đề nghị đoạn đường này đi qua, không chừng liền sẽ gặp được Thanh Quốc người, vì để tránh cho bị người nhận ra, đám người tốt nhất là hơi cải biến một chút cách ăn mặc, đừng để người liếc mắt liền nhìn ra đến bọn hắn là người trong giang hồ.
Đề nghị này đạt được hai tỷ bội nhất trí đồng ý, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu muốn hoàn thành cái gì.
Các nàng dịch dung thuật rất là thường thường, không có gì lạ, không có đường họa ý như vậy xuất thần nhập hóa, bởi vậy muốn hoàn toàn thay đổi dung mạo đó là không có khả năng.
Ngược lại là Diệp Kinh Tuyết lấy ra mấy trương mặt nạ ra người, trong tay run lên.
Đây là Giang Nhiên trước đó giao cho nàng,
đều là từ Bạch Tịch Triều trên mặt bóc tới. Dù sao tại Liễu Viện thời điểm, Diệp Kinh Tuyết một mực đóng vai Bạch Tịch Triều bộ dáng, cái này mấy trương mặt nạ ra người đối với nàng mà nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bây giờ dự định cùng Diệp Kinh Sương một người một trường, đóng vai thành hai nam tử.
Giang Nhiên lại lắc đầu, cái này không tốt, Bạch Tịch Triều người này dáng dấp dung mạo xấu xí, khó coi, nhưng là hắn người bên ngoài cố, đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử.
Mang theo dạng này mặt nạ, quá mức làm người khác chú ý.
Vậy cũng chỉ có thể để các ngươi một người đổi một bộ quần áo, một cái làm trợ phu, một cái làm thế tử, vợ chồng trẻ đi ra ngoài làm việc, trên mặt tại che lấp một chút, nghĩ đến cũng liền không sai biệt lắm.
Diệp Kinh Tuyết nhếch miệng.
Diệp Kinh Sương con mắt thì sáng rõ, chủ ý này hay.
Diệp Kinh Tuyết hư suy nghĩ vành mắt tử, nhìn xem nàng, tựa hồ đã sớm nhìn ra trong nội tâm nàng tính toán.
Giang Nhiên thì tò mò hỏi, vậy chúng ta đóng vai thành vợ chồng, ngươi đóng vai thành cái gì?
Hai chúng ta khuê nữ.
Diệp Kinh Tuyết giận dữ, ngươi chiếm ta tiện nghi.
Thành Tâm đặt câu hỏi, tính thế nào là chiếm tiện nghi đâu?
Giang Nhiên cười nói, thật muốn chiếm tiện nghi, liền nói ngươi là tiểu thiếp của ta.
Ta nhổ vào.
Diệp Kinh Tuyết lườm hắn một cái, ngươi một cái trung thực nông dân, lấy tiền ở đầu cưới tiểu thiếp,
đây mới là tại lý không hợp,
cho nên vẫn là làm chúng ta khuê nữ.
Giang Nhiên cười mỉm hỏi.
Diệp Kinh Sương cũng tò mò nhìn xem Diệp Kinh Tuyết.
Ta.
Diệp Kinh Tuyết suy nghĩ một chút nói ra, vậy ta liền nam giả nữ trang, làm ngươi đại cứu ca.
Tùy ngươi.
Giang Nhiên khoát tay áo, tiện tay ở trên mặt quét qua, lập tức cũng đã biến thành một người tướng mạo thường thường không có gì lạ, khuôn mặt bên trên ẩn ẩn có thể thấy được gian nan vất vả chi sắc anh nông dân. Hắn hơi cải biến một chính xuống dưới thân thể, người bên ngoài sẽ rất khó nhìn ra sơ hở.
Diệp Kinh Tuyết cùng Diệp Kinh Sương nhìn Giang Nhiên dễ dàng như vậy, đều có chút hâm mộ.
Cùng Giang Nhiên lên tiếng chào về sau, liền trở về phòng của mình ở giữa chỉnh lý cách ăn mặc.
Đợi chờ trở về thời điểm, Diệp Kinh Sương đã thành một cái bình thường nông thôn đại nương.
Chỉ là nhìn kỹ, vẫn là không khó coi ra trên cổ kiểu nộn làn da.
Về phần Diệp Kinh Tuyết, Giang Nhiên nhìn một hồi lâu, cho hai chữ đánh giá, thất bại.
Chỗ nào thất bại?
Diệp Kinh Tuyết không biết từ chỗ nào lấy được một thân nam trang mặc, lệch cạch một tiếng còn mở ra một cái quạt xếp.
Giữa mùa đông ngươi lại bị cảm.
Giang Nhiên liếc mắt, sau đó nhìn một chút Diệp Kinh Tuyết ngực, dịch dung liền dịch dung, nhưng chí ít cũng phải tôn trọng một chính xuống dưới vai trò nhân vật ta nhà ai nam nhi cơ ngực lớn như vậy xuất nổi. Diệp Kinh Tuyết cúi đầu một nhìn, lập tức sắc mặt đỏ chót, hữu tâm lập tức cùng Giang Nhiên phân trần, nhưng là cân nhắc đến cái này Giang Nhiên nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói, liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn, hướng chỗ nào nhìn đâu? Diệp Kinh Dương cũng liền gật đầu liên tục, đúng là không tưởng nổi. Nhưng ngươi cái này, cũng đúng là quá sốc nổi, nếu không buộc một buộc, ta giúp ngươi. Đau không? Kia, không biết ta. Diệp Kinh Dương là thật là hỏi đạo tại mù, Diệp Kinh Tuyết chỗ nào có thể rõ ràng? Nàng lại không vượt qua. Sau đó hai người theo bản năng cùng một chỗ nhìn Giang Nhiên. Giang Nhiên cho các nàng thấy choáng, các ngươi sẽ không phải cảm thấy ta buộc qua. Hai tỷ muội nhịn không được, đồng thời vui vẻ ra. Giang Nhiên cũng đi theo cười, chỉ là cười cười, hắn bỗng nhiên lông mày cau lại, không đúng, có người giết người. A. Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời sững sờ, Giang Nhiên đã một thanh xốc lên cửa sổ, phi thân mà ra, theo sát lấy Diệp Kinh Tuyết cùng Diệp Kinh Xương cũng đồng thời từ cửa sổ chui ra, đi tới Giang Nhiên bên người. Giang Nhiên đứng tại trên nóc nhà, hơi phân biệt một chút phương hướng, lúc này mới chỉ một ngón tay, bên kia. Nói xong, thân hình thoát một cái liền nhào tới. Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết đành phải theo sau lưng, ba người trước sau bất quá thoáng qua ở giữa, liền đã đến một chỗ trên nóc nhà. Giang Nhiên làm một cái im lặng thủ thế, để Diệp Thị Song thủ trước không muốn lên tiếng, mình thì thận trọng xốc lên một miếng ngói phiến, mang theo hai người cùng một chỗ nhìn xuống. Kết quả cái này xem xét phía dưới, chỉ thấy một người đang bị dán tại cái này trên sàn ngang, nhìn thân hình bộ dáng, đã chết hẳn. Chỉ là người giết người vẫn còn không có đi, vẫn ngồi ở bên cạnh thi thể, đánh trong ngực lấy ra ăn uống, tựa như dự định có một bữa cơm no đủ. Hắn ăn uống đồ vật cũng rất phong phú, thịt bò, thịt heo, thịt dê, gà quay, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chủng loại không ít. Hắn một bên ăn, một bên lại lấy ra một bầu rượu. Cái này rượu không tệ. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Diệp Kinh Xương cảm thấy chính là nhảy một cái. Người này nói chuyện trước đó, Diệp Kinh Xương hoàn toàn không có phát hiện trong phòng này lại còn có một người. Chỉ thấy cái kia ăn miệng đầy là dầu người cười nói, thích liền uống hai miệng. Làm chuyện đứng đắn thời điểm, ta chưa hề đều không uống rượu. Chuyện đứng đắn. Đây không phải đã làm xong. Còn có một đơn, đại đan. Bao lớn? Ngày lớn. Người đối diện câu nói này nói xong, chỉ thấy người kia cầm hồ lô rượu tay run một chút, sau đó hắn chậm rãi buông xuống hồ lô rượu, ngày lớn. Không sai. Người kia nhẹ giọng nói ra, ước chừng lại có một ngày, tại ngăn nước hạp có một trận ngày lớn phú quý. Xuống dưới đơn người, xuất thủ xa xỉ để cho người muốn khóc. Cũng không yêu cầu khác. Chỉ câu một việc. Nói nghe một chút. Ngày đó ngăn nước hạp, tiến người sinh, ra người chết. Nếu là người ta chỉ có tiến đi, không đi ra. Người kia tựa hồ không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy phá, do dự một chút về sau, vẫn là nói ra, vậy cũng phải chết. Kia trực tiếp liền nói, đi ngăn nước hạp đều phải chết không phải tốt sao? Trình Liên cùng có giết có thả đồng dạng. Bất quá nghe ngươi nói như vậy, cái này một đơn đúng là không nhỏ. Chỉ một mình ta, tự nhiên không thể, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Kim Thiền cảnh nội, xung quanh chỗ, trong các tất cả mọi người đều đã tụ tập tại chung quanh nơi này. Mà ngươi vừa lúc ở kề bên này liền có một mục tiêu, cho nên này lại mới đến thông chi ngươi. Đợi chờ ngươi bữa cơm này sau khi ăn xong, liền đi nơi này, sẽ có một vị phó các chủ tự mình chủ trì. Phó các chủ? Người kia hít vào một ngụm khí lạnh, trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, chuyện này nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Mất mạng chỉ ở thoáng qua, đối thủ đáng sợ đến cực điểm chính là vị kia trong truyền thuyết Kinh Thần Đao. Kinh Thần Đao? Giang Nhiên nghe được cái tên này về sau, người kia không chỉ có không sợ, ngược lại là hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn một cao hứng, đống nhiên đứng lên. Giang Nhiên ba người lúc này về sau nhường, lúc trở lại lần nữa, chỉ thấy người kia đã đem treo ở nơi đó thi thể đem thả xuống dưới, giống như là ôm một cái lớn gối ôm, chân khoác lên thi thể trên thân, vậy mà nhắm mắt lại. Ngươi dự định hiện tại liền đi ngủ? Trong gian phòng đó cái thứ hai thanh âm tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, chí ít đã ăn xong ngủ tiếp. Chờ không tiếp. Người kia ôm thi thể, lẩm bẩm hai câu, ở bộ này bên cạnh thi thể ăn cơm, mặc dù hương vị cũng không tệ lắm. Thế nhưng là cùng Kinh Thần Đao so, nhưng lại kém quá xa. Ta phải mời phó các chủ đáp ứng ta, nếu là có thể giết người này, nhất định phải làm cho ta ôm thi thể của hắn, ngủ lấy ba ngày ba đêm. Ngươi tật xấu này, tốt nhất vẫn là sửa lại. Không đổi được, khi còn bé trong núi thây biển máu ngủ ra, bên người không có cái thi thể cản trở, không có cảm giác an toàn. Luôn cảm giác, đao lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào trên đầu. Nếu là trên đỉnh đầu có cái thi thể, dù là hắn bị chém vào thịt nát bay tứ tung, ta cũng có thể nằm ngáy ho ho, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng, ta cũng sớm đã chết rồi. Hắn nói đến đây, trong giọng nói, đã dần dần hơi không kiên nhẫn, ngươi còn không đi nhanh lên. Quấy rầy người đi ngủ, thiên lôi đánh xuống a. Được được được, ngươi ngủ ngươi ngủ, ta lúc này đi. Tiếng nói đến tận đây, vừa muốn quay người, thân hình chính là cứng đờ. Chỉ thấy cái bàn đối diện, không biết lúc nào, đã ngồi một người. Người kia bưng rượu lên ấm nhìn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là không tính là quá tốt rượu. Lấy dính thi thể hương vị, thì càng là không chịu nổi vào cổ họng. Một cái mắt, cái bàn người đối diện, cùng ôm thi thể người, đồng thời híp mắt lại, lạnh lẽo sát ý thuận tiện giống như độc xà thổ tín, liếm ăn lấy người đến thần kinh. Chẳng qua là người tới bình tĩnh tự nhiên, nhẹ giọng mở miệng hỏi, hai vị trong miệng nói tới các chủ, nhưng lại không biết là vị nào. Kinh Diệt Các. Đối diện người áo đen, trước tiên mở miệng, các hạ xuống đây lộ chỗ. Cũng không sai. Người tới hơi suy nghĩ, liền gật đầu, thì ra là thế, còn tưởng rằng chỉ có một cái Vô Sinh Lâu, không nghĩ tới ngay cả Kinh Diệt Các người đều muốn hiện thân. Nhưng lại không biết vòng trần đảo lại nên như thế nào. Hắn tiếng nói đến tận đây, liền gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng thời xuất thủ, một lấy hắn trước tâm, một đâm phía sau eo. Hai người kia xuất thủ, không nói mảy may sức tưởng tượng, chính là một cái điện quang thạch hỏa, nhanh kinh tâm động phách. Nhưng lại tại hai người kia lưới đao sắp chạm đến người tới trong nháy mắt đó, một tầng vô hình cương phong đột nhiên lưu chuyển. Xuy suy, hai tiếng nhẹ vang lên, đối trái tim, đâm xuyên lòng của mình. Đối sau lưng, đâm xuyên bụng của mình. Tấu chương xong, chương 336, A Phong chương 336, A Phong thiên ý treo ngược. Bất diệt thần công, kinh diệt các sát thủ, chung quy là kiến thức rộng rãi. Chỉ là hắn bất kể như thế nào xem ra người, cũng không giống là tà đạo trang người. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Còn không chết. Giang Nhiên hơi kinh ngạc nơi này sinh mệnh lực của con người. Kết quả hắn vừa dứt lời, người này quả nhiên xoay người liền ngã, chết ngay tại chỗ. Giang Nhiên gặp này cuối cùng là nhẹ gật đầu, cái này đúng rồi. Quay đầu nhìn lại cái kia dùng đao đâm xuyên mình bụng dưới, người này hơn phân nửa còn có thể sống một hồi. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên còn dự định sống thật lâu. Làm Giang Nhiên nhìn hắn thời điểm, hắn vậy mà dự định nhảy cửa sổ đào tẩu. Cái này rất không sáng suốt. Giang Nhiên đưa tay đem người bắt lại trở về, sau đó cầm lên trên bản tờ giấy kia. Trên tờ giấy viết, ngăn nước hạng phía nam 20 dặm, Tiểu Ngọc Trang. Đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm hai lần, Giang Nhiên nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ngọc Trong Trang, tụ tập đều là ngươi kinh diệt các người. Xin hỏi một câu, kinh diệt các vị này phó các chủ, lại là người nào? Đối diện vị này yêu thích ôm thi thể ngủ, lại là không nói lời nào. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Giang Nhiên. Cảm giác này, cũng không phải là để mắt tới con mồi gián độc, mà là thời khắc sắp chết, muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống quyết tuyệt. Hắn nhìn qua, tựa hồ rất muốn cắn ngươi một ngụm. Diệp Kinh Tuyết thanh âm lúc này truyền đến. Người kia ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, trên nóc nhà lại còn có hai cái theo dõi. Hắn nghĩ quá nhiều. Giang Nhiên lắc đầu, mới còn muốn thi thể của ta. Nhưng hôm nay ta an vị ở chỗ này, hắn vậy mà không biết ta. Người cũng không nghĩ một chút, người gương mặt kia, hiện tại ai có thể nhận ra được. Diệp Kinh Tuyết liếc mắt. Không thể đối Giang đại ca vô lý. Diệp Kinh Xương chừng mội mội một chút. Xong. Mới. Người là Giang Nhiên. Kinh diệt các vị này cuối cùng là minh bạch người trước mắt thân phận, chỉ là trong con ngươi tất cả đều là vẻ khó tin, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sự tình có trùng hợp, ta vừa lúc ở nơi này dừng lại, kết quả là gặp ngươi ban đêm hành hung giết người. Chỉ tiếc, tới chậm một bước, đến mức người này đã bị ngươi cho hại. Giang Nhiên lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ cái khác nói cũng hết chỗ chê cần thiết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, cái này Tiểu Ngọc Trong Trang đều là ngươi kinh diệt các người. Dựa theo Kinh Hồng Sử lời nói, Tiểu Ngọc Trong Trang cho là có ta kinh diệt các một trận tình hội. Người kia vậy mà coi là thật mở miệng, đến lúc đó, Tiểu Ngọc Trong Trang hẳn là sát thực đều là ta kinh diệt các sát thủ lẫn nhau ở giữa, nhưng từng nhận biết làm sát thủ ẩn tàng tự thân vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, ngoại trừ Kinh Hồng Sử bên ngoài, thân phận diện mục sẽ không cứ gọi người bên ngoài biết được. Kinh diệt các cũng không phải vô sinh lâu loại kia tam lưu mặt hàng. Người kia nói tới đây thời điểm còn có chút kiêu ngạo. Giang Nhiên không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ người ta vô sinh lâu dễ nói còn có tham sân si chậm nghi ngũ độc, càng có một bộ ngũ độc sâu thế trải qua là trời dưới đáy đệ nhất đẳng tuyệt học. Người cái này kinh diệt các lại có cái truy, nhưng là nghĩ lại nhưng lại cảm thấy cái này có lẽ mới là kinh diệt các chỗ đáng sợ. Nhìn qua không có cái gì, nhưng là có thể cùng vô sinh lâu, vong trần đảo cả hai sánh vai cùng, đứng hàng thiên hạ tam đại. Bản này chính là một loại thâm bất khả chắc năng lực. Về phần ngươi nói phó các chủ, chính là ta kinh diệt các tại Kim Tiền bảy vị phó các chủ một trong. Cân đối xử lý quanh mình ba tòa phủ thành tất cả ám sát sự tình. Một thân võ công khó lường, lai lịch khó lường, thân phận không rõ. Hiện thân thời điểm thường thường sẽ đeo mặt đỏ mặt nạ, thanh âm dùng nội lực cải biến, không cách nào phân biệt đưa ra chân chính thanh âm. Cho nên, hắn đến tột cùng là thân phận gì? Chỉ sợ ngoại trừ các chủ bên ngoài, không người biết được. Trước mắt cái này sát thủ phảng phất biết gì nói đấy. Giang Nhiên ngược lại là cảm thấy có điểm quái dị, ngươi bây giờ phối hợp, để cho ta đều có chút kinh ngạc. Bởi vì, là ngươi. Người kia nhẹ giọng nói ra, ta gia nhập kinh diệt các là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như là ngươi. Tin tưởng Tiểu Ngọc Trong Trang kinh diệt các sát thủ, tất cả đều sẽ chết. Như đây, ta không có đạo lý không thành toàn ngươi. Có chút ý tứ. Nói một chút lai lịch của ngươi. Một cái đã sớm đáng chết cô hồn dã quỷ, dáng chống đỡ lấy sống tiếp được thôi. Nhưng cũng bất quá là rơi vào một cái người không ra người quỷ không ra quỷ hạ tràng. Ngươi mới hẳn là cũng gặp được, ta thích thi thể, thích ôm thi thể chìm vào giấc ngủ. Không phải là bởi vì ta là tên điên, mà là bởi vì ta có bệnh. Nếu là bên người không có thi thể, ta liền sẽ sợ hãi, cả ngày lẫn đêm khó mà ngủ. Người kia nhàn nhạt nói ra, không bao lâu toàn thôn người đều bị giết, ca ca dùng mình thi thể che lại ta, để cho ta miễn bị độc thủ. Từ đó về sau, ta liền có bệnh như vậy. Giết ngươi toàn thôn chính là người nào? Giang Nhiên lại hỏi. Người kia ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên một chút, kinh giật. A. Trên nóc nhà Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời kinh hô. Giang Nhiên ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là đối với người này hắn lại sẽ không tùy tiện tin tưởng. Thật giống như hắn chưa hề cũng không tin vô sinh lâu đối với hắn ôm lấy thiện ý, dù cho là vị kia thần bí khó lường lâu chủ, không hiểu thấu cho hắn làm dừng lại cơm tất nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền tin tưởng đối phương. Cái gọi là lòng người hiểm ác, tuyệt không phải là một câu nói xuông. Người ta nói cái gì đều tin tưởng, hơn phân nửa là không sống được lâu đâu. Cho nên, người sau khi lớn lên, học được võ công, liền gia nhập kinh diệt các, giúp bọn hắn giết người. Giang Nhiên cười nói ra, ngươi ý tưởng này ngược lại là có chút thú vị. Ta chỉ là muốn gia nhập bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn, cuối cùng tan rã bọn hắn. Về phần nói giết người, hai tay của ta đúng là dính đầy máu tươi. Hắn khe khẽ thở dài, sau đó đưa tay chỉ cách đó không xa ngăn kéo, bất quá, ngươi có thể nhìn xem kia trong ngăn kéo đồ vật. Ta tới. Diệp Kinh Tuyết xoay người liền vào phòng, đưa tay kéo ra ngăn kéo, cũng làm xong phòng hộ. Phòng bị cái này trong ngăn kéo sẽ có cơ quan ám tiễn. Bất quá cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bên trong đặt vào chính là một cái hộp gỗ. Trên cái hộp treo một thanh tinh xảo khóa. Bất quá cái này khó không được Diệp Kinh Tuyết, nàng tiện tay liền đem kia khóa hái được, quá trình tương đối bạo lực. Mở ra về sau, bên trong là dùng giấy dầu bao lấy một quyển sách. Diệp Kinh Tuyết mở ra về sau, lật ra nhìn qua, chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngược lại là nhìn không ra a. Bên trong viết cái gì? Giang Nhiên cũng bị điều động lên lòng hiếu kỳ. Cho ngươi. Diệp Kinh Tuyết đem bản chép tay ném cho Giang Nhiên. Giang Nhiên đại khái xem một chút, chính là lúc đầu, nơi này đi chép là cái này người bị giết cùng một chút Giang Dương đại đạo cấu kết, nội ứng ngoại hợp, giết hại vô tội một chút ghi chép. Cuối cùng biết rõ, sở dĩ đem những vật này ghi chép lại, chính là lo lắng những cái kia Giang Dương đại đạo đến cuối cùng trở mặt không quen biết, lưu lại cái này sổ liền xem như chứng cứ. Nếu như mình là người làm hại, những người này danh tự sẽ xuất hiện tại quan phủ bản đọc sách trước án. Hiện tại xem ra, hắn quyển sổ này không có đưa ra ngoài. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng lẽ trộm cũng có đạo? Không phải là. Người đối diện lại nói ra, mà là bởi vì bọn hắn đã trước hắn một bước chết rồi. Có dưới người tờ đơn, ta tự mình ra tay. Nói như vậy, ngươi vẫn là một cái trừ bạo an dân, vì bất bình người minh hảo sát thủ. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn người kia một chút. Người kia lông mày cau lại, cười lạnh một tiếng, phải thì như thế nào? Để cho ta đoán xem. Ngươi khả năng này chỉ là đơn thuần sợ chết, là ngươi biết thân phận của ta về sau, ngươi liền biết mình tuyệt đối không có sống sót khả năng. Cho nên biên chế một cái cố sự, đồng thời mượn người này coi là thật cùng đạo phỉ cấu kết bạn chép tay, vì chính mình tạo nên cả người tại hắc ám, lòng mang quang minh người thiết. Tốt gọi ta đối ngươi sinh lòng tính ý, từ đó tha ngươi. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy, ta nói khả năng này, cùng ngươi nói cái kia cố sự, cái nào lại càng dễ thủ tín tại người. Người đối diện suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, đại khái là ngươi nói cái này. Chuyện xưa của ta, quá mức ly kỳ. Ly kỳ cố sự chưa chắc là tốt cố sự, vừa vặn rất tốt cố sự luôn luôn ly kỳ. Giang Nhiên cười nói, ta nguyện ý tin tưởng chuyện xưa của ngươi, chúng ta tới uống một chén. Ngươi muốn tại trong rượu hạ độc. Người kia nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, cái này cũng có thể đoán được. Giết ta tự nhiên không cần lớn phí chắc trở, càng không tất yếu cùng ta uống rượu. Tin tưởng ta, uống rượu liền không phải là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chính là bởi vì ngươi cũng không tín nhiệm ta, nhưng lại không muốn giết lầm ta, cho nên dự định trước dùng độc dược khống chế ta, cái khác về sau lại nhìn. Người kia nhẹ giọng nói ra, bản này chính là lẽ thường. Ngươi tên là gì? Giang Nhiên hỏi. A Phong. Sơn Phong Phong. Sắc Bên Phong. Nhuệ khí quá thịnh, khó tránh khỏi gặp khó. Sát thủ nếu là không có nhuệ khí, chính là đến tự kỳ. Có đạo lý. Giang Nhiên đem cái kia bình nhỏ đẩy lên A Phong trước mặt, mời. Uống bao nhiêu? A Phong ngắm nghĩa cái bình này, có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu là uống quá nhiều, trực tiếp uống chết làm sao bây giờ? Nếu là quá ít, không được hiệu quả, Giang Nhiên một bàn tay chụp chết mình làm sao bây giờ? Sau đó hắn liền nghe Giang Nhiên nói ra, nhìn tình ý sâu một ngụm buồn bực, tình ý cạn liếm một cái. Lấy giao tình của ta ngươi, vậy ta hiện tại có thể đem cái này trả lại cho ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Giang Nhiên mỉm cười càng phát ra sán lạ. A Phong bưng lên bình sứ, mở ra cái nắp, sau đó liền hướng miệng bên trong ngược lại. Dù sao chính là một bình sứ nhỏ, đồ vật bên trong cho ăn bể bụng cũng liền một ngụm. Tất cả đều rót vào miệng bên trong về sau, gặp Giang Nhiên không có phản ứng, liền cắn răng một cái nuốt xuống, cuối cùng biểu lộ hơi kinh ngạc, ngọt. Ừm. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, van vài chén thuốc chữa bệnh liệu độc, còn có người không muốn uống. Độc dược hại người, nếu là con khổ, vậy nhân gia tự nhiên càng là không nguyện ý dùng nhiều. Càng là đẹp mắt hoa, đâm thì càng bén nhọn. Càng là đẹp mắt tây nấm, độc tính liền càng mạnh. Độc dược này à, vẫn là thật tốt ăn một điểm, mới có thể để cho người muốn ngừng mà không được. A Phong nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Giang Nhiên, ngươi, lời này của ngươi, quả nhiên là một cái người trong chính đạo có thể nói sao? Vì cái gì không thể? Giang Nhiên hỏi lại, thừa ác nhân hèn hạ vô sỉ, thì không cho người tốt cơ quan tính toán tường tận. Tốt, đã ăn độc dược của ta, vậy liền nói cho ta một chút kinh diệt các đi, ngươi biết, tất cả đều nói một chút. Tốt. A Phong nhẹ gật đầu. Kinh diệt các người ở bên ngoài xem ra thần bí đến cực điểm, kỳ thực cũng xác thực như thế. Cho dù là kinh diệt các sát thủ, cũng không biết kinh diệt các chân chính tổng đà ở nơi nào. Chỉ là có mấy cái truyền ôn. Cái thứ nhất là nói, kinh diệt các tổng đà là tại hải ngoại một chỗ hòn đảo phía trên, hòn đảo thì lâu dài ở vào trong sương mù, không người có thể tìm tới. Còn có một cái nói, kinh diệt các tổng đều, ngay tại cái này năm nước chỗ cốt lõi nhất. Nhưng cái này chỗ cốt lõi nhất đến tuột cùng chỉ là vị trí địa lý, vẫn là cái khác, liền không có người có thể nói rõ ràng. Hơn phân nửa đều là bảo sao hay vậy, không đủ để tin. Mà liền A Phong biết, kinh diệt các nội sát tay gia tăng có hai cái đường tắt. Loại thứ nhất đường tắt rất đơn giản, nhưng muốn hao phí một chút tâm tư, chính là sưu tập cô nhi từ nhỏ bồi dưỡng. Thường thường là lấy 5 người vì một tổ, nhiều thời điểm có thể liệt ra trên 100 tổ. Cái này mà hơn 100 tổ bên trong, cũng sẽ phân ra hai bộ phận đến tiến hành khác biệt bồi dưỡng. Một bộ phận lại không ngừng đối bọn hắn quán thâu trung thành với kinh diệt các lý niệm, truyền thụ cho bọn hắn uy lực cực lớn, nhưng lại đối thân thể tổn hại cực lớn vô công, trở thành kinh diệt các chuyên môn xử lý sát thủ tử sĩ. Mà đổi thành bên ngoài một phần là chuyên môn bồi dưỡng thành sát thủ. Bọn hắn mỗi một tiểu tổ bên trong, chỉ có một người có thể sống. Tại toàn bộ quá trình bên trong, bọn hắn cần hiểu rõ cái gì là hữu nghị, cái gì là tín nhiệm, thậm chí còn có thể sẽ cảm nhận được tình yêu, cuối cùng bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau một đường đi tới, đến cuối cùng bài học thì dạy cho bọn hắn cái gì là phản bội, cái gì là tàn khốc. Kinh lịch dạng này tẩy lễ sát thủ, hoặc là trở thành đem tất cả cảm tình tất cả đều che giấu, một lòng chỉ muốn tìm cơ hội trả thù kinh diệt các tàn khốc sát thủ, hoặc là chính là thật bị ma diệt ý chí của mình, mất hết can đảm mặc cho kinh diệt các điều khiển khôi lỗi. Liên A Phong nói, Kinh Hồng Sử đã từng đánh giá qua, kinh diệt các càng ưa thích cái trước. Bởi vì bọn hắn dạng này, người thường thường lại bởi vì cừu hận mà ẩn nhẫn mục đích là vì trả thù, nhưng tại trả thù trước đó bọn hắn còn cần lấy được tín nhiệm. Ở trong quá trình này, bọn hắn lại so với bình thường sát thủ càng dùng tốt hơn. Giang Nhiên nghe đến đó thời điểm, cũng cảm giác cái này kinh diệt các đúng là không đơn giản. Tàn khốc bồi dưỡng phương thức, tầm bổ ra hạt giống cừu hận, cũng không phải là bọn hắn sơ sẩy, mà là mục đích của bọn hắn. Lại thêm ban sơ thời điểm người liền phân phối thành hai bộ phận, một phần là một tiểu tổ 5 người tất cả đều còn sống trải qua không ngừng tẩy não, đối kinh diệt các tuyệt đối trung thành. Chuyên môn vì xử lý không nghe lời sát thủ, đến lúc đó cùng một đám 5 người, đối phó một người. Kết quả như thế nào cũng liền không cần nói cũng biết. Mà đổi thành bên ngoài một loại gia tăng sát thủ đường tắt, bắt đầu từ trong giang hồ chọn lựa, chiêu mộ. Bình ổn phía dưới là sóng ngầm phun trào, có ít người tại cái này ở trong tìm được manh mối, trải qua khảo nghiệm về sau, gia nhập kinh diệt các. Ta chính là đi dạng này đường tắt. A Phong nói ra, mà trừ ta ra, kỳ thật rất nhiều người đều là thông qua phương thức như vậy gia nhập. Bao quát các người phó các chủ. Chính ta suy đoán, hắn hẳn là đúng là về sau gia nhập. A Phong nói, liền kinh diệt các mà nói, bọn hắn càng tin tưởng đem giết người xem như yêu thích, từ đó gia nhập bọn hắn loại này cùng chung chí hướng người. Mà ta có thể biết nhiều chuyện như vậy, cũng là bởi vì ta yêu thích. Cùng thường nhân có rất lớn khác nhau. Thích thi thể, đúng là cùng người bình thường khác biệt. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, nếu như ta muốn đi Tiểu Ngọc Trang, nhưng lại không muốn để cho bọn hắn lập tức phát hiện được ta thân phận. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Ngụy Trang. A Phong nhìn thoáng qua trên nóc nhà Diệp Kinh Sương, cùng đứng sau lưng Giang Nhiên Diệp Kinh Tuyết, các ngươi có 3 người, cần 3 cái thân phận. Cái này 3 cái thân phận ta đều có thể cho ngươi. Mà cái này nguyên bản 3 cái sát thủ đều đã chết tại trong tay ta, đồng thời không người biết được. Liền xem như Kinh Hồng Sử đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, bằng võ công của ngươi, cần gì phải ẩn tàng? Bởi vì ta muốn biết, ngăn nước Hạp kia một trận, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, có thể hay không còn có những người khác. Giang Nhiên cười nói, mà tới được lúc kia, ta không phải từ đối diện nhảy ra, mà là từ phía sau của các ngươi nhảy ra. Có thể hay không càng thêm rung động lòng người. A Phong đã đầy đủ xác định, trước mắt cái này cái gọi là đại hiệp, tuyệt đối cùng cái khác đại hiệp không phải là cùng một loại người. Người này quá hèn hạ. Nhưng là hắn rất nhanh liền đem 3 cái thân phận cho ra. 3 người này chân thực tính danh là cái gì, A Phong cũng không biết. Nhưng là hắn biết, 3 người này giống như hắn, đều là về sau gia nhập. Một cái thích tàn sát, mỗi một lần giết người đều sẽ đem thi thể làm vô cùng thê thảm, kinh diệt các xưng hô hắn làm đạo phủ. Còn có một cái si mê với từ phía sau bóp người cổ, thưởng thụ trong lòng bàn tay người, một chút xíu ngạt thở mà chết tuyệt vọng, được xưng là cái bóng. Cái cuối cùng thì có dở hơi, thích ăn thịt người, mà lại không ăn thi thể thịt, cần người kia vẫn còn sống thời điểm, gỡ xuống huyết nhục ở trước mặt đun nấu, đợi chờ người kia sau khi chết, cho dù là khi còn sống gỡ xuống thịt cũng sẽ không lại ăn. Người này tự xưng đại sư phó. A Phong đem 3 người này tình huống giới thiệu sơ lược một phen về sau, mặc kệ là Diệp Kinh Tuyết hay là Diệp Kinh Sương, tất cả đều nghe nhe răng trợn mắt, nhất là cuối cùng vị này. A Phong nho nhỏ đam mê so sánh cùng nhau, căn bản là cái gì cũng không tính. Giang Nhiên nhìn A Phong một chút, như có điều suy nghĩ, sau đó nói ra, như đây, người đại sư kia phó liền ta đến Ngụy Trang, cái khác 2 cái các ngươi phần một chút. Diệp Kinh Sương nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, cái bóng yêu thích tại phía sau giết người, có thể thấy được khinh công vi phạm. Nội công của ngươi khinh công đều tại trên ta, ngươi liền làm cái bóng đi. Đạo phủ, liền để ta tới. 3 người này hình thể, thân cao, Ngụy Trang đều có khác biệt, A Phong ngược lại là thuộc như lòng bàn tay, 1 năm 1 mười tất cả đều nói một lần. Giang Nhiên 3 người làm theo ý Trang, Ngụy Trang cũng không khó khăn. Cuối cùng chỉ còn lại có một việc. Kinh Hồng Sử chết. Kinh Hồng Sử thân phận không thể coi thường, ngày mai chúng ta đổi tới Tiểu Ngọc Trang, ngăn nước Hạp chiến dịch bên trong, ngươi tốt nhất có thể đem tất cả tham dự kinh diện các sát thủ đều chém giết. Nếu không, một khi ta trở về, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Bây giờ thi thể này cũng không thể lưu tại nơi này, quay đầu ta phải đem nó mang đi, ném tới ngăn nước Hạp. Như vậy cẩn thận. Giang Nhiên dương mắt lườm A Phong một chút. Đối mặt kinh diệt các, vô luận cẩn thận nhiều, đều không đủ. A Phong lẩm bẩm nói ra, chỉ là, nếu như ta có ngươi dạng này võ công, hẳn là cũng không cần như vậy, bước đi liên tục khó khăn đi. Tấu chương xong, chương 337, trước trừ phản đồ, lại giết cường địch. Chương 337, trước trừ phản đồ, lại giết cường địch. Xử lý như thế nào vị này Kinh Hồng Sử thi thể, lại so trong tưởng tượng còn muốn đơn giản nhiều. A Phong chính từ trong bao quần áo, lấy ra một quyển rất dài bài. Diệp Kinh Tuyết theo bản năng hỏi một câu, đây là cái gì? Cuốn bài liệu. A Phong cũng không ngẩng đầu lên, từng chút đem Kinh Hồng Sử thi thể bao vây lại. Rất nhanh, vị này Kinh Hồng Sử diện mạo liền biến mất tại trước mặt mọi người. Ngươi là dự định đen đuổi như vậy lấy cỗ thi thể này đi Tiểu Ngọc Trang? Giang Nhiên hơi kinh ngạc, lá gan rất lớn. Cần mạo hiểm thời điểm, luôn luôn phải mạo hiểm. A Phong nhẹ giọng nói ra, cái này trên đời này không tồn tại không có chút nào nguy hiểm sự tình. Giang Nhiên cảm thấy lời này kỳ thật rất có đạo lý, chính là nợ nụ cười. Ngươi làm thật rất thú vị, tùy thân mang theo cuốn bài liệu, mà liền ngươi ngày thường quen thuộc đến xem chừng những người khác đối với cái này cũng hẳn là nhìn lắm thành quen. A Phong không có trực tiếp trả lời Giang Nhiên, mà là hỏi, Giang đại hiệp nhưng biết ta sư thừa lai lịch? Giang Nhiên đang muốn lắc đầu, liền nghe Diệp Kinh Xương thanh âm truyền vào trong phòng, nhặt xác người. Nha. Diệp Kinh Tuyết cũng là bừng tỉnh đại ngộ. A Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai vị cô nương ngược lại là tốt kiến thức. Giang Nhiên thì nhịn không được hỏi một câu, nhặt xác người. Công nhân quét đường. Giang hồ mưa gió quá mau, các nơi đều có giết chóc. Người bị giết phơi thây tại chỗ, gặp được có chút lương tâm, khả năng liền cho thuận tay vùi lấp, gặp được không có lương tâm, ước chừng liền đặt ở chỗ đó mặc cho dã thú gặm ăn. Như thế, nhặt xác người liền theo thời thế mà sinh. Diệp Kinh Xương cũng đi vào trong phòng, nhẹ giọng nói ra, bọn hắn hành tẩu ở giang hồ, không dính vào bất luận cái gì ân oán khúc mắc, gặp được thi thể liền xem xét một chút có hay không lai lịch tin tức. Nếu có, liền có thể sẽ phó thác người đem hắn thi thể đưa về nhà hương, nhập thổ bị an. Nếu không có, hơn phân nửa là ngay tại chỗ đào hố, ngay tại chỗ vùi lấp. Đồng dạng, thi thể phía trên tài vật bọn hắn sẽ lấy đi, tính làm liệm phí tổn. Giang Nhiên nhíu mày, nói như vậy, tương lai giết người về sau, vơ vét thời điểm, tốt nhất vẫn là lưu lại một điểm cho kẻ đến sau, miễn cho người ta chống không bụng làm việc. Diệp Kinh Xương cười cười, bọn hắn hơn phân nửa là sẽ không ngại. Bất quá, điểm này ta cũng nói không chính xác. Nhặt xác người là một cái rất đặc biệt quần thể. Di thế mà độc lập, thân ở giang hồ, cũng rất ít hiện thân tại giang hồ. Bất quá ta nghe nói, nhặt xác người bởi vì thường xuyên cho người ta nhặt xác, cũng bởi vậy sẽ có được một chút người bên ngoài không biết đồ tốt. Có một ít là bởi vì đối đầu chỉ chấp nhất tại giết người, đối với tài vật một loại, cũng không để ở trong lòng, liền cứ gọi nhặt xác người lấy đi. Còn có một số thì là song phương liều chết cướp đoạt một vật, cuối cùng đồng quy vu tận, nhặt xác người liệm thi thể thời điểm, tiện thể lấy liền đem thứ này cho thu nhận. Một tới hai đi, góp nhặt đồ vật càng ngày càng nhiều. Liền xuất hiện một tòa phường thị, phía trên đều là nhặt xác người vơ vét đến bảo vật, cầm tới phường thị phía trên bán cho người khác. Đây là thật. Diệp Kinh Tuyết nhẹ gật đầu nói ra, ta đã từng còn cùng. Nàng lúc đầu có chút hưng phấn, chỉ là nói tới chỗ này thời điểm, nhưng lại trầm mặc một chút, nói ra, cùng Dịch Thương Minh còn có sư phụ ta cùng đi qua. Dịch Thương Minh nói, dạng này phường thị phi thường khó mà tìm kiếm, muốn tìm được hoặc là đến hỏi nhặt xác người, hoặc là chính là đụng đại vận. Nhặt xác người phường thị nhìn như bí ẩn, kỳ thật nói trắng ra không đáng một đồng. A Phong nhàn nhạt nói ra, đầu tiên cần phải có một viên lão hoại thụ, cây hoại phía trên treo một khối cuốn vải liệu. Dưới cây nếu có một đống tảng đá, hơn phân nửa chính là phường thị muốn mở. Năm viên tảng đá chính là 5 ngày sau đó, 4 quả tảng đá chính là 4 ngày sau đó. Một số thời khắc một ngày sau đó chỉ có một khối đá, vì phòng ngừa đi ngang qua nhặt xác người, hoặc là hiểu công việc người bỏ qua, liền sẽ trên tảng cây phụ lên một khối cuốn vải liệu. Bình thường tới nói, trước dài sau ngắn. Ngắn một tấc chính là canh một khai trường, hai thốn chính là canh hai ngày, cứ thế mà suy ra. Các ngươi sau này nếu là đi tới chỗ bí ẩn, thấy được lao hoại thụ, đồng thời nhìn thấy phía trên treo cuốn vải liệu, kia hơn phân nửa vào lúc ban đêm, hoặc là ngày kế tiếp ban đêm, liền sẽ nhặt xác người ở chỗ này mở phường thị, về phần nóng không náo nhiệt, nhiều người ít người. Lại phải xem gặp được cây này, đồng thời dự định đi phường thị mua bán người có bao nhiêu. Giang Nhiên sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, nguyên lai trong này còn có dạng này môn đạo, cũng không biết là ai nghĩ ra được. Không biết. A Phong lắc đầu, đây là sư phụ dạy ta, hôm nay các ngươi hỏi, ta cũng liền nói cho các ngươi biết, về phần truy nguyên. Nhặt xác người cái này nghề, tự có người bắt đầu, liền có người đang làm. Đến cùng là vị nào tổ sư ra nghĩ tới, cũng chưa từng có bản chép tay bút ký truyền xuống, tự nhiên không thể nào nói lên. Bất quá, nhặt xác người phường thị bên trên cũng có một chút nhỏ quy củ. Tỷ như nói, bước vào phường thị không thể tính là người sống, sau khi đi ra ngoài mới là sống lại. Khách nhân nếu như là nhặt xác người, liền sẽ tự xưng đi đường, nếu không phải nhặt xác người, hứa được tự xưng mượn đường. Bay quay bán hàng nhặt xác người sẽ gọi mình là tảo mộ, nếu là mượn nhặt xác người phường thị bay quay bán hàng đi ngoại nhân, hứa được tự xưng kháng bày. Phía sau đồ vật cũng có phân chia, có chút có phiền phức, xuất ra đi gặp dẫn tới một chút nhiễu loạn chính là một cái xưng hô, có chút bản thân tương đối sạch sẽ, xuất ra đi không hiển sơn không lộ thủy, lại là một cái xưng hô. Nếu là không hiểu trong này môn đạo quy củ, liền có khả năng bị người lừa gạt. Nếu không nữa thì nhìn các ngươi không rõ ràng quy củ, biết là thanh điểu cũng sẽ gây nên nhất định phiền phức. Dù sao đi bí ẩn sự tình, ai cũng không nguyện ý để tin tức lộ ra ngoài. Nghe nói qua đi từng có mấy lần mở phường thị thời điểm, bị thanh điểu náo trận. Trong kinh doanh đối với cái này đều có chút kiêng kỵ. Giang Nhiên đi qua nghe nói qua Lục Lâm bên trong có ngôn ngữ trong nghề tiếng lóng biết cắt, xem ra cái này nhặt xác trong đám người cũng có một chút thuyết pháp. Đây đều là lưu truyền rất nhiều năm trôi qua tổ chức, quanh năm suốt tháng để dành tới, đông một câu, tây một câu, chậm rãi liền có đồ vật của mình. Nhìn như không thành hệ thống, nói ra nói ngoại nhân nghe không hiểu, giữa các hàng lại vừa nghe liền hiểu. Diệp Kinh Xương thì nói ra, nhặt xác người có quy củ không thể nhúng tay chuyện trên giang hồ, ấn đạo lý tới nói, ngươi không nên gia nhập kinh dịch cắt. Bởi vì ta có đại thù không có báo, cho nên không thể tiếp tục làm nhặt xác người. Sư phụ ta cũng biết. Hắn muốn là tại ta sinh hoạt cái thôn kia bên trong, tại trong đống thi thể phát hiện được ta. Lúc này mới đem ta thu dưỡng, cũng là bởi vì hắn, ta từ nhỏ đến lớn đều có thi thể có thể ngủ với ta. Về sau ta có học tạm thành, liền tự mình nhận núi đao biển lửa, từ kia nửa bước trong âm phủ đi ra. Núi đao biển lửa, chính là một loại cực hình, cũng là một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm võ công, cũng khảo nghiệm dũng khí. Thiếu một liền không thể xuống lại. A Phong khe khẽ lắc đầu, các ngươi nếu là nguyện ý nghe nhặt xác người sự tình, về sau ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi. Hôm nay nói đến đây cũng liền không sai biệt lắm. Tiểu Ngọc Trang vẫn là đến mau chóng đuổi tới mới tốt. Đi càng nhiều người, thân phận của các ngươi thì càng có khả năng bại lộ. Sớm một chút đi, tìm gian phòng nghỉ ngơi, ngày bình thường không muốn ra khỏi cửa, tả hữu bất quá một ngày quan cảnh, đợi chờ ngăn nước hạp chiến dịch bắt đầu, liền không quan trọng. Có đạo lý. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, vậy chúng ta lúc này đi. Hắn quay đầu nhìn Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết một chút. Hai cái cô nương đồng thời nhẹ gật đầu. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, liền từ trong gian phòng đó rời đi. Mà tại trước khi đi, A Phong lại đem phương diện bên trong toàn bộ thu thập một chút, trọng yếu nhất chính là, hắn đâm vào trong bụng vết đao phải hảo hảo xử lý, nếu không, không đợi đuổi tới Tiểu Ngọc Trang, hắn chỉ sợ liền phải cưới Hạc Tây về. Người này là cái kẻ kiên cường. Lưỡi đao này thâm trầm, buông ra về sau chính là máu chảy ồ ạt, hắn nhưng không có mảy may biểu lộ cho mình băng bó kỹ, xong việc về sau cũng không thấy mảy may suy yếu, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh, cùng Giang Nhiên bọn hắn một đường đi đường. Giang Nhiên trên đường mấy lần quan sát người này, cũng chưa từng nhìn ra sơ hở gì. Bốn người là từ nửa đêm xuất phát, ngày thứ hai không đợi giữa trưa, cũng đã đến lúc đó. Mà cái này cái gọi là Tiểu Ngọc Trang, lại là tại một chỗ di chỉ bên trên một lần nữa tu kiến trang tử. Ở trong có thể nhìn thấy rất nhiều cũ mới tương liên vết tích. Đến trước cửa, chỉ thấy hai người ngay tại cửa chính trông coi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chưa từng đứng thẳng tắp, mà là ngồi đối diện nhau, ở trong thả một trương bàn cờ, hai người tương đối đánh cờ, đem toàn bộ cửa chính càng cực kỳ chặt chẽ. A Phong dẫn đầu đến, con kinh hồng sử thi thể đứng ở nơi đó, lặng lặng tại chỗ xem bọn hắn đánh cờ. Giang Nhiên ba người cũng tới đến bên cạnh thân nhìn xem. Trên bàn cờ ngược lại là long tranh hổ đấu, đánh cái quên cả trời đất, chỉ là nhìn kỹ về sau, nhưng lại phát hiện tại cái này hừng hực trong tranh đấu, lẫn nhau đều lưu lại không biết bao nhiêu sơ hở. Tùy ý bắt lấy một cái, liền có thể đem đối phương đánh nguyên khí đại thương. Hết lần này tới lần khác hai người kia cũng không biết là kỳ nghệ quá kém, hoặc là cố ý ở chỗ này giết thời gian, vậy mà không có nửa điểm bắt lấy sơ hở đuổi đánh tới cùng ý tứ. Bởi vậy cái này tổng thể hạ thời gian liền có chút lâu. A Phong tính nhẫn mại rất tốt, Giang Nhiên ba người bọn hắn giống như cũng thấy có tư có vị. Rốt cục, chưa tới nửa giờ sau, một người triệt để rơi xuống hạ phòng, hết cách xoay chuyển, hắn thở dài, lại thua. Ha ha ha. Người đối diện cùng tiếu không chỉ, ta đều nói ta là kỳ thánh truyền thế, trời sinh danh thủ quốc gia, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, còn muốn tự rước lấy đủ. Hiện tại nhưng biết lợi hại, liền biết thổi phồng. Thua cờ vị này, cờ mặc dù thua nhưng ngoài miệng lại không thể nhận thua. Kia lại đến một thanh. Đối diện vị này kích động. Thua cờ vị kia lại lắc đầu, không có ý nghĩa, không chơi với ngươi, mà lại, các chủ gọi ta a hai cái thủ tại chỗ này, cũng không phải vì đánh cờ phân thắng thua, chúng ta là đến nên đón đến Tiểu Ngọc Trang các tiểu tử đâu. Ừm, ngươi là cái nào? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía A Phong, cùng trên người hắn thi thể. A Phong cười hắc hắc, khoe miệng vỡ ra, nhị lao nhận không ra ta rồi. Có một cỗ thi thể, kia hơn phân nửa chính là nửa mặt quỷ. Được rồi, đi vào đi, tới vẫn rất sớm. Ừm, ngươi lại là cái nào? Sau khi nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa Giang Nhiên. Giang Nhiên nhàn nhạt mở miệng, đại sư phó. Trước cửa hai cái lao đầu sắc mặt lập tức biến đổi, liếc nhau, đại sư phó. Có vấn đề? Giang Nhiên lạnh lùng hỏi. Không có, chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tới. Một cái lao đầu cười khan một tiếng, được rồi, ngươi cũng tiến vào đi, chỗ ở mình chọn lựa, nếu có người đoạn, không cấm giết người. Được. Giang Nhiên vượt qua bàn cờ, trực tiếp liền vào cửa. Diệp Kinh Tuyết cùng Diệp Kinh Dương một cái tự xưng cái bóng, một cái tự xưng đao phủ, tiến đến cũng rất thuận lợi. Nhập môn về sau, cũng không có dư bất luận kẻ nào tiếp đãi. Từ trước cửa lão giả kia nói đến xem, đến Tiểu Ngọc Trang, ăn ở đều phải nhìn bản lĩnh. Võ công cao có thể ở tốt gian phòng, ăn được ăn. Trái lại, võ công không đủ, liền không có cái gì hưởng thụ. A Phong thì dẫn Giang Nhiên bọn hắn đi thẳng tới một chỗ tiểu biệt tử, hơi phân phối căn phòng một chút về sau, đám người cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mãi cho đến Giang Nhiên tại trên ghế ngồi xuống, đều không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển thuận lợi như vậy. Cái này khiến Giang Nhiên trong lòng luôn cảm giác có chút sầu lo. Đương nhiên, hắn chỗ buồn lo cũng không phải là bị người phát hiện về sau của công. Chủ yếu là hắn nghĩ ngày mai ngăn nước hạ bên trên lại ra tay, lúc này bị người nhận ra, vậy cũng chỉ có thể đem kinh diệt các người tất cả đều giết sạch. Đến lúc đó mình mang theo Diệp Kinh Sương Diệp Kinh Tuyết, nói không chừng còn có cái kia A Phong cùng đi ngăn nước hạ, liền công bố bọn hắn là kinh diệt các người, cũng không biết Thanh Quốc cao thủ có thể hay không tin tưởng. Thầm nghĩ, lần này ngạo ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Diệp Kinh Tuyết cùng Diệp Kinh Sương hai cái cũng nhàn không xuống, không có việc gì an vị tại trên nóc nhà lên cao trông về phía xa, nhìn xem đều có người nào tới cái này Tiểu Ngọc Trang. Chỉ bất quá đám người này đều là che che lấp lấp, vẹn vẹn chỉ là từ trang phục bên trên là rất khó nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Trong nháy mắt liền đã đến buổi chiều. Giang Nhiên bọn hắn viện tử bị người gõ mở, một người mặc bạch bào người trẻ tuổi, mặt không thay đổi đứng ở trước cửa, ánh mắt bên trong không có chút nào tiêu cự mở miệng nói ra, "Phó các chủ lệnh, mệnh các ngươi mau chóng tiến về chân ngọc đường nghị sự." Mệnh lệnh này không chỉ là truyền lại cho Giang Nhiên đám người, mà là truyền lại cho hôm nay Tiểu Ngọc Trang bên trong tất cả sát thủ. Truyền lệnh người thì mặc kệ Giang Nhiên nghe không nghe thấy, nói xong nên nói về sau, quay người vừa đi. Giang Nhiên đang muốn thu hồi ánh mắt, liền phát hiện từ cái khác mấy chỗ trong hẻm nhỏ, phân biệt đi tới bốn người trẻ tuổi, cùng người trẻ tuổi thứ nhất đi cùng một chỗ. Năm người, là đám kia tử sĩ. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn như vậy đến, trong chuyện này A Phong cũng không nói dối. Lại quay đầu, A Phong, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết đều từ riêng phần mình trong phòng ra. Một hồi liền có thể nhìn thấy phó các chủ. Giang Nhiên cười nói, đều ổn định, tuyệt đối đừng vội vã động thủ. Yên tâm đi. Diệp Kinh Tuyết nhẹ gật đầu, rất là thông khoái. Diệp Kinh Sương thì có chút lo lắng, những tà môn ngoại đạo này, làm đại sự trước đó, không chừng sẽ như thế nào cổ vũ lòng người, giết người tế cờ loại hình, cũng hẳn là bình thường đạo lý. như coi là thật có loại này sự tình phát sinh, chúng ta là khoanh tay đứng nhìn, vẫn là?
Tự nhiên là khoanh tay đứng nhìn.
A Phong mở miệng nói ra, vô luận như thế nào, không thể bại lộ thân phận. Trừ phi, đến chân tướng phơi bày thời điểm. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết không có phản ứng hắn, nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên cười cười, đến lúc đó tùy cơ ứng biến chính là.
Ừm.
Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. A Phong cảm thấy mình mới mở miệng, nói cái tình mình. Dứt khoát không nói thêm lời, con kinh hồng sử thi thể trước hết một bước đi ra ngoài. Giang Nhiên ba người theo sát phía sau. Liền có thể nhìn thấy, cái khác sát thủ cũng phân biệt từ riêng phần mình trong phòng ra. Thô thô quan sát một chút, mặc dù không bằng Liễu Viện vậy sẽ tà ma ngoại đạo đông đảo, nhưng cũng có vài chục hơn trăm người. Cái này Kinh Diệt Các, còn tưởng là thật sự là để ý mình A Thanh Quốc nhóm người này, cũng càng là bỏ được dùng tiền. Kinh Diệt Các có thể tìm đến nhiều người như vậy, thì nói rõ dù là những người này tất cả đều chết rồi, chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành, Kinh Diệt Các vẫn là có thể kiếm được bạn. Kia Thanh Quốc đến cùng cho bao nhiêu tiền, hơi nghĩ một hồi, đã cảm thấy có chút kinh người. Theo đám người bộ pháp cùng một chỗ, rất nhanh cũng đã đi tới Tiểu Ngọc Trang Trần Ngọc Đường. Đi vào, trong đường không thiết tiệc rượu, không có chính thượng thủ có một cái ghế, mà cái ghế kia chủ nhân còn không có ngồi ở phía trên. Đây là một người mặc rất lộng lẫy người, chắp hai tay sau lưng, khí chất phi phàm. Tương đối làm người khác chú ý chính là, người này ngón cái phía trên có một khối trắng non đơn ký, hẳn là ngày bình thường thích đeo ban chỉ một loại tiểu vật sự tình dấu vết lưu lại. Tựa hồ là cảm giác người đến không sai biệt lắm, hắn mới quay người quay đầu. Một trương xích hồng mặt nạ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong chàng một bang kiệt ngạo bất tuần sát thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị xuống, bất quá nhìn thấy phó các chủ, cuối cùng vẫn là đến không người ra hiệu, để bày tỏ tôn kính. Tham kiến phó các chủ. Đám người đồng thanh mở miệng. Vị kia phó các chủ thì đến cái ghế bên cạnh, đưa tay vịn thành ghế, nhìn xem mọi người tại đây nói ra, hôm nay gặp nhau ở đây, muốn làm gì, mọi người hẳn là đều rõ ràng. Cái này một mua một cái bán rất lớn, Thanh Quốc cho hoàng kim 5 vạn lượng. Mà trọng yếu nhất chính là, kim tiền bên này, cũng có người không muốn để cho cái này trưởng công chúa sống. Bởi vậy, cho hoàng kim 7 vạn lượng, để chúng ta cần phải đem nó tính mệnh lưu tại nơi này. Như vẹn vẹn chỉ là trưởng công chúa một người, đây cũng là trên trời rơi xuống phú quý. Nhưng vấn đề là, vị này trưởng công chúa rất là thông minh, nàng biết tìm người bảo vệ chính mình. Kia Giang Nhiên tên tuổi, chư vị nghĩ đến cũng đã nghe nói qua. Lông còn chưa mọc đủ hải tử, phó các chủ nhưng chớ có chứa người khác uy phong diệt mình nguyện khí. Lúc này có người lên tiếng phản bác. Phó các chủ cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cầm dương phủ một trận chiến, người biết không nhiều. Nhưng mà người này một đao chấn nhiếp vạn quân, lần thứ nhất Thanh Quốc quân đội xuôi nam tiến đánh Cẩm Dương phủ, chính là ở đây người trong lòng bàn tay ăn phải cái lô bốn. Liên đại đội trưởng Dương quân đại tướng quân Hầu Đinh đều rơi vào người này trong lòng bàn tay. Võ công như vậy, dung không được các ngươi khinh thường. Lời vừa nói ra, trong chàng lập tức xôn xao. Chuyện này, bọn hắn đúng là rất nhiều người đều chưa từng nghe nói qua. Không ít người nguyên bản còn đối cái này một mua một cái bán, gọi tới bọn hắn nhiều người như vậy mà cảm thấy không thoải mái, bây giờ nghe nói như thế, mới biết, không cứ gọi nhiều người như vậy còn tưởng là thật không được. Cái này Giang Nhiên kinh khủng đến cực điểm. Trong lúc nhất thời giữa sân nghị luận ầm ĩ mà phó các chủ lúc này lại nhẹ nhàng đưa tay, đè xuống đám người ồn ào thanh âm, mở miệng nói ra, Giang Nhiên là đại địch, nếu không thể giải quyết, chúng ta hữu tử vô sinh. Nhưng tại giải quyết Giang Nhiên trước đó, chúng ta còn có một chuyện phải làm. Thường có lời đạo, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, hôm nay chúng ta trước trừ phản đồ, ngày mai lại giết cường địch. Đột nhiên ở giữa, hắn ánh mắt mở ra, thân hình thoát một cái vừa thu lại, thuận tiện giống như trường hồng lóe lên, từ trong đám người đi một cái vừa đi vừa về, đợi chờ một lần nữa trở lại tại chỗ. Trong lòng bàn tay đã thêm một người. Hắn đưa tay đem người kia nâng đến giữa không trung, người rốt cuộc là ai? Sự biến đổi này, ngược lại là gọi Giang Nhiên chố mắt. Chỉ vì hắn bắt không phải là người bên ngoài, chính là A Phong. Tấu chương xong, chương 338, người chết chương 338, người chết không chỉ là Giang Nhiên một người chố mắt. Trong đường đám người, có một cái tính một cái, tất cả đều bị một màn này gây có chút mê mang. A Phong trên mặt quấn quanh quấn vải liệm, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, ngược lại là thấy không rõ lắm cụ thể sắc mặt như thế nào. Chỉ là một đôi mắt bởi vì ở mức mà đỏ lên. Theo bản năng nắm lấy vị này phó các chủ hai tay, muốn tránh thoát, nhưng lại làm không được, ý đồ mở miệng nói chuyện, nhưng lại bởi vì cổ họng bị người bắt được, cũng không mở miệng được. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết lướt nhau, đồng nhiên liền nghĩ tới một việc. Mới không lâu Diệp Kinh Dương mới nói qua, đám này tà ma ngoại đạo, làm đại sự trước đó, thường thường sẽ giết người tế cờ. Đến lúc đó bọn hắn có cứu hay không? A Phong không hề nghĩ ngợi liền nói không cứu. Hiện nay bị giữ lại cổ họng, đúng là hắn chính mình. Vậy hắn chờ mong nhóm người mình cứu giúp, vẫn là hy vọng bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt. Cùng lúc đó, trong chàng đã có người không chịu được mở miệng. Phó các chủ, đây là ý gì a? Có thể hỏi ra lời này, hơn phân nửa đều là hắn thông qua loại thứ hai đường tắt, gia nhập Kinh Diệt các cao thủ. Đối với Kinh Diệt các bản thân cũng không tồn tại quá mức sâu nặng kính sợ. Đồng thời, phó các chủ tùy ý như vậy xuất thủ tập sát thủ hạ sát thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ sinh ra nhất định cảm giác nguy cơ. Nếu là không đem sự tình biết rõ ràng, vậy dĩ nhiên là không thể nào nói nổi. Kinh Diệt các vị này phó các chủ liếc qua mọi người tại đây, đồng nhiên buông lòng tay, buông ra A Phong. A Phong đồng nhiên có thể giải thoát, không chịu được liên tục ho khan. Liền nghe bộ kia các chủ nhàn nhạt mở miệng, là tự ngươi nói, vẫn là bản tọa giúp ngươi nói. Tại hạ không rõ, khu khu cụ, ngươi đến cùng muốn để cho ta nói cái gì? Đến cùng không hổ là có thể một người giấu ở Kinh Diệt các thời gian dài như vậy nhân vật, dù là đến cái này trước mắt, cũng không có rõ gì ra sơ hở. Càng không có bởi vì kinh hồng sử thi thể liền ở sau lưng mình, mà có chút bối rối. trong lời nói ngoại trừ kinh sợ bên ngoài, chính là hoang mang không hiểu. Sự đáo lâm đầu, ngươi thật cho là bản tọa nếu là chưa từng nắm giữ chứng minh thực tế liền sẽ đối ngươi tùy ý xuất thủ sao? Phó các chủ nhẹ nhàng lắc đầu, chư vị đồng đạo nhập ta kinh dịch cát, tự nhiên đều có không muốn người biết lý do. Có chút bằng hữu là chấp nhất tại giết người, có chút bằng hữu chỉ là chán ghét ngày thường buồn tẻ sinh hoạt, nhưng là cũng có người, lại là giáp tâm hại người, nhập ta kinh dịch cát, lại là đánh lấy cái gọi là hành hiệp trưởng nghĩa, hại đồng đạo mục đích mà tới. Không có khả năng. Lúc này có người mở miệng nói ra, phó các chủ minh giám, chúng ta nhập kinh diệt các đều là trải qua trùng điểm khảo nghiệm, bất kỳ hạng nào chưa từng thông qua cũng không có cách nào gia nhập. Như coi là thật có người giáp tâm hại người, muốn đi vậy được hiệp cử chỉ trưởng nghĩa, khảo nghiệm thời điểm sát tâm một quan, liền không có khả năng không có trở ngại. Cái gọi là sát tâm quan chính là giết hết tự thân lương tâm. Kinh diệt các người thường thường táng tận thiên lương liền ở chỗ đây. Thật muốn nhập các, ít nhất phải có một đầu tiêu chuẩn, đó chính là thiên hạ không người không thể giết. Cho nên đợi chờ đến sát tâm một quan, sẽ có kinh diệt các người chuyên môn cho hắn chỉ một mục tiêu, để hắn đánh giết. Cái mục tiêu này có thể là người bên bối, có thể là cha mẹ người thân, có thể là hảo hữu chí giao, đương nhiên cũng có thể là một cái cùng mình không có chút nào liên quan, không có chút nào gặp nhau người bình thường. Đồng thời trước khi xuất thủ, kinh diệt các thậm chí sẽ đem cái này một bộ phận tình huống chi tiết cáo chi, lựa chọn như thế nào liền chỉ nhìn sát thủ bản thân. Nếu là có thể qua đi cửa này, vậy liền có thể gia nhập kinh diệt các. Nếu như không qua được, kinh diệt các cũng sẽ không đem nó chém giết, chỉ là từ đây đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Dù sao vẹn vẹn chỉ là đến một bước này, người này đối kinh diệt các hiểu rõ cũng là có hạn. Duy nhất người liên hệ một khi biến mất, kinh diệt các liền sẽ triệt để từ đối phương thế giới bên trong rời đi, liền tựa như chưa hề đều không có tồn tại qua. Bởi vậy, cũng tổn hại không đến kinh diệt các một phần một hào. Mới tên sát thủ này lấy sát tâm nêu ví dụ, chính là muốn nói, những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, muốn hành hiệp trượng nghĩa can thiệp chuyện bất bình người, vô luận như thế nào cũng vô pháp làm được loại chuyện này. Bọn hắn không qua được lương tâm bên trên cửa này. Phó các chủ lúc này nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng nếu như người này lục thân duyên cạn, nhưng lại hết lần này tới lần khác giả làm gia đình hòa thuận, huynh hữu đệ cung. Kỳ thực, cái gọi là huynh đệ cũng bất quá là dùng tiền mua được diễn kịch sơn tặc thổ phỉ. Vậy sẽ dù cho là ta kinh diệt các chỉ định, gọi hắn chém giết anh ruột, hắn tự nhiên cũng có thể không chút do dự liền có thể giơ tay chém xuống. Nói đến đây, hắn nhìn về phía A Phong, bản tòa nói, đúng không? Tại hạ thật sự là không biết, phó các chủ đến cùng đang nói cái gì. A Phong xoa cổ của mình nói ra, tại hạ từ nhỏ đúng là lục thân duyên cạn, phụ mẫu chết bởi chiến loạn thời điểm, năm đó ta cũng suýt nữa bỏ mình. Về sau là giấu ở cha mẹ người thân dưới thi thể, lúc này mới trốn qua một kiếp. Vì thế rơi xuống ma bệnh, chúng ta kinh diệt các bên trong, chỉ sợ cũng không phải một người hai người rõ ràng. Mà dạng này ta, chính là bị ta đại ca từ trong đống thi thể cứu được trở về. Các ngươi gọi ta giết ta đại ca, ta tạm thời hạ quyết tâm đem nó chém. Bây giờ nhưng lại nói hắn không phải là ta đại ca. Lời ấy phó các chủ không cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đã mất đi nhiều năm, huyết nục hóa xương khô, không có chứng cứ. Tại hạ nếu là có địa phương nào đắc tội phó các chủ, hoặc là không thấy cho tại kinh diệt các, phó các chủ một mực nói thẳng, làm gì làm cái này muốn gán tội cho người khác. Một phen đêm hay nói, trong chàng không ít người vậy mà nghe liên tục gật đầu. Cảm giác lời này đúng là có đạo lý. Dù sao kinh diệt các không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ tổ chức nhỏ. Muốn thu người, tất nhiên các mặt điều tra rõ ràng. Năm đó không có tra ra sơ hở, bây giờ chợt nói người ta qua sát tầm một quan, từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò. Loại chuyện này, không khỏi khó mà thủ tín tại người. Phó các chủ nhìn A Phong một chút, thở dài, tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Năm đó sự tình, đúng là ta kinh diệt các điều tra không chu toàn. Dù sao ai cũng nghĩ không ra, có người sẽ trăm phương ngàn kế đến tận đây. Ngươi năm đó tìm tên sơn tặc kia, đến từ giã cầu núi, giã cầu vùng núi chỗ hoang vắng, lại hướng tây chính là vô biên đại mạc, vạn dặm cắt vàng thu diệp cổ quốc. Mà giã cầu núi xung quanh, chỉ có lẻ tẻ bất quá 2-3 cái thôn trang. Sơn tặc trước sau sau cộng lại không tới 10 người. Ngươi chính là tại 10 người này bên trong tìm được ngươi vị kia hảo đại ca. Dạng này hoang vắng chỗ, trốn không người, lại có ai có thể nhận được lai lịch của bọn hắn? Tự nhiên là hai người các ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Ta kinh diệt các dù là có thông thiên triệt địa trị năng, vậy sẽ cũng đúng là có chỗ sơ sẩy. Mãi cho đến gần nhất phát sinh một chút sự tình, dẫn tới các chủ tức giận, không thể không gọi chúng ta truy nguyên, lúc này mới phát hiện. Ngươi vậy mà đan lớn như vậy một công địch. Đáng tiếc, ngươi mặc dù tâm ngoan thủ lạc, lại cuối cùng người tính không bằng trời tính. Năm đó kia trong sơn trại 9 người, ngươi mặc dù như muốn đều diệt khẩu, lại đến cùng vẫn là có cá lọt lưới. Ngươi tới, dẫn tới. Ra lệnh một tiếng, lúc này liền có hai cái ánh mắt trống rỗng bạch bào sát thủ, mang theo một cái dáng người còn xuống nam tử tiến vào trong đường. Người này nhìn bộ dáng ít nhất phải có hơn 50, tóc hoa râm, rơi mất hơn phân nửa. Làn da ngăm đen tô lệ, hiển nhiên là lâu dài ở vào mặt trời dưới gió cát. Vẹn vẹn chỉ là nhìn bộ dáng này, nói là từ Đại Mạc tìm về tới, chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi. Hai cái bạch bào sát thủ đem người hướng trên mặt đất vừa để xuống, quay người liền đi. Ánh mắt của mọi người cũng tại lão giả này trên thân dừng lại, chỉ thấy phó các chủ chỉ một ngón tay A Phong, ngươi nhưng nhận ra hắn. Không biết. Vượt qua phó các chủ dự liệu, lão đầu kia không cần suy nghĩ, liền lay động đầu. Mắt nhìn thấy đám người ngạc nhiên, liền nghe lão đầu kia nói ra, mặt đều được đến trên ông, ai có thể nhận biết. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó nhìn về phía A Phong. A Phong sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn phó các chủ, cười khổ một tiếng, thôi, phó các chủ muốn giết ta, cứ việc giết chính là. Tội gì lớn như vậy phí chắc trở. đầu tiên là tìm cái này không biết từ chỗ nào mà đến lao đầu, hỏi hắn có biết ta hay không. Sau đó, hiện nay còn muốn để ta làm lấy mặt của mọi người, để lộ trên mặt ta cuốn bài liệu. Giết người chính là giết người, tội gì như vậy tư thái. Ta kinh dịch các, lúc nào thành quan phủ nha môn, còn phải giảng cứu chứng nhận vật chứng rồi. Muốn giết cứ giết. Tại hạ tử cũng coi là liều chết nghĩ kháng. Chỉ là nói đến tận đây, hắn nhìn về phía ở đây những người khác, rét căm căm mở miệng, bất quá ta nghĩ khuyên nhủ chư vị một câu. Sau này làm việc, làm thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất là hôm nay đứng ra bên vực lẽ phải mấy vị, càng phải cẩn thận phó các chủ nhìn các ngươi không xem qua, liền theo dạy tội danh, để các ngươi cũng như hôm nay ta. Trong chàng đám người nhao nhao như mày. Liền nhìn thấy một người đứng ra một bước nói ra, phó các chủ như vậy làm việc đúng là không thể để cho chúng ta tâm phục. Chúng ta lẫn nhau ở giữa, mặc dù cùng là kinh diện các sát thủ, nhưng muốn nói lẫn nhau coi là thật như thế nào tín nhiệm, nhưng lại chưa hẳn. Nếu không, mọi người lại tới đây, làm gì giấu đầu lộ mặt, sao không lấy chân diện mục gặp người. Ngươi gọi hắn trước mặt mọi người biểu hiện ra thật khuôn mặt, cái này cùng mọi người gọi phó các chủ ở trước mặt mọi người, để lộ trên mặt mặt đỏ mặt nạ, không khỏi ép buộc. Nói hay lắm. A Phong lập tức gật đầu tán thưởng, ngươi có thể nói lời này, ta đa tạ ngươi, tương lai nếu là may mắn không chết, ngươi có chuyện cứ việc nói một tiếng, ta ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Không cần. Người kia nhìn A Phong một chút, nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng không cần thiết ở chỗ này kích động mọi người, để mọi người sinh ra cảm thấy bất an cảm giác. Gia nhập kinh diệt các, chúng ta đơn giản chính là cầu kinh diệt các chùi đít thủ đoạn giả dạng tinh thủ. Tốt hơn mình giết người về sau dò gì ra chất ngựa, lại để người phát hiện. Lại có, kinh diệt các có thể đam hạ mỗi một lần giết người về sau tội danh, tốt gọi chúng ta có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Muốn nói cùng kinh diệt các như thế nào cùng chung mối thủ. Làm sao thân mật vô gian, vậy cũng xa xa không tới trình độ kia. Cho nên phó các chủ, hôm nay, chúng ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hắn đến cùng làm sự tình gì, để hắn có không chết không thể lý do. Được. Phó các chủ nhẹ gật đầu, hắn chu sát đồng liêu, tàn sát kinh hồng sử. Đây coi là không tính là hắn đáng chết lý do. Lời vừa nói ra, trong chàng quả nhiên xôn xao. Mà kết hợp với phía trước A Phong như vậy lớn phí chắc trở gia nhập kinh diện các sự tình, cái này không khó ra kết luận. Hắn bỏ bao công sức, hao phí lớn như vậy tâm lực thủ đoạn. Mục đích cuối cùng nhất, chính là vì lẫn vào kinh diện các bên trong. Chu sát đồng liêu. Không, hắn mục đích thực sự chỉ sợ còn ở lại chỗ này phía trên. Nghĩ tới đây, đám người nhìn A Phong ánh mắt liền dần dần xâm nhiên bắt đầu. Mà một mực nghe đến đó Giang Nhiên, rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng nuốt nuốt cái mũi của mình, mở miệng hỏi, "Xin hỏi phó các chủ, ngươi nói hắn giết đồng liêu, nhưng biết hắn giết chết đồng liêu đều là người nào?" Lời vừa nói ra, phó các chủ ánh mắt lúc này khóa chặt tại Giang Nhiên trên thân, cười đáp ý, "Đây cũng là hôm nay bản tọa muốn nói kiện sự tình thứ hai. Đại sư phó, cái bóng cùng, Đao phủ, các ngươi ba vị là như thế nào đến cái này tiểu ngọc trang? Nếu là ta không có nhớ lầm, ba người các ngươi hẳn là cũng sớm đã bị hắn giết mới đúng." Tiếng nói vừa lâu, liền nghe phần phật một tiếng. Quanh mình người chờ một nháy mắt tránh ra thật lớn một khối đất trống. Giang Nhiên ba người lúc này đứng cô đơn ở tại chỗ. Đã chết người, đương nhiên là sẽ không đứng ở chỗ này, kia người đứng ở chỗ này, tự nhiên không phải là ba cái kia người chết. Vậy bọn hắn sẽ là người nào? Diệp Kinh Tuyết dở khóc dở cười nhìn Giang Nhiên một chút, Diệp Kinh Sương thì lánh mâu đảo mắt quanh mình, Giang Nhiên thở dài, còn muốn dây rủa một chút, lời này nói như thế nào? Phó các chủ như thế nào xác định ba người chúng ta người đã chết rồi? Bởi vì các ngươi thi thể đã bị chúng ta tìm được. Không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi bên người kinh hồng sử. Phó các chủ lạnh lùng mở miệng, thử hỏi một câu, kinh hồng sử đều đã chết, các ngươi là như thế nào có thể có được tiểu ngọc trang tụ hội tin tức? Bởi vậy, bản tọa cũng có một câu muốn hỏi một chút các ngươi ba vị. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Giang Nhiên cao mày suy nghĩ một chút nói ra, chờ một chút, để cho ta bước một bước. Các ngươi tìm được thi thể, xác định chúng ta chết rồi. Nhưng các ngươi lại như thế nào xác định, thi thể kia chính là thật đây này? Ta có một cái lý do, ta tạm thời nói một chút, mọi người nghe một chút xem ở không có lý. Nói đúng là, chúng ta là gặp cái gì không thể đối kháng, tỉ như nói ám sát một cái đặc biệt lợi hại đối thủ, nhưng là bởi vì đánh không lại hắn, sau đó chúng ta cũng chỉ phải chạy. Một kích không chúng trốn sang ngàn dặm, nghĩ đến cũng là nhân chi thường tình. Kết quả người kia đuổi theo về sau, liền gặp được chúng ta cùng Kinh Hồng Sử. Kinh Hồng Sử nhân nghĩa à, giúp chúng ta hắn kéo lại người này, để chúng ta có thừa dịp cơ hội. Mượn cơ hội này, chúng ta tìm ba cái dung mạo, hình thể đều cùng chúng ta xê xích không nhiều, đổi qua quần áo về sau, Lý Đại Đào Cương, ve sầu thoát xác. Cho nên, chết không phải chúng ta, là thế thân. Kinh Hồng Sử là vì cứu chúng ta mà chết. Chúng ta bởi vì tìm không thấy Kinh Hồng Sử, lại vô tình gặp cái kia ai. Chính là hắn, che mặt, thích cùng thi thể ngủ kết hàng. Sau đó chúng ta mới tìm được Tiểu Ngọc Trang, mới tìm được phó các chủ, mới tìm tổ chức của chúng ta. Ai, các ngươi nhìn, việc này để cho ta chọn thế nào? Sau khi nói xong, hắn có chút mong đợi nhìn về phía bên mình, tựa hồ đang chờ người bên ngoài tán dương. Phó các chủ trong thanh âm, mang theo vài phần ngoài cười nhưng trong không cười, nếu như ta nói, việc này ngươi chọn chẳng ra sao cả, sơ hở trăm chỗ đâu. Kia nếu không, ta lại biên một cái. Giang Nhiên nói đến đây, nhìn về phía A Phong, trước khi đến ngươi cũng không có nói qua mình đã lọt bụi lấp, hiện tại việc này nên náo làm sao bây giờ? A Phong nghe vậy cũng rơi vào trong trầm mặc. Hắn đúng là không nghĩ tới mình đã lộ tẩy. Hiện tại sớm bại lộ, tựa hồ đã không còn cách nào khác. Bởi vậy hắn hỏi phó các chủ, chuyện này, trừ ngươi ở ngoài, nhưng còn có người bên ngoài biết được. Ừm. Phó các chủ sững sờ, chính suy nghĩ trả lời như thế nào, liền nghe một người cười ha ha, có ý tứ, nói như vậy, ba người này ta có thể giết. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái toàn thân bao khỏa tại màu đen dây băng bên trong, dáng người nam tử khô gầy, từ sau thắt lưng lấy ra một thanh liêm đao hình binh khí, lẹ lưỡi liếm lấy một cây đao phòng, đầy mặt dữ tợn. Phó các chủ khoát tay chặn lại, giết chính là. Người kia nghe thấy lời ấy, không do dự nữa, bước chân một điểm, cũng đã phi thân mà ra. Những người khác mắt thấy người này vượt lên trước, cũng nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Cái này một không có để ý, tại sao lại bị đoạt đầu? Đao phong kia nhất chuyển, chớp mắt cũng đã đến Giang Nhiên trước mặt. Giang Nhiên ngước mắt đi xem, cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên hai truyền đến một thanh âm nói ra, ngươi đang nhìn chỗ nào? Lưỡi đao đang móc tại Giang Nhiên cổ họng trước đó, chỉ cần run tay một cái đầu liền phải bay ra ngoài. Lại nghe Giang Nhiên cười một tiếng, nhìn ngươi đây. Ừm. Sững sờ ở giữa, chỉ cảm thấy cổ tay siết chặt, theo sát lấy một cỗ căn bản là không có cách chống lại ngang ngược lực đạo kéo một cái hất lên, cả người lâm không nhất chuyển, phịch một tiếng, liền bị Giang Nhiên nện xuống đất. Một sát na, máu bắn tung tóe. Giang Nhiên đều lấy làm kinh hãi, nhìn một chút trong tay nửa cái cánh tay, lại nhìn một chút mới còn mặt mũi tràn đầy dữ tợn sát thủ, bây giờ lại tựa như vỡ vụn dưa hấu, cái này một mảnh phía bên kia không chọn bẹn thân thể, không chịu được nết nết miệng, làm sao như thế không dám chắc. Diệp Kinh Tuyết nhịn không được thật to liếc mắt, ngươi cho rằng ai cũng sẽ bách luyện huyền thân quyết. Nàng cảm giác Giang Nhiên hơn phân nửa là nện dịch thương minh nện thuật tay, lần này lực đạo hoàn toàn không có khống chế. Giang Nhiên võ công gì, dạng gì nội lực? Lần này tạo thành hiệu quả, quả thực gọi là ở đây những sát thủ này riêng phần mình kinh ngạc. Bất quá tất cả đều là một bang tàn nhẫn đến cực điểm, thủ đoạn tàn nhẫn sát thủ, mắt thấy nơi này không chỉ không có bởi vì sợ hãi mà lùi về sau, ngược lại là giữ tận cười một tiếng, nhao nhao nhu thân mà lên. Giang Nhiên khép cười một tiếng đối Diệp Kinh Tuyết cùng Diệp Kinh Sương nói ra, bung ra xuất thủ, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hai cái cô nương sững sờ, liền gật đầu. Lúc này giấu giếm trường kiếm riêng phần mình ra khỏi vỏ. Một màn này tay, lai lịch tự nhiên không khỏi bị người nhận ra. Lưu Vân kiếm pháp. Như vậy tạo nghệ, dù cho là tại Lưu Vân kiếm phái bên trong, cũng không phải vắng vẻ hạ người vô danh, người là ai? Đây là Hoán Hoa kiếm. Liêu Phiêu Linh đệ tử sao? Thật sâu dày nội công. Chẳng lẽ ngươi là Liêu Phiêu Linh? Dịch Thương Minh ở đâu? Trong lúc nhất thời tràng diện có chút hỗn loạn, có suy đoán lai lịch, cũng có người bắt đầu mình hù dọa chính mình. Phó các chủ cau mày, luôn cảm giác tràng diện này không thích hợp. Chỉ bất quá ba người mà thôi, nhiều người như vậy, giết chi không phải là dễ như trở bàn tay sao? Làm sao huyên náo loạn như vậy? Lúc này quay đầu, nhìn về phía A Phong, cái khác tạm thời không để ý tới, vẫn là trước tiên cần phải đem người này giết. Thế nhưng là lần này đầu, đã thấy A Phong đã không thấy tung tích. Phó các chủ, người đang tìm ai a? Đấu chương xong, chương 339, thân đồ hồng chương 339, thân đồ hồng nói là Giang Nhiên nói. Làm phó các chủ theo tiếng đi xem thời điểm, Giang Nhiên chính tiện tay bắt một người cổ họng, giang giác một thanh âm vang lên, vặn gãy cổ của người nọ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói còn chưa kịp nói, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cũng đã bỗng nhiên rơi xuống. Giang Nhiên thân hình thoát một cái, vừa lui tiến ở giữa, hai thanh binh khí bị hắn giẫm tại dưới chân. Song quyền bãi xuống, chỉ nghe đụng chút hai tiếng vang. Một trái một phải hai cái sát thủ, liền bị Giang Nhiên đánh xương đầu biến hình, da mặt tựa như gợn sóng. Thân hình riêng phần mình ngã bay mà đi, mắt thấy không sống. Lại ngẩng đầu, bộ kia các chủ liền ánh mắt lấp lánh nhìn xem Giang Nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Phó các chủ có thể đem ta xem như đi ngang qua người tốt. Giang Nhiên cười nói, không thể gặp chư vị ở chỗ này âm như hại người, cho nên dự định tới trừ gian diệt ác. Chỉ là không nghĩ tới, không đợi ta động thủ đâu, chư vị ngược lại là phát hiện trong môn có phản đồ. Cái này, thật đúng là thật có ý tứ. Ngươi nếu là muốn tìm A Phong, hắn mới thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm chạy. Nhưng cụ thể đi nơi nào, ta cùng hắn cũng không quá quen thuộc, ngược lại là không có cách nào cho phó các chủ chỉ đường. A Phong. Phó các chủ hít mắt, sau đó cười lạnh một tiếng, xem ra các hạ đối với hắn hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Ngươi chỉ sợ là làm người lợi dụng. Kia không trọng yếu. Giang Nhiên lắc đầu, trên đời này làm người lợi dụng hay là lợi dụng người khác nhiều chuyện đi. Hắn dẫn ta tới ở đây, liền đã xem như giúp một chút. Về phần nói lợi dụng ta sự tình, đại khái cùng ta vốn là muốn làm sự tình, cũng không có quá nhiều khác biệt. Ngươi không phải nói, ngươi là đi ngang qua sao? Phó các chủ dưới mặt nạ mặt đều âm trầm một chút. Người này nói láo đều không đi tâm sao? Ta nói ngươi nghe một chút coi như xong, đừng quá coi là thật. Hắn sau khi nói đến đây, thủ hạ một mực chưa từng đình chỉ, không ngừng có sát thủ tới gần, sau đó bị hắn một chiêu đổ nhào trên mặt đất, tất cả đều là không chết cũng bị thương. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết cùng ở phía sau hắn chiếu ứng hai bên, sau lưng cũng không có người có thể cẩn thận. Diệp Kinh Sương vốn là kiếm pháp cao minh, lại có Diệp Kinh Tuyết ở một bên bảo vệ. Hai người một khi buông tay buông chân, muốn nói giết địch tạm thời còn có chút không đủ, nhưng tự vệ lại là dư xài. Phó các chủ một cái tay đeo tại sau lưng, mắt lạnh nhìn Giang Nhiên, các hạ liền không sợ, hôm nay tới đi không được. Không sợ. Giang Nhiên khép cười một tiếng, tôn giá là cảm thấy, sau lưng những này gà đất chó sành, thật sự có thể đối ta tạo thành thứ gì ảnh hưởng. Bất quá là cắm tiêu bán đầu hạ người thôi. Một câu nói đến chỗ này, quanh mình hồng quang lập tức run run, gợi lên bóng đen nổi lên gợn sóng. Giang Nhiên bước chân hướng phía trước, bước ra một bước, bóng đen bên trong liền có đào ý trào lên. Cái này bóng đen chỗ, chính là ánh lửa mặt sau, là chân tường nơi hẻo lánh, là người cái bóng. Làm đao phong kia từ bóng người dưới chân bên trong lộ ra sát na, dù cho là thân kinh bách chiến người, cũng là hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có một chiêu này. Trong khoảnh khắc, bị đao phong này xuyên qua người vô số kể. Toàn bộ chân ngọc đường bên trong, liền chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy người còn có thể đứng tại chỗ. Ngoại trừ Giang Nhiên ba người bên ngoài, đối diện phó các chủ cùng một đôi lão giả tóc hoa râm, còn có một cái mới tại trong đám người mở miệng nói chuyện người. Chỉ là giờ này khắc này, mọi người tại đây sắc mặt rất khó coi. Cái này không chỉ đó là bởi vì Giang Nhiên lần này đại chiêu thanh tràng, đưa tới bọn hắn cực đoan sợ hãi. Càng quan trọng hơn là, tỉ như phó các chủ dạng này người, trong tay của bọn hắn sẽ có một chút người bên ngoài không biết tin tức tình báo. Một chiêu này quan Thương Hải vừa ra, phó các chủ cũng đã biết đứng trước mặt người này đến cùng là ai. Giang Nhiên. Phó các chủ thốt ra hai chữ, cũng là để cho ở đây tất cả còn sống kinh diệt các sát thủ, từng cái đều có một loại thiên linh bỗng nhiên thông suốt cảm giác. Sợ hãi thuận tiện giống như một con quái thú, có thể vượt qua nhục thân, nắm chặt trái tim của bọn hắn, để bọn hắn khó mà thở dốc. Đi. Một tiếng gào to, đầu tiên khởi hành chính là hai cái lão giả. Chỉ là bọn hắn thân hình thoát một cái, lại một lần nữa hiện thân, vẫn còn tại cái này chân bảo trong đường. Đồng thời, trên vai của hắn riêng phần mình thêm một cái tay. Giang Nhiên tay. Liên tại bọn hắn muốn thoát thân trong nháy mắt đó, Giang Nhiên bắt được bọn hắn, đồng thời mang trở về. Giang Nhiên kỳ thật càng phát cảm giác, cậu thả lưu quang quyết quả nhiên là một môn cực kỳ dùng tốt khinh công. Hình như lưu quang lóe lên, chớp mắt tới lui, ai có thể truy tung. Đợi chờ kia hai cái lão giả kịp phản ứng thời điểm, không cần suy nghĩ, một trái một phải hai trưởng cũng đã đánh vào Giang Nhiên trên thân. Chỉ là nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện, cái này hai trưởng mặc dù là đánh tới, nhưng là khoảng cách Giang Nhiên thân thể, nhưng lại có nửa tấc khoảng thời gian. Mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động nội lực, cái này nửa tấc thuận tiện dường như là trời, làm sao cũng vô pháp rơi xuống Giang Nhiên trên thân. Ngược lại là một cỗ đại lực phản chấn mà đến, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mà đi. Giang Nhiên, ngươi lẽ nào lại như vậy? Phó các chủ nhìn xem một trái một phải hai cái thi thể của lão giả, trong lúc nhất thời giận tím mặt. Giang Nhiên cảm giác lời này không khỏi, tại hạ cũng không từng ra tay với bọn họ, làm sao lại lẽ nào lại như vậy rồi? Phó các chủ nhất thời nghẹn lời, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Liền nghe một trận tiếng cười từ một bên truyền đến, Giang đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, võ công dũng khí đều là đệ nhất đẳng hảo kiệt. Kiếp này nếu là có thể giết người như ngươi, kia mới xem như không uổng công đời này. Ồ. Giang Nhiên quay đầu nhìn người này một chút, cười nói, các hạ nói lời này, liền không sợ trước bị ta giết chết. Giang đại hiệp võ công cái thế, tự nhiên là không đem người như ta để ở trong mắt, nhưng lại không biết, Giang đại hiệp có dám hay không cho ta 3 năm. 3 năm về sau, ta lại đến tìm Giang đại hiệp. Nghĩ đến lúc đó, sẽ không lại để Giang đại hiệp thất vọng. Giang Nhiên nghe vậy cười ha ha, thú vị. Cho ngươi thời gian 3 năm, cho ngươi đi khổ tu một trận, lại tới tìm ta, nói không chừng liền sẽ biến thành một trận thú vị tranh đấu. Chí ít so hiện nay loại này mất hứng kết quả tới nói, 3 năm này nói không chừng rất đáng được nhất đẳng. Ngươi cảm thấy, Giang Mỗ là sẽ nói ra lời như vậy người sao? Người kia nghe được Giang Nhiên phía trước, khóe mắt còn có ý cười, nhưng là nghe được cuối cùng, trung quy là biết không may mắn thoát khỏi khả năng, trong con ngươi sắp thái trong chốc lát liền hoàn toàn mở đi xuống dưới. Hắn khe khẽ thở dài, xem ra Giang đại hiệp cũng bất quá là cái này hồng trần bên trong một giới tục nhân. Đúng vậy. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, trần thế như nước thủy triều người như nước, nào có nhiều như vậy di thế mà độc lập. Như đây, Giang đại hiệp lại xem chiêu. Hắn nói đến tận đây, dưới chân đột nhiên chấn động, thân hình lại là bay ngược mà đi, hai trong tay áo suy 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 thanh âm liên tiếp không dứt. Diệp Kinh Sương vốn còn muốn xuất kiếm chống cự, lại chỉ cảm thấy quanh mình có tiếng gió gào thét mà lên, vờn quanh một vòng, tạo thành một tầng vô hình cương khí. Kia phi châm đến trước mặt, chỉ là nhoáng một cái liền quay đầu liền đi. Kỳ thế gấp hơn, tốc độ càng nhanh, người kia vốn là muốn nhờ vào đó kéo dài khoảng cách, thừa dịp Giang Nhiên bọn người ứng phó phi châm thời điểm, phi thân mà đi. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thân hình vừa mới chuyển qua, còn chưa tới phía trước cửa sổ, cũng đã bị cái này phi châm xuyên qua quanh thân. Thi thể ngã nhào tới dưới cửa, chung quy là chết tại chỗ. Đây là bất diệt cương khí. Phó các chủ một đường nhìn thấy bây giờ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tả đạo trang thiên ý treo ngược bất diệt thần công, xưa nay là bất truyền chi bí. Giang đại hiệp rõ ràng là chính đạo đại hiệp, nhưng lại không biết từ chỗ nào học được cái này tả đạo trang chân trang tuyệt học. Phó các chủ chẳng lẽ chưa từng nghe thấy, tả đạo trang trang chủ đều đã chết tại trong tay ta. Phó các chủ trầm mặt một chút, lại liếc mắt nhìn cái này đầy đất thi thể, trung bi là thở dài, ta không muốn chết. Phó các chủ lời này ngược lại là gọi ta ngoài ý muốn. Giang Nhiên cười một tiếng, vậy là ngươi dự định bản thân trong tay liều mạng giết ra một đường máu, tiếp theo chạy thoát, hoặc là dự định thúc thủ chịu trói, chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu ta tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là cái trước đến sống, ta làm ra sức chém giết. Thế nhưng là, phó các chủ nói đến đây, chậm rãi quỳ xuống, ta nguyện ý hiệu trùng với ngươi, còn xin Giang đại hiệp tha ta một mạng. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết liếc nhau một cái, liền nghe Diệp Kinh Tuyết nói ra, Giang đại ca chớ tin hắn, loại người này miệng bên trong là một chữ cũng không thể tin. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng lại chưa ngôn ngữ, mà là mở miệng nói ra, ngươi đem mặt nạ trên mặt hái được, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Phó các chủ tựa hồ trải qua một trận tâm lý đấu tranh, rốt cục hắn chậm rãi bóc mặt nạ trên mặt. Hiện ra tại Giang Nhiên ba người trước mắt, là một trương có chút giản mua gương mặt. Nhưng mặc dù giản mua, nhưng là hai con ngươi bên trong lại tràn đầy tinh mang. Giang Nhiên nhìn một chút mặt của hắn, đột nhiên hít một hơi thật sâu, lại là ngươi. Mà đối diện phó các chủ nghe nói như thế, thở dài, để Giang đại hiệp chê cười. Tại hạ. Ai? Hắn thở dài, tựa như mất hết can đảm, chỉ mong lấy Giang đại hiệp, chớ có đem chuyện này nói cho ta đại ca. Đại ca ngươi là ai? Giang Nhiên hỏi. Ta đại ca tự nhiên là. Phó các chủ giọng điệu cứng rắn nói đến đây, đột nhiên đình trệ, nhịn không được nhìn Giang Nhiên một chút. Giang đại hiệp đã nhận ra lão phu, vì sao không nhận ra lão phu đại ca? Ngươi sẽ không phải không nhận ra được a? Lời kia vừa thốt ra, Diệp Kinh Xương lập tức làm ra vẻ chợt hiểu, ta đã nói rồi, Giang đại ca ngươi chừng nào thì trở nên kiến thức rộng rãi. Cái này đều không giống ngươi. Giang Nhiên sắc mặt biến thành màu đen, cảm giác lời này nghe là tương đương khó chịu. Rõ ràng cũng là có người nói qua mình là kiến thức rộng rãi hạng người. Phó các chủ mắt thấy ở đây, liền biết mình suy đoán không sai, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại thật không dám. Sau đó liền nghe Giang Nhiên nói ra, cho nên, ngươi đến cùng là ai? Tại hạ thân đồ hồng. Phó các chủ cuối cùng là nói ra tên của mình. Sau đó Giang Nhiên tiếp tục làm ra loại kia nguyên lai là ngươi biểu lộ, trong lòng lại buồn bực, cái này ba ba tôn đến cùng là ai? Cũng may bên cạnh Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết là chân chính kiến thức rộng rãi. Vừa nghe đến thân đồ hồng ba chữ về sau, đầu tiên chừng lớn hai mắt chính là Diệp Kinh Xương, thân đồ hồng. Ngươi lại là thân đồ hồng. Cho nên, thân đồ hồng đến cùng là ai? Một tông nhị hội ngũ kiếm thất phái thập tam bang. Nhị hội theo thứ tự là Sơn Hải hội cùng Bách Chân hội. Cái này thân đồ hồng chính là Sơn Hải hội nhị đương gia. Diệp Kinh Tuyết nhẹ giọng nói ra, Sơn Hải hội hội thủ thân đồ liệt thân đệ đệ. Diệp Kinh Tuyết lời nói này nói xong, Giang Nhiên cuối cùng là cảm giác thoải mái đi lên. Nguyên lai là Sơn Hải hội nhị đương gia. Như thế hành ngộ. Chỉ bất quá, người êm đẹp Sơn Hải hội nhị đương gia, không khỏi chạy tới làm cái gì đồ bỏ sát thủ. Giang Nhiên quan sát một chút cái này thân đồ hồng, cảm giác có chút không hiểu đấu. Về phần cái gì Sơn Hải hội nhị đương gia, Giang Nhiên ngược lại là không có để ở trong lòng. Dù sao Bách Chân hội phó hội thủ lại như thế nào, còn không phải mặc cho mình bóp nghiến xoa tròn. Thân đồ hồng bị vấn đề này hỏi, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Đây quả thực liền tựa như bị người lột sạch quần áo về sau, nghiên cứu hắn làm sao trưởng thành dạng này. Còn phải để chính hắn nói, đó là một loại cực đoan xấu hổ cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu, đã Giang đại hiệp cũng biết thân phận của ta, vậy ngươi cũng hẳn là minh bạch. Giết ta đối với ngươi tới nói, tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta đại ca. Hắn mặc dù đối ta sắc mặt không chút thay đổi, cũng chưa từng đem ta cái này để vào mắt. Nhưng là, hắn lại là đem tự thân thanh danh nhìn sò cái gì đều nặng. Ngươi giết ta về sau, nếu là không đem ta sự tình nói ra, hắn liền sẽ điều tra ta vì sao mà chết, hắn cũng nhất định có thể điều tra ra được. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn làm sự tình, chưa hề đều không có làm không được. Đến lúc kia, hắn nhất định sẽ biết là ngươi giết ta. Hắn sẽ không để ý ta có chết hay không, nhưng là hắn sẽ để ý, có người không đem hắn để vào mắt. Ta cho hắn mất mặt là chết chưa hết tội. Ngươi giết ta, cũng làm cho hắn mất mặt, vậy ngươi liền cũng nên chết. Hắn nhất định sẽ xuất lính Sơn Hải hội tìm ngươi trả thù. Mà ngươi nếu là giết ta về sau, đem ta sự tình nói ra. Nếu là hắn biết, sẽ càng thêm hận ngươi. Bởi vì ta gia nhập kinh dịch các, chuyện này với hắn tới nói càng thêm mất mặt. Hắn sẽ xuất lính toàn bộ Sơn Hải hội cùng ngươi cá chết lưới rách. Không cần hoài nghi, hắn chính là người như vậy. Nhưng, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Ta tại Sơn Hải hội có, là ngươi có. Ta tại kinh diện các lấy được, cũng tất cả đều là ngươi. Sẽ không có người trả thù, thời gian sẽ rất thái bình. Thậm chí, ngươi liền xem như muốn Sơn Hải hội, ta cũng chưa chắc không cách nào làm được. Như thế nghe, đúng là có chút ý tứ. Giang Nhiên sờ lên cái cằm, nói đến. Hắn giọng điệu cứng rắn nói đến đây, đột nhiên lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Hồng quang lóa mắt, hỏa diễm trùng thiên. Có người tại cái này tiểu ngọc trang bên trong thả một mùi lửa. Giang Nhiên thuận tay giữ lại thân đồ hồng bà bay, thân đồ hồng sắc mặt siết chặt, đến cùng là không dám dãy rủa mặc cho Giang Nhiên cầm hắn ra cửa. Đi tới có ánh lửa biệt tử, hướng bên trong nhìn lên, liền gặp được từng cỗ bạch bảo sát thủ thi thể đang ở bên trong bị lửa cháy bừng bừng bốc cháy. Giang Nhiên gặp này mới nhớ tới, những này bạch bảo sát thủ cũng đều là bị kinh diệt các tẩy não sát thủ, 5 người một tổ, thủ đoạn cực kỳ ngoan lệ, bọn hắn tu luyện võ công uy lực to lớn, nhưng lại đối thân thể có chí mạng ảnh hưởng. Mới chân ngọc đường bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy, đám người này nhưng không có xuất thủ. Xem ra là bị A Phong dùng cái gì thủ đoạn đều giết chết tại nơi đây. Mà trước cửa lúc này còn có một người, là lúc trước được thân đồ hồng lấy ra chỉ chứng A Phong người kia. Chỉ là bây giờ, người này bị máng ở trên cửa, một thanh đoạn đao đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Giang Nhiên nhận ra cây đao kia là A Phong đao. Hắn suy nghĩ một chút, đem thi thể này lấy xuống, chỉ thấy trên cửa viết một hàng chữ, đa tạ Giang đại hiệp tương trợ, ngày sau nhất định có báo đáp. Giang Nhiên sau khi xem xong thở dài, hỏi thân đồ hồng, ngươi cảm thấy ta có phải hay không một cái nhân từ nương tay người? Thân đồ hồng cảm thấy Giang Nhiên hỏi cái này lời nói, đơn giản không muốn mặt. Nhân từ nương tay? Đi cùng chân ngọc đường những cái kia tử thi nói được hay không? Nhưng hắn nhưng cũng không dám lắc đầu, ngược lại là nhẹ gật đầu, ngài tự nhiên là nhân từ nương tay. Giang Nhiên cười một tiếng, vậy liền không có sau đó. A Phong ăn độc dược của hắn, không đi còn tốt, đi lần này, chẳng mấy ngày nữa, liền phải độc phát thân vong. Trừ phi hắn coi là thật nhận biết cái gì khó lường đại phu, nếu không, không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Mà nhìn xem hỏa quang kia, Giang Nhiên hơi xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ đang mượn lửa sưởi ấm. Hắn nói với thân đồ hồng, hôm nay có người nâng lên sát tâm quan, ta rất muốn biết thân đồ nhị đừng ra, lúc ấy giết người là ai? Là vợ chưa cưới của ta. Đủ hung ác. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Ngươi nói. Thân đồ hồng lập tức ngẩng đầu. Đã muốn làm sự tình, vậy dĩ nhiên là sẽ không chết. Liền nghe Giang Nhiên nói ra, Thanh Quốc có người muốn giết trưởng công chúa, đây không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Kim Thiền bên trong cũng có người muốn giết trưởng công chúa. Cái này có chút cổ quái. Ngươi mượn cái này phó các chủ thân phận, giúp ta đem Kim Thiền tại kinh diện cắt xuống dưới đơn người mời ra, ta muốn gặp hắn một lần. Cái này, thân đồ hồng có chút do dự. Giang Nhiên nhìn một chút hắn, cười rất là sán lạ, làm sao? Không được. Đi. Thân Đồ Hồng lúc này gật đầu, không chỉ có đi, hơn nữa còn rất dễ dàng. Người này bây giờ hẳn là ngay tại ngăn nước hạ phụ cận. Ta hiện tại liền có thể mượn lúc trước hẹn xong ám ký, đem nó mời đi ra. Như thế không tệ. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đã dạng này, vậy làm phiền. Vậy ta, này lại liền đi. Thân Đồ Hồng thử thăm dò hỏi. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đi thôi. Thân Đồ Hồng đứng dậy, lại nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên phất phất tay, đi nhanh về nhanh. Thân Đồ Hồng trung quy là cười khổ một tiếng, ngươi nếu là muốn giết ta, làm không đến mức ở sau lưng độc thủ. Nhưng ngươi liền để ta như vậy đi, ta nhưng cũng không dám rời đi. Nghĩ đến Giang đại hiệp hẳn là còn có thủ đoạn, không ngại thi triển một phen cũng tốt gọi ta an tâm. Giang Nhiên miết miệng, yêu cầu này thật sự chính là đã lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được có người cầu để cho ta cho hắn hạ độc. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ ném cho Thân Đồ Hồng, uống nó. Vâng vâng vâng. Thân Đồ Hồng tranh thủ thời gian tiếp nhận, ngửa đầu liền rót, trong nháy mắt liền cho uống sạch sẽ. Tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì cái đồ chơi này thật ngọt. Ta Giang Nhiên nhìn xem bị hắn ném xuống đất cái bình, thở dài, đây không phải lãng phí đi, khoát tay áo, nhanh đi. Vâng vâng vâng. An độc dược Thân Đồ Hồng, tinh thần phấn chấn, xài bước mà đi, bất quá đảo mắt công phu, liền không có tung tích. Giang Nhiên thì nhìn lướt qua cái này tiểu ngọc trang, thế lửa đã bắt đầu lan tràn, trong môn đã lại không người sống. Liên đối với Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết nói ra, chúng ta cũng đi theo đi qua nhìn một chút. Tấu chương xong, chương 340, Dạ Tâm chương 340, Dạ Tâm nguyệt gió lạnh thành, thê nguyệt im ắng. Thân Đồ Hồng một lần nữa mang lên trên kia một trương mặt đỏ mặt nạ, một người đứng tại bờ sông bên cạnh, nhìn xem dốc rách nước sông chảy xuôi. Một cái tay đeo tại sau lưng, tư thái tiêu sái, khí chất nổi bật. Vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn cái này tư thái khí chất, cho dù ai chỉ sợ cũng nghĩ không ra, một thân đối mặt lúc sinh tử, vậy mà lại đối với địch nhân chó vẫy bơi mừng chủ, uy hàng lấy đổi mạng sống. Một chút tiếng bước chân đánh gãy nơi đây hài hòa không khí. Bên cạnh thân cự thạch phía trên, tùy theo liền thêm một người. Người này cũng là toàn thân áo đen, mang trên mặt một nửa mặt nạ màu đen, hắn theo Thân Đồ Hồng ánh mắt đi xem, nhìn chằm chằm một hồi lâu về sau, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Thân Đồ Hồng do dự một chút về sau, lúc này mới nói ra, ta cũng không biết, tùy tiện nhìn xem, không phải nói đám người thời điểm nên làm những gì. Ngồi xổm trên mặt đất số con kiến sao? Có đạo lý. Người áo đen kia nhẹ gật đầu, cho nên, vì cái gì lúc này tìm ta ra? Bởi vì hắn tới. Thân Đồ Hồng nói năm chữ, lại tựa như năm đạo kinh lôi, nổ người áo đen kia suýt nữa từ cự thạch phía trên lăn xuống dưới. Hắn tới? Làm sao lại nhanh như vậy? Ngươi lại là làm thế nào biết? Có thể nhìn ra, người áo đen rất lo lắng, một hơi hỏi ba cái vấn đề. Bởi vì, Tiểu Ngọc Trang tối nay đã cho một mồi lửa, hắn đã biết Kim Tiền có người muốn để trưởng công chúa chết tại hồi kinh trên đường. Đồng thời, hy vọng ta có thể đưa người tìm ra. Thân Đồ Hồng cũng không quay đầu lại, liền đem hắn cùng Giang Nhiên ước định sự tình, đủ số nói ra, mặt khác, thân phận của ta không có dấu ở. Người áo đen nghe đến đó, lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt còn tốt. Cứ như vậy. Ân, địa điểm muốn định ở đâu? Ngay ở chỗ này đi. Thân Đồ Hồng nói ra, nhân thủ phương diện, nhưng có vấn đề. Vô Sinh Lâu, Vong Trần Đảo. Kinh diệt các người chết trước, xem chừng còn lại cả hai, cũng bất quá là tiêu hao một chút hắn thể lực. Liền đem lúc đầu chuẩn bị đặt ở ngăn nước hạp đồ vật, để ở chỗ này đi. Người áo đen cười hắc hắc, cho ta hai canh giờ thời gian, trước hừng đông sáng, chúng ta gọi cái này kinh thần đao, đi cửu lưu địa phủ kinh quỷ đi. Thân Đồ Hồng trầm mặc nhìn thoáng qua sắc trời, nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Người áo đen tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi thái độ tựa hồ không đúng lắm. Chúng ta có thể giết được hắn sao? Thân Đồ Hồng trong giọng nói mang theo một loại chính hắn cũng không từng phát giác được thất vọng. Ngươi đi qua cũng sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề. Người áo đen cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngươi thế nào? Được chứng kiến võ công của hắn về sau, ta đột nhiên cảm giác được, hắn tại trong thiên quân vạn mã, tung hoành vô kỵ, thật sự là chuyện đương nhiên. Đối mặt hắn cao thủ như vậy, cái gọi là âm mưu quỷ kế cùng nhân số đều đã không còn là dựa vào. Chúng ta giơ đuốc cầm gậy đứng ở hắn mặt đối lập, chính là đi tại một đầu hữu tử vô sinh trên đường. Thân Đồ Hồng thở ra một hơi thật dài, ta kỳ thật thật không sợ chết, vì chuyện kia ta cũng có thể chết. Chúng ta bất luận kẻ nào đều có thể chết, thế nhưng là một số thời khắc suy nghĩ kỹ một chút, kiểu chết này thật đáng ra không? Cái chết của chúng ta có lẽ không đổi được bất kỳ thay đổi nào. Người áo đen biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, ta cảm thấy ngươi có lẽ hẳn là nghỉ ngơi một chút, 3 tháng thế nào, hay là 1 năm nửa năm cũng được, tạm thời rời đi, rõ ràng chính mình tâm cảnh về sau lại đi làm muốn làm sự tình. Nếu như ngươi xác định đây không phải trong lòng ngươi sở cầu, chúng ta sẽ không có người bức ngươi. Ngươi nói đúng, đây là một đầu tử lộ, tất cả chúng ta đều biết, cho nên không nguyện ý đi xuống vốn là rất bình thường. Không cần. Thân Đồ Hồng lắc đầu, trước khi tới đây ta đã nếm qua Giang Nhiên độc dược, chuyến này nếu là có thể giết hắn, vậy ta xem như đáng giá. Nếu là giết không được, ta chỉ sợ cũng chưa được mấy ngày tốt sống. Người áo đen tựa hồ còn có lời muốn nói, thế nhưng là lời đến khoẻ miệng nhưng lại nuốt trở vào, ngược lại cười nói, nếu như ngươi chết, đưa ngươi thi thể đưa đến chỗ nào? Đưa cho ta ca. Thân Đồ Hồng nói ra, để hắn đem ta táng tại A Giao nhìn không thấy, ta lại có thể trông thấy nàng địa phương. Ngươi đây, ngươi nếu là chết rồi, ta muốn đem ngươi táng ở nơi nào? Người áo đen suy nghĩ một chút nói ra, liền đem thi thể dùng lửa một đốt, đốt thành cho về sau, vung tiến địch trong nước, thuận nước này lưu, ta có thể tiếp tục du lịch thiên hạ. Thân Đồ Hồng rất nghiêm túc nhớ kỹ lời nói này. Sau đó liền nghe người áo đen kia nói ra, chúng ta thương lượng rất tốt, nhưng nếu là cùng chết đây, kia trên hoàng tuyệt lộ, chí ít cũng không tịch mịch. nói chuyện cũng không phải là thân đồ hồng. Nhưng trong chốc nhóm này, lại gọi thân đồ hồng cùng người áo đen, đồng thời sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Bởi vì nói chuyện chính là Giang Nhiên. Hai người không dám chạy, chỉ có thể quay đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy Giang Nhiên trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, bên người một trái một phải đi theo hai cái cô nương. Các nàng dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, mỗi người bên hông đều vác lấy một thanh kiếm. Kiếm là hảo kiếm, người là mỹ nhân. Chỉ là thân đồ hồng cũng tốt, người áo đen cũng tốt, đều không để ý tới đi xem mỹ nhân. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều dừng lại tại Giang Nhiên trên mặt. Thân đồ hồng sắc mặt xanh một trận, bạch một trận, chung quy là thở dài, ta không nên chủ quan. Cái này cũng không trách ngươi. Lần này nói chuyện còn không phải người áo đen, vẫn là Giang Nhiên, dù sao muốn giết ta, đây là ngươi một lần duy nhất cơ hội. Bỏ qua lần này, ngoại trừ muốn dựng vào tính mạng của hắn bên ngoài, cái gì cũng không chiếm được. Không thừa dịp hiện tại đem ta ở chỗ này tin tức truyền ra ngoài, từ đó bố trí thiên la địa võng, dẫn ta vào cuộc. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là nguyện ý tại ta tọa hạ làm chó? Mà đối với ta tới nói, ngươi giá trị lợi dụng cũng chỉ tới mới thôi, một khi ngươi đem người này dẫn ra, ngươi cũng liền đáng chết. Cho nên, ngươi ngay cả một bình độc dược cũng không nguyện ý cho ta. Thân đồ hồng cười khổ một tiếng, Giang đại hiệp thật đúng là rất biết tính toán. Nha nghèo hại tử nha, dù là hiện tại xem như quát, nhưng dính đến dùng tiền loại này sự tình, luôn luôn không thỏ tinh đánh kế hoạch một phen. Giang Nhiên mỉm cười, tốt, ta nhìn hai vị mới nói đã không sai biệt lắm. Không biết hiện nay có bằng lòng hay không nghe Giang Mô nói hai câu. Ta không biết chư vị đến cùng tại mưu tính cái gì, nhưng lường trước hẳn là một kiện đại sự. Giết trưởng công chúa chuyện này, cũng hiển nhiên cũng không phải là nhất thời xúc động, càng không phải là bởi vì một chút nho nhỏ lợi ích thúc đẩy. Để các ngươi làm như vậy, tất nhiên có càng lớn lý do. Ta muốn biết, lý do này là cái gì? Giang đại hiệp đã muốn biết. Vậy chúng ta tự nhiên không dám có chỗ giấu giếm. Người áo đen kia bỗng nhiên cười một tiếng. Thân đồ hồng ánh mắt thay đổi một chút, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ Giang đại hiệp dạng này người, đối đãi thế sự cách nhìn, tất nhiên sẽ có khác biệt kiến giải. Người áo đen kia nói ra, Giang đại hiệp coi là Kim Tiền Vương triều như thế nào? Thiên hạ hôm nay thì sao? Giang Nhiên lông mày nhíu lại, ngươi muốn nói cái gì? Giang đại hiệp liền không cảm thấy. Hiện nay Kim Tiền Vương triều mặc dù còn tính là thái bình, thế nhưng là bách tính bụng ăn không no, áo rách quần manh người như cũ vô số kể. Mà hiện nay thánh thượng càng là đến vị bất chính, lấy tiểu nhân sàng luôn, bại hoại vũ vương gia thanh danh, thừa dịp tiên đế băng hà thời khắc, tại bất luận cái gì người đều chưa kịp phản ứng trước đó, liền đông nhiên đăng cơ xưng đế. Kế vị về sau càng là ngồi không ăn bám, đối bách tính không một ngày chi công, đối giang hồ càng là bông xôi bỏ mặc, mặc cho tặc nhân xem kỷ luật như không mặc cho tà đạo hại nhân mạng. Quấy những người dân này, e ngại giang hồ hào khách còn hơn nhiều vương pháp. Như thế tình huống, cứ thế mãi phía dưới, chỉ sợ nước đem cùng nước. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là Kim Tiền bên trong. Người áo đen nói đến chỗ này, ngôn ngữ so dần dần kích động, đối ngoại. Bắc có Thanh Quốc, Nam có Cách Nước, Tây tiếp Thu Diệp. Phía đông thì là kéo dài vạn dặm dãy núi cao ngất, ở trong tiểu tộc quần rơi, cũng là nhiều vô số kể, mặc dù tạm thời còn không dám phạm ta Kim Tiền thiên uy. Nhưng mà ai biết, ngày sau lại nên làm như thế nào? Liên hiện nay đến xem, Thanh Cách hai nước giống như Kim Tiền trên danh nghĩa cô nhiên là không xâm phạm lẫn nhau, trên thực tế thôi có dù là một chút xíu gió thổi cỏ lay, liền sẽ xé rách mặt nạ dối trá. Xài lang cuối cùng sẽ dò dỉ ra răng nanh. Thiên hạ bất tính, sẽ lại một lần nữa bị cái này chiến hỏa tác động đến. Giang Nhiên nghe đến đó, không chịu được phủi tay, nói rất tốt ta. Thanh Cách hai nước đúng là giáp tâm hại người, Kim Tiền giống như giữa hai cái này tranh đấu, cũng chưa hề đều không có yên tĩnh qua. Bất quá điểm này, ngược lại là cùng đương Kim Tiên tử không có quá lớn quan hệ đi. Hắn là Kim Tiền chi chủ, thống linh thiên hạ, lớn đến trị quốc phương châm, nhỏ đến bách tính một châm một tuyến, thứ nào sự tình có thể cùng hắn không có quan hệ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, Giang đại hiệp chính là giang hồ hào kiệt, tựa hồ không có đạo lý vì hắn giải vây. Điều này cũng đúng. Giang Nhiên cười cười, cho nên các ngươi đây là dự định tạo phản? Cũng không phải. Người áo đen khoát tay chặn lại, hiện nay thánh thượng vô năng ti tiện, trí lớn nhưng tài mọn, làm một cái gìn giữ cái đã có chi chủ tạm thời còn sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm, có thể để hắn khai cương thác thổ lại là khó xử. Như đây chúng ta liền muốn đổi một cái tuyệt thế hùng chủ, còn nói không phải là tạo phản. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, còn tuyệt thế hùng chủ, ngươi thế nào không lên ngày đâu? Trên trời bạch ngọc kinh nếu có chủ, ta chủ cũng tất nhiên có thể lấy mà thay vào. Người áo đen cười nói, mà lại Giang đại hiệp không cảm thấy, thiên hạ này gần 20 năm thái bình, đều chỉ là một loại biểu tượng sao? Chỉ cần năm nước tồn tại một ngày, cái này phân tranh liền sẽ không ngừng. Cho nên, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Cái này năm nước, nên hợp lại là một. Người áo đen nói xong một câu nói kia về sau, Giang Nhiên liền lớn tiếng tán thưởng, tốt, nói quá tốt rồi. Người áo đen nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, Giang đại hiệp là đồng ý ta lời nói. Đồng ý. Giang Nhiên liên tục gật đầu, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, cái này thật sự là lại đồng ý cũng không có. Mà ngươi lúc trước nói tới, năm nước tồn tại một ngày, thiên hạ này phân tranh liền sẽ không ngừng, điểm này ta cũng tương tự đồng ý. Người áo đen cười ha ha, Giang đại hiệp quả nhiên không hề tầm thường nhân vật, ánh mắt kiến thức chính là bất phàm. Như đây, Giang đại hiệp có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta? Cùng chúng ta cùng một chỗ, đồng như đại sự. Một bên thân đồ hồng đều nghe mắt tròn váng. Nhìn xem khẳng khái phân trần người áo đen, trong lòng nổi lên lấy thật cảm giác cổ quái, con hàng này, hắn không phải là chăm chú a? Giang Nhiên làm sao có thể đáp ứng? Sau đó liền nghe Giang Nhiên liên tục gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng." Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Vì thiên hạ bách tính trường trị cửu an mà cố gắng phấn đấu. Tất cả tại cái này đại nhất thống mục tiêu trước đó đã cả đường, đều phải đều san bằng.
Không sai. Người áo đen liên tục gật đầu, Giang đại hiệp nói cực phải.
Thế nhưng là cái này cùng trưởng công chúa lại có quan hệ thế nào?
Giang Nhiên nói ra, muốn đi nói giết đương kim thiên tử ta ngược lại thật ra có thể lý giải, nhưng trưởng công chúa lại có cái gì sai lầm? Cùng chúng ta phải đại nghiệp lại có cái gì liên quan?
Giang đại hiệp có chỗ không biết.
Người áo đen cười nói, đây là một cái cơ hội a.
Thanh quốc mượn trưởng công chúa giết thanh quốc tiểu hoàng tử lấy cớ, bước lên hai nước chi tranh.
Cách nước tại cái này ngay miệng, cũng mượn kim tiền ẩn chứa thả bình chương sự tình nổi lên.
Cái sau lấy cớ, mặc dù không thể cùng cái trước đánh đồng, nhưng nếu là không cho một hợp lý giải thích, cách nước lại thế nào khả năng từ bỏ ý đồ?
Dù sao bọn hắn vốn chính là đang mượn để phát huy,
mà hiện nay tất cả giải thích nhưng lại đều tái nhận bất lực.
Một khi thanh quốc coi là thật cùng kim tiền khai chiến, cách nước tất nhiên thừa lúc vắng mà vào.
Đến lúc đó kim tiền liền sẽ được cái này mất cái khác, hình thành một đoàn loạn cục.
Tại cái này loạn cục bên trong mới có thể có hảo kiệt hàng thế ngăn cơn sóng dữ,
từ đó lật đổ dung chủ, thành tựu thiên cổ sự nghiệp to lớn.
Giang Nhiên sờ lên cầm suy nghĩ một chút, cho nên muốn đại trị trước phải đại loạn.
Tốt một câu muốn đại trị trước phải đại loạn,
chính là đạo lý này.
Người áo đen nói ra, chỉ cần chúng ta giết trưởng công chúa, thanh quốc cùng kim thiền liền không còn có chỗ giảng hòa.
Cái này loạn cục đến tận đây xem như triệt để kéo ra, lúc này mới có chúng ta đại triển quyền cước cơ hội.
Kia bách tính đâu?
Giang Nhiên đột nhiên hỏi, bách tính lại như thế nào?
Người áo đen thở dài, đúng vậy à. Bách tính tại cái này bên trong, tất nhiên sẽ có tổn thương rất nặng. Nhưng vì trăm năm ngàn năm mà tính, hôm nay chút này tổn thương lại coi là cái gì?
Giang đại hiệp chính là đương thời hào kiệt, ánh mắt tất nhiên không đến mức chỉ có thể nhìn thấy cửa nhà cái này ba tấc chi địa, như bông dài xa, làm mình chúng ta chi ý.
Thì ra là thế.
Giang Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lại là dạng này tính toán sao?
Quả nhiên không hổ là cái thế hùng chủ.
Nói đến, có thể nghĩ đến kế sách như thế, rốt cuộc là ai?
Ta bây giờ đã gia nhập các ngươi, khả năng nói cho ta sắp hiệu chung người, lại là cái gì lai lịch thân phận?
Được. Người áo đen nói đến đây, khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, chợt dừng lại, nhìn Giang Nhiên một chút, Giang đại hiệp, ngươi sẽ không phải là gạt ta đâu a?
Lời này bắt đầu nói từ đâu?
Giang Nhiên nháy nháy mắt, ngươi xem ta hai mắt, trên đời này nhưng có so đây càng thêm thản nhiên chân thành hai con ngươi.
Người áo đen có một câu thô tục không biết có nên nói hay không, tiếp theo chính là cười một tiếng, thôi được, ta tin tưởng Giang đại hiệp, như đây,
kia nói cho ngươi cũng không sao.
Chúng ta phải chủ tử, không phải là người bên ngoài, chính là hiện nay Vũ Vương gia.
Quả nhiên là hắn.
Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng lại cười một tiếng, huynh đài.
Lời này của ngươi sẽ không phải là gạt ta a?
Người áo đen mở to hai mắt, nhìn về phía Giang Nhiên, lời này bắt đầu nói từ đâu?
Ngươi xem ta hai mắt, đây là nhưng có so đây càng thêm thản nhiên chân thành hai con ngươi rồi.
Ta cảm thấy, ta liền so ngươi chân thành hơn nhiều.
Giang Nhiên thở dài, cần gì chứ?
Chân thật nói chuyện, đem ta muốn biết đều nói cho ta, ngươi cũng chưa chắc sẽ thêm chịu đau khổ.
Giang đại hiệp, ta mới vừa cùng như lời ngươi nói đều là chăm chú, ngựa ra thành tâm thành ý.
Chẳng lẽ Giang đại hiệp không cảm thấy ta, kỳ thật rất có đạo lý sao?
Có cái dám đạo lý?
Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, lấy tổn hại bách tính mà thành tựu tự thân, thiên hạ bất loạn, ta lại muốn quấy hắn loạn, đây coi là cái gì hùng chủ?
Nói cho cùng bất quá là vì dã tâm của mình, từ đó quấy mưa gió tiểu nhân thôi.
Như người này quả nhiên là kim thiền người, như vậy dẫn sói vào nhà, càng là tội đáng chết vạn lần.
Cái gì trong loạn thế, hào kiệt đương lập,
thuận theo thiên hạ đại thế, vì bất bình vang lên người mới là chân hào kiệt.
Các ngươi thấm máu người ăn màn đầu, còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, Giang Ngụy chỉ có hai chữ đem tạo.
Ta nhổ vào.
Hắn nói, coi là thật há mồm phun một cái,
một ngụm nước miếng thuận tiện giống như mũi tên. Ông một tiếng thẳng đến người áo đen kia mà đi.
Người áo đen dưới chân bộ pháp nhất chuyển, thân hình liên tiếp bảy tránh, đợi chờ dừng bước, lại ngẩng đầu, một tay nắm đã lăng không đè xuống.
Một cái mắt, tựa như trời đất sụp đổ, Giang Hà ngược lại nghiêng.
Đụng. Một tiếng vang trầm, mặt đất lập tức cầm vang rung mạnh, trong chốc lát chính là cắt bay đá chạy.
Người áo đen trước mặt lại thêm một người, thân đồ hồng.
Hắn đón đỡ Giang Nhiên một trường, mặt nạ trên mặt bị cường đại lực đạo đánh bay, dưới mặt nạ hình dáng cũng sớm đã là thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra rên rỉ cực kỳ thống khổ.
Thân đồ hồng lại là cắn chặt hàm răng, tức giật quát, còn không mau đi.
Ta ngăn lại hắn.
Người áo đen nhìn thân đồ hồng bóng lưng một chút, cắn răng một cái quay người liền đi.
Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết liếc nhau, liền muốn phi thân đuổi theo.
Giang Nhiên lại mở miệng nói ra, không cần, hắn đi không được.
Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua thân đồ hồng, cần gì chứ?
Mới các ngươi nói ta nghe được, vì loại chuyện này, gia nhập kinh diệt cát, giết mình vợ cả, đáng ra không?
Ta không biết.
Thân đồ hồng gầm thét một tiếng, hai tay vừa nhấc, răng rắc hai tiếng vang, hai đầu cánh tay tại Giang Nhiên cự lực áp bách phía dưới, xương cốt kinh mạch đều đứt gãy. Nhưng lại không biết một thân lực đạo coi là thật quá mạnh, vẫn là Giang Nhiên cảm thấy không đành lòng, cuối cùng để hắn có một chút hy vọng sống, thân hình lui lại tam bộ, nhìn một chút mình hai bên hai tay, hít một hơi thật sâu, nửa mặt quỷ sự tình, ta cũng không thông báo kinh diệt các chủ. Hôm nay sau khi ta chết, chuyện của hắn liền sẽ không còn có người biết.
Nhưng lại không biết hắn còn dám hay không lại về kinh diệt các.
Giang đại hiệp,
sau khi ta chết, thi thể nhưng mặc cho xử trí, tại hạ đều không có nói.
Chỉ là, chớ có đem ta đưa về Sơn Hải hội.
Nói đến tận đây, hắn không nói thêm lời nào, thân hình nhất chuyển, hai chân thành xoáy. Lăng không nhất chuyển thẳng đến Giang Nhiên đầu lâu.
Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình sát na thoảng qua thân đồ hồng thế công, bấm tay một điểm.
Hào quang chỉ, đầu ngón tay rơi vào tim, một chùm huyết tiễn liền từ phía sau thoát ra.
Chương 341, ngăn nước hạc bên trên chương 341, ngăn nước hạc bên trên nghe không được thi thể rơi xuống trên đất thanh âm, nhưng là người áo đen rất rõ ràng. Thân đồ hồng đã chết. Mà hiện nay, mình sở dĩ tạm thời bình yên vô sự, là hắn lấy tính mệnh vì chính mình tranh thủ cơ hội. Trốn, nhất định phải trốn. Hắn không biết bây giờ mình trong lòng nổi lên, đến cùng là sợ hãi, vẫn là phẫn nộ. Chỉ có đào tẩu cái này một cái ý niệm trong đầu quán triệt từ đầu đến cuối, quyết không thể gọi thân đồ hồng chết vô ích. Nhưng lại tại lúc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt cảm giác đống nhiên tràn ngập quanh thân. Hắn theo bản năng dừng bước, nhìn về phía trước, tiên phong đen như mực không có cái gì, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần lại hướng phía trước một bước, tất nhiên đứng trước cực lớn hung hiểm. Nhưng khi hắn muốn điều chỉnh một cái phương hướng, tiếp tục chạy chối chết thời điểm, chợt ý thức được, hung hiểm cũng không phải là chỉ là đến từ phía trước, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Thậm chí rơi chân của mình, đỉnh đầu rừng cây bóng ma bên trong, thiên địa tựa hồ trở thành một tòa lồng giam, vậy vô cùng vô tận cả bẫy, chỉ còn chờ mình cái này con mồi tiến lên một bước, liền muốn thịt nát xương tan. Thế nhưng là, tiếp tục lưu lại nơi này, đồng dạng cũng là một con đường chết. Làm sao bây giờ? Hướng phía trước là chết, về sau cũng là chết, đi phía trái hướng phải, thậm chí lên trời xuống đất, đều đã không có đường sống. Người áo đen không biết mình nên làm cái gì. To lớn sợ hãi nắm lấy ngực của mình, hắn thậm chí quên đây là thân đồ hồng dùng tính mạng của hắn, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở chỗ này, giọt lớn mồ hôi, một chút xíu chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Không hướng trước là đúng. Giang Nhiên thanh âm lại một lần truyền đến. Người áo đen không có ngoài ý muốn, chỉ có ủ rũ. Hắn yên lặng quay người, nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên bên người vẫn là một trái một phải hai cái cô nương. Thế nhưng là hai cái này cô nương, từ đầu đến giờ đều một mực không nói lời nào. Người áo đen ánh mắt từ Giang Nhiên trên mặt rời đến trên tay của hắn. Trong tay hắn hồ lô rượu đã không có, bị hắn treo ở bên hông. Bây giờ trong tay dẫn theo chính là một cái đầu người, thân đồ hồng đầu người. Người áo đen con ngươi đột nhiên co bảo, ngươi chặt đầu của hắn. Hắn trước khi chết nói cho ta, thi thể có thể mặc cho ta xử trí như thế nào. Người như hắn, ta thường thường đều chỉ sẽ lấy đi đầu lâu, thi thể. Không phải là có nhặt xác người đi. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi nếu là cảm thấy hắn tịch mịch, có thể cùng hắn làm bạn. Người áo đen hít một hơi thật sâu, tiếp theo dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Giang Nhiên, ta một mực nghe nói, Giang đại hiệp chính là cái này trên giang hồ ít có chính đạo hiệp khách. Nhưng hôm nay xem ra, lại là hữu danh vô thực. Giang đại hiệp thủ đoạn, dù cho là tà ma chỉ sợ cũng xa xa không kịp. Lời này ta ngược lại thật ra không có cách nào phản bác. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, cho nên, ngươi sợ sao? Này làm sao trả lời? Người áo đen mặt đen lên nhìn xem Giang Nhiên, dứt khoát không nói lời nào. Hắn không nói lời nào, Giang Nhiên phải nói đến, chúng ta cũng coi là tiến hành một phen hữu hảo giao lưu, nhưng cho tới bây giờ, còn không có hỏi qua các hạ tôn tính đại danh. Ta danh tự này, bất quá là một hình bóng, hèn mọn đến bụi bặm bên trong, Giang đại hiệp dù là kiến thức rộng rãi, cũng sẽ không nghe nói qua. Người áo đen nhàn nhạt nói ra, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì có thể nói. Giang đại hiệp không nguyện ý gia nhập chúng ta duyên phận đó chính là dừng ở đây. Ngươi muốn giết ta cứ việc xuất thủ, có thể nghĩ muốn cậy mở miệng của ta. Kia lại là mơ tưởng. Được. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Người áo đen bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên lăng không mà lên, hai đạo đao quang bỗng nhiên từ âm thầm bay ra, lại là giữa trời nhất chuyển, suy suy hai tiếng vang. Trong nháy mắt chặt đứt người áo đen hai chân lớn gần. Thân hình hắn đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Thế mới biết mới tại sao lại cảm giác được nguy hiểm như thế. Chỉ sợ tại cái này trong rừng bóng đen bên trong, không biết có bao nhiêu dạng này đao mang âm thầm ẩn tàng, chỉ cần mình tiến lên một bước, liền sẽ bị đao mang này chém giết tại chỗ. Nhưng khi hắn nhìn xem dần dần đến gần Giang Nhiên lúc, nhưng lại cảm thấy mình đại khái là bỏ qua một cái tốt nhất tìm chết cơ hội. Một cái tay bắt lấy hắn phần gáy, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, đi thôi, chúng ta hơi chuyển sang nơi khác. Ta hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Vấn đề không nhiều, còn phải mời ngươi nhiều hơn phối hợp. Đổi địa phương cũng không xa, nhưng là có chút bí ẩn. Giang Nhiên chưa từng nhóm lửa, cũng may Diệp Tinh Xương nội công tu vi có thành tựu, cho dù bây giờ vẫn xa xa không tới khai hóa thời điểm, gió đêm lạnh làm người ta sợ hãi, nhưng cũng sẽ không tổn thương phân tốt. Về phần Diệp Tinh Tuyết kia liền càng đừng nói nữa. Liêu Phiêu Linh một thân nội lực, cuối cùng đảm đương không nổi giả. Giang Nhiên mượn tinh quang cho Hắc Ý Nhân kia tỉ mỉ băng bó một chút hai chân. Trên mặt hắn một nửa câu đã bị sốc lên. Quả nhiên như hắn nói như vậy, ở đây mấy người ai cũng không biết. Với hắn gương mặt một bên còn trà sát, không có mặt nạ ra người. Giang Nhiên cuối cùng là từ bỏ bắt lấy người này thân phận chân thật dự định. Các ngươi muốn tại ngăn nước hạp dùng cái gì đồ vật? Đây là Giang Nhiên nói lên vấn đề thứ nhất. Người áo đen quyết định cùng Hắc Ám hóa thành một thể, Hắc Ám có thể mở miệng sao? Tự nhiên không thể, cho nên hắn cũng không thể. Giang Nhiên lặng lặng tại chỗ đợi một hồi, rốt cục thở dài, ngươi đã trở thành ta hận nhất loại người như vậy. Người áo đen cảm thấy lời này không có đạo lý, mình bị hắn cho trói lại, sau đó hắn nói hắn hận chính mình. Mình còn không có hận hắn đâu. Người này đơn giản không hiểu đâu. Sau đó hắn liền nhìn Giang Nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra về sau, bên trong là dược cao. Tấm gỗ nhỏ nhẹ nhàng trà sát một chút về sau, Giang Nhiên nói cho hắn thuật vật này tác dụng. Diêm Vương giận, đem người đau chết đi sống lại, lại vẫn cứ không tiến Diêm Vương điện, Diêm Vương há có thể không giận. Người áo đen biểu lộ một nháy mắt trở nên rất khó coi. Giang Nhiên liền an ủi hắn, không sao, một hồi sẽ càng khó coi hơn. Cầm nhỏ chổi cao su, nhẹ nhàng đem cái này Diêm Vương giận bôi lên tại người áo đen mi tâm phía trên, Giang Nhiên thổi thổi, đợi chờ dược hiệu phát huy tác dụng về sau,
lúc này mới cong ngón đúng ra. Thanh âm trong suốt, có thể thấy được là khóa tốt đầu. Người áo đen thì tại trong chớp nhoáng này, gân xanh từ thái dương mà lên, lan tràn đến trên cổ, khuôn mặt tràn đầy xích hồng, răng đều khai ra máu. Nhưng như cũ kiên trì không nói lời nào. Giang Nhiên biết, người trước mắt này hơn phân nửa là trải qua có chút khắc nghiệt huấn luyện, mới có thể làm được như vậy thủ khẩu như mình. Điểm này cùng bình thường giang hồ quân nhân không giống. Những cao thủ này có chút dù là võ công lại cao hơn, nhưng là cũng có khả năng sẽ không chịu nổi đau, không chịu nổi tra tấn. Cùng trước mắt vị này so sánh, bọn hắn thường thường là thiếu sót một môn bị bắt khóa. Cũng may Giang Nhiên có nhiều thời gian có thể cùng hắn chậm rãi mài, mà lại mình thật sự là không có kiên nhẫn, còn có Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết tới đón nắm tay. Nhưng cho dù như thế, trước trước sau sau cũng kinh lịch gần một canh giờ, mới xem như để người này há miệng ra. Là thuốc nổ. Đáp án này không tính tại ngoài dự liệu. Giang Nhiên cũng không bởi vậy động dung, mà là tiếp tục hỏi, những này thuốc nổ giấu ở địa phương nào? Liên tại, ngăn nước hạp hai bên vách núi ở giữa, vốn là làm chuẩn bị ở sau tiến hành. Nếu như điệu hổ Ly Sơn không thành, ngươi không phải cùng trưởng công chúa đồng sinh cộng tử. Chúng ta liền đem lửa này thuốc dẫn bạo, hai bên vách núi, đá lớn bạn cân liền sẽ đem các ngươi tươi sống đập chết. Người áo đen diện mục dữ tợn nói ra, ta nói. Ta đều nói, cho ta một thông khoái. Không được. Giang Nhiên lắc đầu, ngươi đến làm cho ta suy nghĩ lại một chút, hẳn là còn có những vấn đề khác cần hỏi ngươi. Đúng rồi, sau lưng ngươi người, quả nhiên là Vũ Vương gia.
Vâng.
Lời nói dối.
Là thật.
Càng giả. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cảm giác có chút khó khăn, loại chuyện này cuối cùng không thể khinh suất, mặc kệ đối người nào tới nói, cái này đều có thể là đầu người rơi xuống đất đại họa. Ngươi dễ dàng như vậy nói ra Vũ Vương gia ba chữ này, rất như là tại ứng phó ta. Đồng thời tiện thể lấy họa thủy đông dẫn. Dù sao, Vũ Vương gia thật sự là một cái cho dù tốt cũng không có cái địa. Nhưng đồng dạng, cái này cũng không thể loại trừ ngươi cố tình làm, chính là muốn đem lực chú ý của ta từ trên thân Vũ Vương gia dịch chuyển khỏi khả năng.
Ừm, về căn bản, hay là bởi vì ta đối trên triều đình bộ kia hiểu rõ không đủ khắc sâu. Xem ra chuyện này đến biến thành người khác đến hỏi ngươi mới được.
Có thể, hôm nay tới đây thôi.
Sương Nhi, Kinh Tuyết, các ngươi giúp ta làm một việc. Chúng ta tiếp xuống chỉ sợ đến chia binh hai đường.
Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, được.
Thời gian là tại trước ánh bình minh. Ngăn nước hạp hai bên đã hiện đầy nhân thủ. Đây là một đầu hẻm núi, đồng dạng cũng là một con đường. Một đầu trở về kinh thành phải qua đường. Đất này giới cũng có người xưng làm nhất tuyệt thiên. Đứng tại trong hạp cốc hướng lên trên nhìn, trời xanh chỉ còn lại một tuyến, vốn lượn hướng về phía trước. Nhìn kỹ, lại sẽ cảm giác, còn sót lại cái này nhất tuyệt thiên, rất giống một đầu dữ tợn giao long. Bởi vậy, cố sự liền từ những này trong tưởng tượng sinh ra. Có người nói, thời cổ địch nước đã từng phát quá lớn nước, lan tràn nhân gian, đến mức người chết vô số. Càng có yêu long làm hại, thừa cơ ăn người. Cửu Thiên Chi Thượng Thần Tiên cứu vãn bạn dân tại trong nước lửa, liền hạ phàm độ thế, liền ở chỗ này thu cái này yêu long, mượn hắn ngự thủy chi năng, phân ngăn nước, vì vậy đất này giới mới đổi tên là ngăn nước hạp. Loại này cố sự nhiều không kể xiết, thường thường không được người đặc biệt để ở trong lòng, miệng miệng lưu truyền cũng là bởi vì ban đêm hải tử không ngủ được, nói đến hù dọa hải tử. Thì như, lại không đi ngủ, kia yêu long liền đến ăn ngươi. Biện pháp này thường thường hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả quá nhanh. Mà tới được binh giả trong mắt, nơi này chính là một chỗ nơi hiểm yếu, nhưng một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Nếu là có hùng binh chấn giữ, nhưng kêu lên đều gãy kích trầm xa tại đây. Chỉ là bây giờ nơi này xem như tại Kim Tiền Phục trong đất, cũng là không cần đặc biệt chấn giữ, lúc này mới bỏ đi không để ý tới. Hôm nay tụ tập ở nơi đây sát thủ, nhìn xem cái này ngăn nước hạ, thì là tự tin hơn gấp trăm lần. Nhưng khi hắn nhóm ngắm nhìn bốn phía thời điểm, nhưng lại cảm thấy đau răng. Người chung quanh so trong tưởng tượng nhiều hơn quá nhiều. Liền lấy Vô Sinh Lâu tới nói, bọn hắn coi là lần này xuất thủ người, trừ mình ra, chính là thành quốc cao thủ. Kết quả, thật đến giờ khắc này mới biết, ngoại trừ Vô Sinh Lâu bên ngoài, còn có Vong Trần Đạo. Nghe nói kinh diệt các người cũng có, chỉ là đến bây giờ đều không đến. Trên tảng đá ngồi một người trẻ tuổi cao mày. Nếu là Giang Nhiên thân ở nơi đây, không khó phát hiện, người này chính là đêm hôm đó xuất hiện ở trước mặt mình, nói với mình có thanh quốc cao thủ đi Vô Sinh Lâu xuống dưới đơn, muốn ám sát trưởng công chúa vị kia Vô Sinh Lâu bên trong người. Vào lúc ban đêm, Giang Nhiên còn đi theo hắn đi một đường, cuối cùng ăn một bữa không hiểu thấu niên kỷ cơ tối. Mà lúc này giờ phút này, tâm tình của hắn kỳ thật cũng không tốt, bởi vì hôm nay mới phát hiện tình huống không đúng. Nhưng lúc này còn muốn thông chi Giang Nhiên, đã tới đã không kịp. Bây giờ chung quanh đều là con mắt, phàm là có một cái tại ám sát trước khi bắt đầu, rời đi nơi đây, tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý từ đó phát hiện mánh khỏe. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng tràn đầy nôn nóng. Vị này tiểu công tử, vì sao sầu mi khổ kiểm? Thanh âm của một nữ tử truyền vào trong tai. Để người tuổi trẻ kia theo bản năng sờ sờ mặt bên trên mặt nạ, gặp mặt cô hoàn hảo, liền nhìn người nói chuyện một chút. Cái này thanh quốc kia tứ đại cao thủ một trong. Bốn người này tổng cộng là hai nam hai nữ. Mỗi cái đều là cao thâm mặt chắc. Chỉ là hôm nay thấy, bốn người bên trong lại là thiếu một nữ tử, không biết đi phương nào. Có chút trầm âm, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, quá nhiều người.
Nhiều người không tốt.
Phân tình huống.
Hắn nhẹ giọng nói ra, đối phó người bên ngoài, nhiều người tự nhiên chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Nhưng đối phó Giang Nhiên, nhân số căn bản không có mảy may ý nghĩa. Ngược lại là sẽ sớm gây nên hắn cảnh giác.
Có đạo lý.
Nữ tử kia cười cười, bất quá không sao, vốn là muốn để hắn biết, chúng ta ở chỗ này mai phục hắn.
Vì sao?
Người trẻ tuổi có chút không hiểu.
Bởi vì cái này hai bên trong vách núi, tràn đầy thuốc nổ.
Giang Nhiên cuồng vọng tự đại, sẽ không đem chúng ta những người này nhìn ở trong mắt, cho nên hắn tất nhiên sẽ đứng tại trong hạp cốc cùng chúng ta phát ngôn bừa bãi. Đến lúc đó, thuốc nổ một điểm, ầm vang một tiếng thật lớn. Ngươi đoán vị này kinh thần đao là chết vẫn là sống? Nữ tử khẽ cười một tiếng, như thế nào? Các ngươi là từ chỗ nào lấy được thuốc nổ? Người trẻ tuổi không để ý đến nàng trong lời nói hiểm ác, ngược lại là đưa ra một cái vấn đề khác, thuốc nổ mặc kệ là tại Thanh Quốc, vẫn là tại Kim Tiền, đem khống đều cực kỳ nghiêm ngặt. Hoàng gia nhờ vào đó khai sơn đào mỏ, càng có người nếm thử đem nó chế tác binh khí, ám khí. Bất luận kẻ nào nắm giữ đại lượng thuốc nổ, cũng không thể rêu rao khắp nơi. Nhẹ thì có lao ngục thai hương, xung quân 3.000 dặm. Nặng thì trực tiếp chạm lập quyết. Chư vị tới Kim Tiền cũng là mới đến, vì sao có thể như vậy thần thông quảng đại? Làm một sát thủ, ngươi hỏi vấn đề tựa hồ có chút nhiều lắm. Nữ tử kia cười mỉm nhìn xem người trẻ tuổi, bất quá, tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình tương đối tốt, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta nhìn xem ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết lựa này thuốc từ đâu mà tới. Người trẻ tuổi không có tiếp tra, bởi vì không cần đoán, đều biết đây là nói láo. Nếu là mình vì đáp án này, không tiếc lấy xuống mặt nạ, tất nhiên sẽ để hắn hoài nghi mình có khác giáp tâm. Về phần nói bộ dạng dài ngắn thế nào, quan nàng thí sự. Nữ tử kia thì khẽ cười một tiếng, không cho nhìn. Ngoại trừ vong trần đạo, những cái kia là ai? Người trẻ tuổi đống nhiên chỉ một ngón tay. Những cái kia, không nói cho ngươi. Nữ tử thì cười nói ra, bất quá, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái khác giúp đỡ một tới. Nhìn lên thần hẳn là đến mới đúng. Cái gì giúp đỡ? Kinh dịch các. Nàng vừa nói xong ba chữ này, liền gặp được một bóng người tung hoành ở giữa, phi thân mà tới. Đến trước mặt thời điểm, liền lập tức có người nhảy dựng lên muốn ngăn cản. Cũng chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng vang, ngăn cản hắn hai đạo nhân ảnh đã chụp phun máu tươi, chết ngay tại chỗ. Thi thể rơi đập trên mặt đất, chỉ thấy một người đứng tại một khối đá lớn bên trên cư cao lâm hạ nhìn xem mọi người tại đây, đơn giản chính là hồ nháo. Kinh diệt các xích diện. Lại là hắn. Nguyên lai là kinh diệt các phó các chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Mấy cái thanh âm từ các nơi truyền đến, chỉ thấy bóng người bay vút ở giữa, đi tới tảng đá kia phía dưới, ngước đầu nhìn lên trên tảng đá đeo màu đỏ mặt nạ nam tử. Phó các chủ đây là ý gì? Vừa đến đã giết người của chúng ta. Một cái phá la cuống họng thanh âm truyền đến, hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, đừng nói là ngươi, dù cho là ngươi kinh diệt các chủ đích thần đến. Hồ suy đại khí. Xích diện khép cười một tiếng, hơi buông tay, nếu ta các chủ đích thần đến, ngươi chỉ sợ sớm đã kẻ ra quần. Ta nói các ngươi hồ nháo. Chẳng lẽ không phải sự thật? Hôm nay trưởng công chúa từ này ngăn nước hạp trải qua, trong đội ngũ còn vẫn có một cái kinh thần đao. Các ngươi lớn như vậy trương cờ trống, thật chẳng lẽ coi là kia Giang Nhiên thì ba tuổi hài đồng, sẽ không phát giác ở trong các thường. Theo ta thấy, chư bị nhưng chớ có như vậy dơ đuốc cầm vậy. Hứa Đạt được tản ra đến tranh né mũi nhọn, người này thiên tính đang nghi, càng là như thế, hắn càng là sẽ cảm thấy tình huống không thể coi thường. Đợi chờ chính hắn phát giác về sau, mới có thể tâm không lo lắng, gọi chúng ta phải xính ngư kế. Nếu không, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụ. Hắn nói xong lời nói này về sau, lúc này mới phi thân từ trên tảng đá xuống tới. Chỉ gặp một cái râu ria hoa dâm lão đầu, đưa thay sờ sờ trỏm râu của mình, nhẹ nhàng gật đầu, xích diện các chủ nói có lý, chúng ta ẩn tàng đúng là quá mặt ngoài. Như đây, liền thế dựa theo phó các chủ phân phó đi làm chính là. Bất quá, phó các chủ ngươi làm sao chỉ có một người tới? Liền nghe kia xích diện các chủ cười lạnh một tiếng, một người đến lại như thế nào? Các ngươi coi như bản tọa đem bọn hắn đều chém giết thì sao? Tất cả mọi người là yên lặng không nói. Vong Trần Đạo, Vô Sinh Lâu, Kinh Dịch Các, ba nhà đều là làm sát thủ, mà lại làm được thiên hạ tam đại trình độ, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thanh Quốc bên này mấy người xem như kim chủ, mắt thấy hai ba câu nói chưa nói xong, muốn đánh. Lúc này làm nhanh lên người hòa giải. Công bố cần dĩ hòa vi quý, đợi chờ đại sự kết thúc, lại làm cái khác so đo. Hừ. Xích diện các chủ cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nhìn về phía Vô Sinh Lâu người trẻ tuổi kia, liền hướng phía hắn đi tới. Người trẻ tuổi lông mày cau lại, trong lòng nổi lên cảnh giác, mai cho đến đối phương đi vào trước mặt, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi muốn như nào? Không thế nào. Xích diện các chủ dùng chỉ có hai người thanh âm, ở trước mặt mưu đồ bí mật, một hồi ngươi liên thủ với ta, đem bọn hắn tất cả đều giết sạch như thế nào? Người trẻ tuổi đột nhiên trừng lớn hai mắt, dùng không biết bao lớn định lực, lúc này mới cương ép đè lại chuyển động trong mắt, nóng nhìn người trước mắt xúc động. Tiếp theo hai hùng khiếp vía nói ra, ngươi là Giang Nhiên. Ngươi cái này, liền không sợ bọn họ nghe được sao? Chờ một chút, ngươi mới vừa nói chẳng lẽ là lời nói thật? Hắn nói hắn đem kinh diệt các cao thủ tất cả đều giết sạch, mới chỉ coi là trò cười, bây giờ xem ra, chỉ sợ không phải. Tấu chương xong, chương 342, tiểu thí thân thủ chương 342, tiểu thí thân thủ Giang Nhiên. Hắn là đem kinh diệt các sát thủ tất cả đều giết sạch về sau, mới chạy tới ngăn nước hạ. Bây giờ là dự định liên thủ với mình, đem những người khác đều cầm xuống. Người trẻ tuổi trong lòng dạo qua một vòng, cảm giác ý nghĩ này là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đoạn thời gian này đến nay, hắn mặc dù không có lại đi tìm Giang Nhiên, nhưng cũng thời khắc lưu ý Giang Nhiên một nhóm người động tĩnh. Hắn rõ ràng còn tại trưởng công chúa bên người mới đúng. Chỉ là cái kia gọi Lệ Thiên Tâm, cùng Diệp Kinh Tuyết cùng rời đi đội ngũ, không biết tung tích. Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi mới giật mình. Không chịu được nhìn Giang Nhiên một chút, thấp giọng hỏi, lúc nào động thủ? Như thế nào bố trí? Giang Nhiên thuận miệng hỏi thăm, một bên hỏi, vừa đi, người chung quanh tất nhiên kinh ngạc tại hai người kia đang nói cái gì, nhưng cũng không có người nào như thế không có nhãn lực độc đáo chạy đến trước mặt nghe lén. Toàn vẹn nghĩ không ra, bọn hắn thảo luận lại là như thế nào xử lý bọn hắn. Người trẻ tuổi nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói ra, dựa theo kế hoạch ban đầu, ta Vô Sinh lâu xuất thủ trước, dẫn đi Giang Nhiên. Phía sau Thanh Quốc cao thủ xuất thủ, tập sát trưởng công chúa. Chẳng qua hiện nay xem ra, tình huống cho là có chỗ biến hóa. Ngươi lựa chọn nơi này, thật sự là rất thích hợp nổ rớt. Giang Nhiên cười cười, cũng coi là đánh bậy đánh bạn, không phải nói bọn hắn chỉ sợ không thể dễ dàng như thế tụ tập cùng một chỗ. Nói cách khác, trên cơ bản là hai tay chuẩn bị. Nếu như ta bị dẫn đi, thật bị mắc lừa, bọn hắn liền sẽ trực tiếp giết trưởng công chúa. Nếu là ta đi mà quay lại, bọn hắn liền sẽ nhảy sắp xuất hiện đến, hấp dẫn ta đến cạm bẫy phía dưới. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ Kinh Diệt Cát, Vô Sinh lâu, cùng Vong Trần đảo nhân chi bên ngoài, những cái kia là ai? Ta cũng không biết. Người trẻ tuổi lắc đầu, đám người này ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hắn nguyên bản đem mục đích ổn định ở ngăn nước hạng, bản thân là bởi vì cái này địa phương rất thích hợp đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Mặc dù hắn cũng biết, nếu như tại hai bên mai phục, từ ở trong đi qua người, đối mặt hai bên vách đá phía trên tập sắt là rất khó ngăn cản. Nhưng hắn tự giác muốn giải quyết điểm này cũng không khó. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn lại có thể lấy tới thuốc nổ. Một đám mới đến Thanh Quốc người, tại Kim Thiền cảnh nội như vậy hô phong hoán vũ. Là đang lo lắng người bên ngoài không biết, bọn hắn cùng Kim Thiền Vương triều bên trong các đại nhân vật lẫn nhau cấu kết. Hay là, Giang Nhiên tâm tư chuyển mấy lần, liền nhẹ giọng nói ra, như đây, cũng không tất phiền thoái. Để ngươi người phân tán ở Vong Trần đảo sát thủ trung quanh, một hồi trưởng công chúa bọn hắn vừa đến, liền trực tiếp đối bên người người ra tay. Ừm, ngươi nói mấy cái kia cao thủ, chính là bọn hắn a. Hắn nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, đang đứng tại ngăn nước hạc bên cạnh hướng phía dưới chỉ trỏ hai nam một nữ. Ngoại trừ lúc trước cùng Vô Sinh lâu người trẻ tuổi kia nói chuyện nữ nhân, cùng Giang Nhiên hiện thân về sau cùng Giang Nhiên từng có một câu giao lưu láo giả bên ngoài, còn có một người mặc một thân áo xanh, có ở sau lưng một thanh kiếm kiếm khách. Tựa hồ là đã nhận ra Giang Nhiên ánh mắt. Ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Sau đó còn cùng Giang Nhiên nhẹ gật đầu. Giang Nhiên tự nhiên cũng là gật đầu ra hiệu. Liền nghe người trẻ tuổi thấp giọng nói ra, đúng là bọn họ, lúc đầu có bốn người, kết quả thiếu một cái. Ít một cái kia đi Lưu Vân kiếm phái, muốn bắt Diệp Kinh Xương để cho ta sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ người đã chết rồi, đầu người đều đã đưa đến trưởng công chúa bên kia. Giang Nhiên thuận miệng trả lời. Giống tự nhiên cô nương loại thân phận này không rõ Thanh Quốc cao thủ, mục đích lại là vì ám sát trưởng công chúa. Giang Nhiên giết hết nàng về sau, đương nhiên không thể mặc cho thi thể đặt ở chỗ đó chẳng quan tâm. Đầu đã sớm chém xuống tới, một mực cũng đều là tùy thân mang theo. Mãi cho đến đêm qua, Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Xương bọn hắn chia binh hai đường, liền gọi Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết liên đối lấy thân đồ hàng đầu, cùng người áo đen kia, tất cả đều mang đi. Đương nhiên, trưởng công chúa đối cái này ám sát sự tình, còn hoàn toàn không biết gì cả, nàng nếu là không nhận, cùng lắm thì Giang Nhiên quay đầu mình cùng với nàng lý luận chính là. Vô Sinh lâu người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Nghe nói như thế, lại nhìn chung Giang Nhiên gây nên, liền minh bạch tiền căn hậu quả. Lúc này đối Giang Nhiên kế hoạch biểu thị ra đồng ý, Giang Nhiên lại nhìn hắn một chút, hỏi, nói đến, ngươi đến cùng tên cứ gọi là gì? Dù sao cũng phải cho cái xưng hô a. Ngươi gọi ta Mạc Thanh đi. Vẫn rất văn nghệ. Mạc Thanh. Giang Nhiên vui lên, không có tiếp tục làm có hắn, để Mạc Thanh đi làm chính mình sự tình. Còn hắn thì xa xa nhìn ra xa kia một đám lai lịch không rõ người, ánh mắt bên trong nổi lên một chút hào quang. Đến tận đây lại không nhiều lời, chính là lặng lặng chờ lấy trưởng công chúa đến. Nửa đường kia Thanh Quốc ba đại cao thủ lại mời Giang Nhiên bọn hắn đi qua, thương nghị một chút đối sách, đại khái tình huống, trên cơ bản liền như là Giang Nhiên suy đoán như vậy, cũng không có quá nhiều ý mới. Thời gian như vậy từng phút từng giây trôi qua, mãi cho đến trời gần chính ngọ, nhưng thủy chung cũng không thấy trưởng công chúa tung tích. Cái này kêu là mọi người tại đây đều có chút nóng nảy. Thanh Quốc nữ tử kia đã tới hỏi Mạc Thanh nhiều lần, xác định nơi đây đúng là trưởng công chúa hồi kinh phải qua đường, lúc này mới tạm thời dằn xuống tới. Mà sắp tới giữa trưa, nên ăn cơm vẫn là đến ăn cơm, nên uống nước cũng phải uống nước, dù sao sát thủ cũng là người, đều không phải là làm bằng sát. Cũng may những vật này tất cả mọi người tự mang một bộ phận, ngược lại là không cần dã ngoại tìm kiếm. Nhưng lại tại thứ này vừa mới ăn hết không lâu, đột nhiên liền có Vong Trần đảo nhân khẩu bên trong phát ra kêu rên. Lân cận người ngước mắt một nhìn, chỉ thấy sắc mặt người kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn một vòng thanh khí. Cái này thanh khí lên mặt, trong mắt càng là hoàn toàn đỏ đậm. Người đây là? Bên người người mắt thấy ở đây, biết không ổn, cũng không đi được vào, ngược lại là bước chân một điểm, trong chốc lát nhường ra thật lớn một khối khoảng cách. Mà liền tại lúc này, người kia đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, lại không phải bình thường lưu động, mà là tại trên mặt đất lúc nhích. Tập trung nhìn vào, thế này sao lại là cái gì huyết dịch? Cái này căn bản là đầy đất lúc nhích côn trùng. Mọi người ở đây nhìn chăm chú đi xem ngay miệng, đám côn trùng này lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, hoàn thành thủy biến, tránh thoát kén thể, vỗ cánh mà bay, hướng phía tứ phương quyết tán. Có người đã sớm sinh lòng cảnh giác, không đợi côn trùng bay đến trước mặt, cũng đã chạy ra thật xa. Trong đó nhất là lấy Vô Sinh lâu người là nhất. Ý thức được tình huống không thích hợp, bọn hắn là thật nhanh chân liền chạy. Vong Trần đảo người cùng Kinh Diệt các con khác biệt, Kinh Diệt các bồi dưỡng không có nhân tính, Vong Trần đảo lại cực kỳ đoàn kết. Mắt thấy đồng bạn gặp nạn, đều muốn lên trước hỗ trợ, kết quả không đợi hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, liền bị cái này côn trùng khét một mặt. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, trong mắt đỏ lên, cũng nghĩ thổ huyết. Cái này thành một cái tuần hoàn ác tính, là cổ trùng. Liền nghe đến lao giả kia gầm thét một tiếng, dậm chân hướng về phía trước, không thể đụng vào, tất cả đều tránh ra. Hắn đi ra tam bộ, thân hình đột nhiên lăng không mà lên, hai trưởng dựng thẳng lên như lao, hai tay duỗi thẳng giao nhau hướng ra phía ngoài, đột nhiên một chạm. Một vòng sắc bén đến cực điểm tiếng vang, lập tức truyền lại quanh mình tất cả mọi người mà bên trong. Có nội lực yếu kém hạng người, thậm chí bị thanh âm này đánh vỡ màng nhĩ, lỗ hai bên trong chảy xuôi máu tươi. Vô hình lực đạo giữa trời quét qua, lại không phải đi một tuyến, ảnh hưởng phạm vi không nhỏ, một sát na vô số cổ trùng chết trên mặt đất, lít nha lít nhít, nhìn thấy da đầu run lên. Còn có lẻ tẻ mấy cái, cũng không ai dám chủ quan, nhao nhao xuất thủ diệt sát. Làm xong một bước này về sau, chỉ thấy lão giả kia từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, dùng răng đem ống trúc rút ra, một cái tay cầm cây châm lửa, một cái tay khác đông nhiên dò xét trường gỗ. Một đường hỏa tuyến lập tức tùy theo mà lên, ngọn lửa một quyển, trực tiếp rơi xuống mấy cố bị cổ độc làm hại trên thi thể. Trong chốc lát hừng hực liệt diễm thiêu đốt mà lên. Người bên ngoài mắt thấy ở đây, lúc này nhao nhao làm theo. Bất quá một lát, bị cái này cổ độc giết chết hơn 10 bộ thi thể, liền bị đều nhóm lửa. Tới lúc này, lão giả kia mới quay đầu nhìn về phía tứ phương, cao nhân phương nào từ đó đi ngang qua, cùng chúng ta mở cái này trò đùa. Có dám hiện thân gặp mặt? Giang Nhiên nghe vui lên, lão nhân này ngược lại là biết nói chuyện. Dùng mười mấy cái nhân mạng mở ra trò đùa, thua thiệt hắn có thể nói ra miệng. Mà liên tại hắn tiếng nói này rơi xuống bất quá một lát, một cái thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đây là một cái mang theo mũ rộng vành nữ nhân. Thấy không rõ lắm diện mạo, lại có thể thấy rõ dáng người. Dáng người rất tốt, chỉ là hành động thời điểm, tựa hồ thoáng có chút cứng ngắc. Mà mọi người tại đây ngóng nhìn người này thời điểm, lại đều có một loại cảm giác cổ quái. Trước mắt cái này chậm rãi đi tới, tựa hồ không phải là một người sống. Làm ý nghĩ này xuất hiện ở trong lòng thời điểm, không ít người liền cảm giác toàn thân rét run. Giang Nhiên nhìn đến đây, khóe miệng thì câu lên. Dù sao hắn mang theo mặt nạ đâu, người bên ngoài cũng không nhìn thấy hắn là khóc là cười. Sở dĩ muốn cười, là bởi vì tới làng Nô nương tử. Giang Nhiên để Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết mang người đầu cùng người áo đen trở về, trưởng công chúa liền biết kết thúc Lưu Hạp chuyện sắp xảy ra. Nàng hiển nhiên không có ý định hoàn toàn dựa theo Giang Nhiên kế hoạch tới làm. Lúc này mới có mới một màn kia phát sinh. Giang Nhiên cảm giác cái này kỳ thật cũng thật có ý tứ. Cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút, bên cạnh mình đám người này năng lực. Lúc trước xuất thủ hoặc là Ngô Địch, hoặc là chính là Điền Hữu Phương, bất quá xem chừng, Điền Hữu Phương khả năng không lớn, dù sao hắn tại Ngô Địch trước mặt làm ra vẻ, có thể không sử dụng cổ thuật vẫn là tận khả năng không cần tốt. Nhưng vào lúc này, Ngô Nương Tử đã đứng ở đám người đối diện vị trí không xa. Thanh Quốc ba cái cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liếc nhau về sau, đều có thể nhìn ra đối phương trong con ngươi nôn nóng chi sắc. Người này là ai? Là trưởng công chúa người bên cạnh. Nếu như là, vậy nói rõ ngăn nước hạ mai phục đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như không phải là trưởng công chúa đến sắp đến, đột nhiên tự nhiên đâm ngang, lại như thế nào có thể giấu giếm được kia muốn mạng kinh thần nào? Tâm niệm đến tận đây, lão giả kia tiến lên một bước, ôn quyền nói ra, vị bằng hữu này mời, xin hỏi thế nhưng là địch tộc cao nhân. Nô nương tử không nói gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói bảo. Lão giả không có trở vừa đi vừa về ứng, liền lại ôn quyền nói ra, nhưng lại không biết tôn giá cùng giữa chúng ta thế nhưng là có cái gì hiểu lầm. Có cái dám hiểu lầm. Lúc trước kia phá La Tạng tử cuối cùng là nhịn không được. Bọn hắn vong trần đảo cùng kinh diệt các vô sinh lâu cũng không giống nhau. Vong trần, lấy là quên mất trước kia chi ý tựa như cùng vong trần đảo cái tên này, lại thêm vào trước đó, bọn hắn đều có lai lịch, gia nhập về sau, đi qua lai lịch liền sẽ bị thanh tẩy sạch sẽ. Cái này cần nhờ vào vong trần đảo vong trần nước vật này có thể đem người ký ức xóa đi sạch sẽ. Để bọn hắn có thể từ trống rỗng bắt đầu, bị vong trần đảo giáo dưỡng thành bọn hắn muốn bộ dáng. Tại trong đảo, bọn hắn là thân như huynh đệ tỷ bội người một nhà, ra cửa, đối người bên ngoài thì là tàn khốc vô tình sát thủ. Bây giờ vong trần đảo có người chết tại cái này cổ độc phía dưới, thanh quốc người còn ở nơi này bằng hữu, hiểu lầm nói không xong. Phá La Tạng tử nhịn được lần đầu tiên, nhịn không được 15, lúc này gầm thét một tiếng, giết ta vong trần đảo người, liền cần để mạng lại lớp. Tiếng nói đến tận đây, hắn hơi buông tay, liền nghe ông một tiếng. Hắn sử dụng vũ khí nhưng cũng là không giống bình thường, là một thanh tám răng ngân vòng. Ngân vòng phía trên tám răng, bén nhọn sắc bén đến cực điểm. Bị hắn ra sức ném ra, lại là vô thanh vô tức, tốc độ càng là nhanh không gì sánh kịp, chớp mắt liền đã đến Ngô Nương Tử trước mặt. Mà Ngô Nương Tử ứng đối cũng cùng người bình thường khác biệt. Người bên ngoài đối mặt dạng này thế công, hoặc là né tránh, hoặc là dùng binh khí ngăn cản. Ngô Nương Tử lại cương mãnh đến cực điểm, khẽ vươn tay trực tiếp đi bắt kia tám răng ngân vòng. Chỉ thấy Ngô Nương Tử cánh tay bị kia ngân vòng phía trên chỗ lôi cuốn lực đạo kéo theo hất lên, răng rắc một thanh âm vang lên, bả vai xương cốt đều đã chật khớp. Kia ngân vòng lại triệt để đã rơi vào trong tay nàng. Máu tươi tích tắc thuận kia ngân vòng nhỏ xuống trên mặt đất, ngân vòng thì khảm trong tay. Ở trong một răng, đã triệt để quán xuyên Ngô Nương Tử bàn tay, bị nàng dùng xương cốt kẹp lấy, lúc này mới tiếp được. Chỉ là nàng tựa như không có chút nào cảm giác thống khổ, sử dụng hết tốt cái tay kia bắt lấy cánh tay, đi lên đưa tới, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Chất khớp bả vai đã phục hồi như cũ. Theo sát lấy nàng hơi buông tay, kia ngân vòng đánh lấy gào thét, hướng phía kia phá La Tạng tử mà đi. Lần này cũng có thể nhìn ra phá La Tạng tử thủ pháp tinh diệu. Hắn bung kia ngân vòng, vô thanh vô tức, không có động tĩnh chút nào. Có thể tại trong im lặng lấy đầu người. Nhưng là Ngô Nương Tử cái này bung mạnh, lại là gào thét có âm thanh, hiển nhiên không rõ ở trong đạo lý. Thanh quốc lão giả kia mắt thấy ở đây, cao mày. Phá La Tạng tử thì là cười lạnh một tiếng, tiện tay đem kia ngân vòng tiếp được, đang muốn nói chuyện, chợt biến sắc. Đột nhiên túi đầu, chỉ thấy tiếp được ngân vòng cái tay kia, gân xanh nô lên, dưới da càng là một trống, giống như có đồ vật gì tại dưới da rẻ của hắn hướng phía sâu trong thân thể lan tràn. Ai nha? Tặc phụ! Kia phá La Tạng tử kêu thảm một tiếng, liền tranh thủ binh khí của mình bước trên mặt đất, như tị xà hạt. Chỉ thấy ngân mang lóe lên, Thanh quốc ba đại cao thủ bên trong cái kia kiếm khách bỗng nhiên xuất kiếm, đợi đám người phát giác được thời điểm, mũi kiếm đã thu nhập trong vỏ kiếm. Chỉ có một cánh tay đã rơi trên mặt đất. Phá La Tảng Tử liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cảm giác thống khổ đến tận đây mới truyền lại trong lòng, một nháy mắt trên trán lít nha lít nhít tất cả đều là mồ hôi. Lại nhìn mặt đất đầu kia cánh tay, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khúc gắt, trong nháy mắt, vậy mà thành một cái bị quần áo bao quanh xương khô. Huyết thủy cũng không từng chảy xuôi một giọt. Lít nha lít nhít màu đen cổ trùng, trải qua này tầm bổ, lại muốn hướng phía bát phương lan tràn. Trả lại cho ngươi. Phá La Tảng Tử giận dữ, hắn vốn là võ công cao cường đại cao thủ, một nước vô ý vậy mà ném đi một đầu cánh tay. Bây giờ sử dụng hết tốt cái tay kia đột nhiên đánh đi ra một trường, cương phong quét qua, tất cả cổ trùng tất cả đều bị cái này cương khí thổi bay, hướng phía Ngô Nương Tử bay đi. Ngô Nương Tử cũng không thèm để ý, một thanh xốc lên mình mũ rộng đành. Một trương nhan sắc xanh đen, trải rộng giao thoa khâu lại dấu vết mặt, hiện ra tại trước mặt mọi người. Nàng đột nhiên há mồm khẽ hấp, những cái kia cổ trùng lập tức bị nàng hút vào trong miệng, biến mất trong nháy mắt sạch sẽ. Mà tới được lúc này, Ngô Nương Tử lại quay người liền đi. Dừng lại. Chuyện cho tới bây giờ, ác ý sáng tỏ, cho dù ai cũng không nguyện ý để cái này Ngô Nương Tử chạy thoát. Nô Nương Tử lại là rất nghe lời, nói dừng lại liền lập tức dừng lại, hơn nữa còn quay đầu nhìn lại, giống như đang hỏi, ta đứng vững, ngươi muốn như nào? Mở miệng nói chuyện lão giả kia, bây giờ nhưng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Trước mắt nữ nhân này tất nhiên cực kỳ phiền phức, nàng cổ thuật cao minh, trong máu nói không chừng đều là độc, giết nàng có lẽ không khó, nhưng là sẽ ném nhiều ít nhân mạng, coi như nói không rõ. Mà liền tại lúc này, lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu, trở tay một trường đẩy ra. Ông, tiêu tán lực đạo lập tức truyền lại bát phương. Một chi to lớn vũ tiễn lơ lửng tại lão giả kia trưởng bà tốc đầu chi địa, hai cỗ lực đạo như vậy liên lụy, mãnh liệt đến cực điểm thanh âm xé gió lúc này mới vang lên. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng vang, cái mũi tên này cuối cùng không phải là lão giả này trưởng lực đối thủ, đầu tiên là vết rách xuất hiện, cuối cùng phịch một tiếng, tiêu tán vô tung. Nhưng lão giả kia mặc dù giải trước mắt nguy hiểm, trên mặt nhưng không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khó coi, truy vân trục nguyệt tiên pháp, kim thị dương nhiệt. Nói xong ngẩng đầu, cuối cùng tị lực, lại cuối cùng không nhìn thấy bắn tên người vị trí. Liền nghe một thanh âm cười nói, cái này ngăn nước hạp thật náo nhiệt a. Bạn cung vốn nghĩ từ này phía dưới đi một chút, nhìn xem trong truyền thuyết nhất tuyến tiên là bực nào cảnh tượng. Ngược lại là không nghĩ tới, phong cảnh đúng là bên này tuyệt đẹp. Cũng không biết chư vị ở chỗ này là dự định làm cái gì sát nhân hại mệnh nghề nghiệp sao? Theo thoại âm rơi xuống, một chiếc xe ngựa chậm rãi tới. Đánh xe lại không phải Lệ Thiên Tâm, mà là Đan Thông. Hắn nhìn qua tựa hồ có chút hưng phấn, một đôi mắt đều không đủ sự, một mực tại giữa sân nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng tự lẩm bẩm, sát thủ a, đây chính là sát thủ a, cuối cùng là nhìn thấy sống được. Cũng là không phải là Đan Thông cô lậu và văn, chưa thấy qua cái gì sát thủ. Chủ yếu là hắn đi qua nhìn thấy, đều là đã bị giết. Loại kia nào có hiện tại loại này nhảy nhót tương bừng hấp dẫn người. Thanh quốc mấy người liếc nhau, ánh mắt nhưng lại tại xe ngựa chung quanh tìm kiếm, một bên tìm, lão giả kia vừa mở miệng nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là trưởng công chúa điện hạ đại gia đến, nhưng lại không biết kinh thần đao bây giờ người ở chỗ nào. Ừm. Trưởng công chúa bỗng nhiên một thanh bén lên màn cửa, thò đầu ra mắng, lẽ nào lại như vậy, ngươi là mắt mở vẫn là triệt để mù? Bản cung ngay ở chỗ này, ngươi không đem trái tim nghĩ đặt ở bản cung trên thân, lại đến hỏi bản cung kia họ Giang tiểu dâm tặc ở đâu? Thế nào, ngươi cứ như vậy sợ hắn sao? Bản cung nếu là nói cho ngươi, hắn bây giờ đang ở phía sau ngươi, nhìn trộm ngươi sau cái cổ, suy nghĩ như thế nào đưa ngươi đầu hài xuống, ngươi làm như thế nào? Tấu chương xong, chương 343, bái kiến công tử chương 343, bái kiến công tử làm như thế nào? Làm dùng mình. Lão giả kia một nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông tất cả đều đồng thời khép kín, lông tơ từng chiếc đứng thẳng, theo bản năng quay đầu đi nhìn. Kết quả không thấy được Giang Nhiên, chỉ có thấy được một trương màu đỏ mặt nạ. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn trưởng công chúa. Lại là lông mày cao lại, trưởng công chúa chớ có mở lao phu trò đùa. Đã trưởng công chúa bây giờ là từ đây địa hiện thân, thì nói rõ đối ngăn nước hạp sự tình, đều đã hiểu rõ tại tâm. Nếu như thế, liền mời Giang đại hiệp hiện thân đi. Hắn vo công cái thế, không có đạo lý đến này lại, còn tại giấu đầu giấu đuôi. Chỉ là nói thì nói như thế, trong lòng lại không chịu được buồn bực, trưởng công chúa vì sao muốn gọi Giang Nhiên làm tiểu dâm tặc. Mà hiện nay xem ra, ngăn nước hạp bố trí đã thành công. Hôm nay chỉ là tuyệt đối không thể tiếp tục. Lúc này ở sau lưng dùng tay ra hiệu, để cho mình đồng bạn nhìn thấy. Mà một nam một nữ kia nhìn thấy thủ thế này về sau, liếc nhau một cái, nhẹ giọng mở miệng đối bên người đám người nói ra, một hồi nhắm ngay thời cơ, thừa dịp Giang Nhiên không tại chúng ta đồng thời xuất thủ, lấy cái này trưởng công chúa tính mệnh. Bên cạnh bọn họ đứng đấy chính là Giang Nhiên, Mạc Thanh, cùng Vong Trần Đảo mấy tên sát thủ. Mấy người nghe xong lời này về sau, liếc nhau một cái, liền đồng thời nhẹ gật đầu. Đúng vào lúc này, trưởng công chúa thanh âm truyền đến, lời này hỏi ta, thật là không có lý do. Giang Tiểu Dâm tặc thích nhất cố lộng huyền hư, để cho người không rõ rõ đầu não. Hắn muốn làm gì sự tình, người bên ngoài làm sao có thể đoán được? Ngươi nếu là coi là thật sợ hãi, cùng lắm thì gặp được hắn về sau, cho hắn dập đầu quỳ xuống, kêu lên một tiếng nghĩa phụ. Nói không chừng, hắn vui vẻ, liền thật tha cho ngươi một cái mạng cũng không nhất định a. Lần này không chỉ là lão giả kia, liền xem như Giang Nhiên đều nghe sắc mặt tái xanh. Này làm sao còn gọi nghĩa rồi? Mở miệng một tiếng Giang Tiểu Dâm tặc. Ta làm sao lại dâm tặc rồi? Giang Nhiên trong lòng cắn răng, đợi chờ chuyện chỗ này, không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Hắn đang muốn ở đây, liền nghe kia thanh y kiếm khách chậm rãi mở miệng, trong xe ngựa còn có cao thủ, nội gia tu vi thâm bất khả trắc. Là Giang Nhiên. Hẳn không phải là. nếu là Giang Nhiên, tất nhiên tại cái này phía trên. Chỉ cần không phải Giang Nhiên liền tốt. Lão giả kia chậm rãi mở miệng, trưởng công chúa. Thường có lời đạo, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Ngươi là cao quý kim tiền trưởng công chúa, như vẹn vẹn chỉ là kim tiền bên trong, bằng vào trưởng công chúa thân phận, tự nhiên là giết ai đều được. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên giết ta thành quốc tiểu hoàng tử. Bây giờ việc này đã lại không lo nghĩ, hôm nay tới đây nhưng cũng không phải vì cùng trưởng công chúa khó xử. Chỉ hy vọng trưởng công chúa có thể theo chúng ta đi một chuyến. Trở về thanh quốc, từ chúng ta thánh thượng tự mình xử trí. Ta nếu là không đi đâu? Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, ngươi làm gì được ta? Ngươi nếu là không đi? Lão giả kia thở dài, chúng ta chỉ có thể liên tục khẩn cầu. Trưởng công chúa, xin di giá thanh quốc. Xin di giá thanh quốc cái này nằm chữ vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên vung tay lên. Bên người từ thanh quốc mang tới, cùng vong trần đảo cùng vô sinh lâu sát thủ đồng thời mà động. Mặc dù hắn không biết Giang Nhiên giờ này khắc này, đến tột cùng người ở phương nào. Nhưng nếu là cơ hội, liền không thể bỏ lỡ. Đương nhiên, đến cùng phải hay không cơ hội, còn phải hơi thăm dò một chút. Bởi vậy, làm những sát thủ này nhao nhao trùng sát đi ra thời điểm, ba người bọn hắn ngược lại là lui về sau một bước. Mà liền tại lúc này, biến cố chợt vang lên. Chỉ thấy từng bệnh phong mang thoáng chốc mà lên, đang chuẩn bị anh dũng liều mạng vòng trần đảo sát thủ, liền không thể tưởng tượng nổi che lấy cổ họng của mình, nhìn bên cạnh đông nhiên thống hạ sát thủ đồng bạn. Muốn mở miệng, lại vẫn cứ một câu cũng nói không nên lời. Đây là lão giả kia thốt nhiên biến sắc, vô sinh lâu. Ngươi như thế hành động, còn xem như sát thủ. Sau này còn nghĩ tại ta thanh quốc cảnh nội nghề nghiệp. Còn lại may mắn còn sống, hay là phát giác được khác thường, sớm tránh né vong trần đảo sát thủ, tụ lại thành đoàn. Để nguyên bản định tinh quan cục diện, thấy tình thế không ổn xoay người chạy thanh quốc ba người, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào dịch bước. Chỉ có thể nghiêm nghị quát lớn. Đã thấy vô sinh lâu đám người xoay chuyển lưỡi đao, nhìn về phía bọn hắn, Mạc Thanh đứng tại đám người đoạn trước nhất, khẽ cười một tiếng, lời này không đúng, ta vô sinh lâu nghề nghiệp, lúc nào từng chiếm được ngươi thanh quốc cho phép. Chúng chi, chúng ta vì sao không tính sát thủ? Chúng ta sơ khai nhất bắt đầu, tiếp ngươi cái này một đơn, vốn là vì hôm nay. Ta khuyên các vị một câu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có chút ý nghĩa nào. Từ bỏ chống lại, mới có thể may mắn mạng sống. Lão giả kia chỉ nghe răng đều kém chút cắn nát, hắn đột nhiên nhìn về phía Mạc Thanh, ngăn nước hạ địa điểm này, là các ngươi nói ra. Nếu như các ngươi từ vừa mới bắt đầu, chính là vì hôm nay mới tiếp cái này một đơn. Vậy cái này địa điểm? Không sai. Mạc Thanh cười một tiếng, chính là Giang Nhiên chính miệng ưng thuận, mục đích đúng là vì đem chư vị, một mẹ hốt gọn. Đi. Lão giả kia không nói thêm lời nào. Phi thân lên, liền muốn thoát ly vòng chiến. Nhưng lại tại lúc này, ba tiếng phá gió chớp mắt đến trước mặt, mà so thanh âm này càng nhanh lại là so kia bình thường loại hình lớn hơn một vòng vũ tiễn. Một người một tiễn, ai cũng không rơi xuống. Ba người lúc này cùng thi triển thủ đoạn, lão giả xuất trường, kiếm khách xuất kiếm, chỉ có nữ tử kia, một tay kéo một cái, bị kia vũ tiễn lực đạo kéo theo phía dưới, giữa trời nhất chuyển, tiện tay đưa tới, vậy mà đem cái này vũ tiễn cho đưa trở về. Chỉ tiếp, nàng hiển nhiên không tinh thông đạo này, càng là không nhìn thấy lệ tiên vũ cụ thể vị trí. Bởi vậy, cái này ném một cái cho dù là lực đạo đầy đủ, phương hướng không đúng, cũng là sai một ly đi nghìn dặm. Mà ở trong rừng trên một cây đại thụ, từ rậm rạp rừng cây che chắn lấy mình lệ thiên vũ, nhìn phía xa ba người kia, nhất là lao giả kia. Không biết vì cái gì, từ khi cùng Giang Nhiên bọn hắn cùng một chỗ về sau, một mực tương đối bình ổn tâm thái, đột nhiên ở giữa liền sinh ra to lớn ba động. Mắt thấy mỗi người bọn họ xuất thủ tránh ra một tiết này, hắn liền muốn đều không nghĩ, liền từ túi đựng tên bên trong, lại lấy ra ba chi. Dương cung cài tên, nội tức, lực đạo đều đã nhảy lên tới đỉnh phong. Ong ong ong. Mũi tên phía trên ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, theo hắn năm ngón tay buông lỏng, hiu hiu hiu, ba mũi tên lập tức xẹt qua dài dằng dặc đường vòng cung, chuẩn xác không thể nghi ngờ lại một lần đi tới ba người này trước mặt. Phiền phức vô cùng. Kim thị Dương Nghiệt, chết chưa hết tội. Lão giả nổi giận, bọn hắn mới vốn là có cơ hội có thể chạy. Chí ít lão giả này mình cho rằng như vậy, nhưng là bị cái này vũ tiễn một ngăn, bọn hắn quả thực là bị lưu lại. Trong xe ngựa lôi kéo vậy mà tất cả đều là cô nương. Cái thứ nhất nhảy ra chính là một cái la lối om sòm cô nương, chách chách hô hô xông vào vòng trần đám người ở giữa, trong miệng gào to lấy, đã sớm đã đợi không kịp. Một bên huy quyền đá chân, mắt thấy qua chân múa tay, mọi người cũng đều không có coi ra gì. Kết quả, nắm đấm này đụng một cái thật giống như bị núi lập. Bất quá 2-3 lần công phu, trên mặt đất liền nằm một mảnh. Cô nương này còn cảm thấy chưa đủ nghiền, nghĩ tới ta huyền thiết đại hát búa. Vật kia tại loại trường hợp này phía dưới, là tốt nhất dùng bất quá, hai cánh tay quét qua, 3-5 trượng bên trong, đều là trống giống, ai cũng không đến gần được. Theo sát lấy hiện thân chính là một đôi dáng dấp giống nhau như lúc tuổi trẻ cô nương. Hai cái cô nương kiếm pháp cao minh đến cực điểm, một như nước chảy mây trôi, một giống như hoán hoa nhảy múa, xuyên thẳng qua ở giữa, ít có đối thủ. Lại có một cái áo trắng cô nương từ đầu đến cuối ngồi ở trong xe, chưa từng đi ra ngoài một bước, dù là đám người tất cả đều đi ra, nàng cũng chỉ là lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa, thờ ơ lạnh nhạt. Có mắt thân tốt, còn có thể nhìn thấy. Trong xe này còn có cô nương. Trong lòng đều không chịu được sinh ra nghi hoặc, cái này kim tiền trưởng công chúa đi ra ngoài, còn mang theo nương tử con sao? Chỉ là những cô nương này nhìn như bình thường, dưới tay lại tất cả đều vững chắc vô cùng. Đột nhiên vừa ra tay, liền để bọn hắn chống cự cực kỳ khó khăn. Thanh quốc ba đại cao thủ một mực thời gian không cách nào thoát thân, chỉ có thể tới chém giết, có thể di động tay thời điểm, nhưng dù sao có một loại cảm giác cổ quái. Võ công của bọn hắn cực cao, kỳ thật hoàn toàn không phải Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết các nàng có khả năng so sánh. Thật muốn động thủ, bọn hắn ngoại trừ kiêng kỵ Giang Nhiên bên ngoài, đám người khác cũng không bị bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng mỗi khi bọn hắn muốn thi triển thủ pháp nặng, đem đối thủ đả thương, hoặc là đánh chết thời điểm, liền cảm giác giống như có một bàn tay vô hình bắt mình một thanh, để cho mình không dám đem một trường này đánh xuống. Cái này khiến chàng diện một nháy mắt cháy bỏng không thôi. Mà liền tại cái này ngay miệng, Lệ Thiên Vũ không có việc gì liền bắn tên. Thật phiền lòng đến cực điểm. Đang lúc đó, một chi xuyên vân tiễn đông nhiên phóng lên tận trời. Giữa không trung bên trong triển khai, đồ án màu sắc cũng không chỗ tầm thường, chỉ là dị thường hấp dẫn người nhãn cầu. Giang Nhiên liếc qua đánh ra cái này xuyên vân tiễn, chính là kia đến đường không rõ một đám người. Loại tình huống này, đánh ra xuyên vân tiễn, tự nhiên là vì cầu cứu. Nếu là cầu cứu, người chắc hẳn rất nhanh liền đến. Mà hắn đến lúc này, vậy mà như cũng chưa từng bại lộ. Còn mang theo mặt nạ hô hô uống một chút, quá trình bên trong đã trúng điền miêu miêu một quyền hai cước. Mỗi một lần đều là a một tiếng, lui lại nhị bộ, chạy đến trong đám người vẩy nước màu cá. Trưởng công chúa bên này, Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết, chỉ là xem xét trên mặt hắn mặt nạ, liền biết là hắn. Mắt thấy hắn chơi vui vẻ, cũng nhịn không được có chút im lặng. Loại thời điểm này, lại còn đang làm ra vẻ làm dạng. Bất quá tay dưới đấy cũng là hơi đã thả lỏng một chút. Giang Nhiên đã còn không hiện ra thân phận chân thật, nói không chừng còn có cái khác dụ ý, vậy cái này một tuần kịch cũng không có tất yếu nhanh như vậy liền trực tiếp kết thúc. Như thế dày vò, liền dày vò trọn vẹn thời gian một chén trà công phu. Điền Miêu Miêu kia là mão đủ kình xuất thủ, Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết thì là xuất công không xuất lực. Ở trong còn nói chêm chọc cười, làm trễ nải nhiều lần vô sinh lâu tập sát. Khí vô sinh lâu sát thủ, đều nghĩ trước tiên đem hai cái này quấy rối cô nương làm thì rồi. Tới đến lúc này, quả thực là đã đến cực hạn. Lại không đem đám người này cầm xuống, chỉ sợ Thanh Quốc kia ba vị cao thủ đều nhìn ra hư giả tới. Mà liền tại lúc này, bén nhọn thanh âm xé gió đông nhiên vang lên. Giang Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng là tới. Thanh Quốc ba người lẫn nhau gật đầu một cái, nhún người nhảy lên, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Đến lúc này, trong lòng bọn họ đã không có nửa phần may mắn. Giang Nhiên dù là không ở nơi này, cũng tất nhiên có khác chỗ, đoán chắc bọn hắn hôm nay tất nhiên không có khả năng thành sự. Như đây, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục giãy giụa, trước thoát thân rời đi lại tính toán sau chính là. Đến tận đây ba người đồng thời xuất thủ, cũng không tiếp tục di dư lực, lúc này liền đem vô sinh lâu vòng vây xé mở một lỗ lớn. Mà bên ngoài đến đám người này, lại là một ba người mặc áo đen, cưỡi khoái mã, bàn tay phân phối cung nỏ hảo thủ. Bọn hắn đến về sau cũng không nói lời nào, trực tiếp đôi trong tràng bắn tên. Trong lúc nhất thời ép tới đám người không ngẩng đầu được lên. Mắt thấy ba người này liền muốn thoát thân mà đi, liền nghe Giang Nhiên hô, chờ một chút ta. Ba người vừa quay đầu lại, phát hiện kinh diện các vị này mặc dù là độc thân đến đây, nhưng xích diện xác thực không hổ là kinh diện các phó các chủ, quả nhiên lợi hại. Đối diện vô sinh lâu đánh lén, hắn tránh khỏi. Đối mặt vô sinh lâu, trưởng công chúa liên thủ, mình phương này nhân số chiếm cứ thế yếu, nhiều ít người chết thảm tại chỗ, nhưng hắn vẫn là sống được thật tốt. Bây giờ mình ba người muốn chạy thoát, hắn lại còn có thể nhảy ra, để bọn hắn dẫn hắn một cái. Đây cũng là thuận tay sự tình, chỉ thấy lão giả kia khẽ vươn tay, tốt, ta mang người đi. Tương lai ngươi không giảng buộc cho lão phu giết mấy người. Một lời đã định. Giang Nhiên tiếng nói này rơi xuống, lão giả kia hơi vung tay liền đem Giang Nhiên cho lôi dậy. Giang Nhiên thuận thế quay người lại, vòng bắt đầu hất lên. Lão giả kia bèo một tiếng, liền phát hiện mình khoảng cách phá vây mà ra lỗ hổng càng ngày càng xa. Chính mê mang ở giữa, đợi chờ rơi xuống, liền phát hiện mình đã ngã vào vô sinh lâu trong vòng gây. Xích diện. Lão giả trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, hắn không xác định xích diện đến cùng là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Kết quả hai chữ sau khi nói xong, chỉ thấy kia xích diện ai u một tiếng, không tốt, các ngươi đừng quản. Ta đi cứu hắn. Lão giả nghe đến đó, trong lòng giật mình, hắn là không cẩn thận. Cũng may những ngày vô sinh lâu người, cũng là chưa hẳn có thể làm gì chính mình. Chính suy nghĩ đánh trước lui bọn hắn, lại đi pha bơi. Liền nghe kia thanh y kiếm khách cùng nữ tử kia đồng thời mở miệng, không cần, chúng ta đi trước. Lão giả trong lòng âm thầm gật đầu, đấy là đúng. Mình phá vây hoàn toàn không có vấn đề, xích diện đến cùng là không hiểu rõ chính mình. Ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy xích diện căn bản không để ý kia thanh y kiếm khách cùng nữ tử quên can, liền muốn xông vào trong đám người giải cứu chính mình. Thanh y kiếm khách đó cùng nữ tử kia đồng thời giận dữ, xoay người lại, một người giữ lại hắn một bên bà bay, không có thời gian, chúng ta đi. Các ngươi thả ta ra. Xích diện vươn tay ra, một tay quảo một cái ở hai người bọn họ cổ tay. Lao giả vội vàng hô, coi là thật không cần quản ta, các ngươi nhanh. Hắn giọng điệu cứng rắn thét lên nơi đây, chỉ thấy xích diện đã đưa tay đem mình hai người đồng bạn cho vung mạnh như vậy lao cao. Hắn theo bản năng ngẩng đầu đi xem, lại phát hiện xích diện tựa hồ là cảm thấy như vậy vung lên đến chả kém chút ý tứ, sau đó hắn liền bắt đầu tại chỗ xoay quanh. Dù là chưa từng tự thể nghiệm, lão giả cũng có thể cảm giác được mình hai cái này đồng bạn, giờ này khắc này là dạng gì cảm thụ. Kia tất nhiên là không cách nào hình dung cường đại sức gió, đến mức thổi bọn hắn ra mặt đều rất giống gợn sóng đồng dạng run run. Thân hình nhất chuyển, lại chuyển, lại chuyển, cũng đã mang theo bọn hắn đi tới hạch tâm trong vòng đây. Tiếp lấy, xích diện một tiếng gào to, hai cái cho rơi 53 đạo người, liền thẳng đến lão giả kia mà đi. Lão giả lúc này mới sợ hãi cả kinh, ngươi đang làm gì? Con hàng này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Lúc này bỗng nhiên dừng lại đủ, hai tay cùng một chỗ, một cỗ gió lốc đất bằng mà lên, quay chung quanh lão giả này cánh tay liên tiếp xoay tròn. Đợi chờ rơi xuống kia thanh y kiếm khách cùng nữ tử kia trên đầu lúc, cỗ này xoay tròn lực đạo cũng thêm tại trên người của bọn hắn. Ông 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 ông. Hai người kia liền tại lão giả này trong tay nhất chuyển lại chuyển, chuyển chí ít mấy chục vòng, lúc này mới bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mặc cho bọn hắn võ công cao cường, cái này nhất thời bán hội cũng căn bản không có khả năng leo bắt đầu. mở mắt ra di tinh dịch túc, nhắm mắt lại đấu chuyển tinh di. Che miệng, cố nén không muốn đến bên ngoài nôn, kết quả còn từ trong lỗ mũi ra bên ngoài bốc lên. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đây quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Sớm biết như thế, còn không bằng để lão đầu cho mình hai người một thống khoái đâu. Ngược lại là Giang Nhiên hơi kinh ngạc nhìn lão giả này một chút, ngươi cái này tá lực chi pháp, có chút môn đạo. Võ công của ngươi cũng rất thú vị. Bàn sơ ra tay giết diệt cổ trùng thời điểm, tựa hồ là tụ gió thành lưỡi đao, cũng cương khí quyển phong thanh, lúc này mới có thể tạo thành lớn như vậy phạm vi. Lão nhân gia, ngươi là cái gì xuất thân a? Lão giả này nghe thấy lời ấy, sầm mặt lại, ngươi không phải là xích diện? Nha. Giang Nhiên cười một tiếng, cái này không trọng yếu, dù sao ta mang theo cái mặt nạ này đâu, ngươi coi như ta là hắn liền tốt đi, ngươi đến cùng là ai? Lão giả nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ cảm thấy mình hôm nay sợ tác sở vi, tất cả đều đối với người khác đùa bỡn trêu đùa phía dưới. Từ lúc cái này vừa lên ngăn nước hạng, chính là chú định kết cục. Giang Nhiên tiện tay tháo xuống mặt nạ trên mặt, hiện ra thân đồ hồng dung mạo. Theo sát lấy hắn đưa tay lại tại trên mặt một vòng, lấy ống tay áo làm che lấp, lại lần nữa lấy ra thời điểm, đã khôi phục Giang Nhiên dung mạo, tại hạ Giang Nhiên, gặp qua chư vị tiền bối. Chỉ nói là lời này thời điểm, trên mặt đất kia hai như cũ chưa có trở về qua nhìn xem. Dù sao Giang Nhiên tự hỏi, nếu là nhận lấy giống như bọn hắn đãi ngộ, không nói đến điểm ấy thời gian, đoán chừng dù cho là đi qua 2-3 ngày, trong đầu đều là ong ong loạn chuyện. Trên thực tế loại kia tốc độ phía dưới, không có đem hai người kia chuyển thành phế nhân, đã là bọn hắn võ công cao cường. Giang tiểu dâm tặc, ngươi đừng muốn nói nhảm. Trưởng công chúa giấu ở xe ngựa bên trong, không biết lúc nào cũng đã đến phụ cận, nhịn không được nhô đầu ra hô, bên ngoài đám kia cầm cung nỏ, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Chúng ta thủ lâu tất thua a. Yên tâm đi. Giang Nhiên cười một tiếng, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại Giang Nhiên tiếng nói này rơi xuống sát na, tiếng hò reo đột nhiên từ tứ phương mà lên. Từng cái áo đỏ thân ảnh, qua lại cây cối ở giữa phi thân mà tới, người không tới thanh âm tới trước, huyết đao đường đệ tử, phụng thái thượng đường chủ chi mệnh, đến đây cứu giá. Thanh âm này cùng một chỗ, trưởng công chúa nhìn xem Giang Nhiên biểu lộ lập tức có chút cổ quái, ngươi chừng nào thì an bài huyết đao đường người tới? Tại ta trước khi rời đi. Giang Nhiên trước khi rời đi, đã từng viết hai phong thư, một phong giao cho huyết đao đường, một phong đưa đến Lạc Hoa Yên Vũ Minh. Chỉ là Lạc Hoa Yên Vũ Minh xa xôi, tới trước quả nhiên là cái này huyết đao đường. Mà liên tại trưởng công chúa còn muốn hỏi lại thời điểm, lại có một giọng nói vang lên, công tử. Giang Nhiên nghe được thanh âm này chính là sức sở, lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dâm chào hán tử phi thân mà tới, chớp mắt đi tới Giang Nhiên trước mặt, vì một chân trên đất hai tay ôm quyền, bái kiến công tử. Giang Nhiên một tay lấy hắn dịu dắt đứng lên, tiếp theo cười một tiếng, ta cho là ngươi hội hợp Lạc Hoa Yên Vũ Minh người một đường tới. Đã lâu không gặp, áo xanh. Tấu chương xong.